Chương 1038, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, cuối cùng, 1, chương 1038, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, cuối cùng, 1, Mạc Hiểu Sương, Mạc Thanh Uyển cùng Mạc Lăng La ba vị này lao tổ tại chiêu cáo thiên địa chính mình niên hiệu về sau, tựa như đồng lưu tinh đồng dạng nhanh chóng quay người rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Thân ảnh của các nàng tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều bỡ ra đến. Mà tại các nàng rời đi về sau, nguyên bản yên tĩnh im ắng quyết đấu trên trận đống nhiên nhấc lên một hồi rất nhỏ bạo động. Chỉ thấy Mạc gia sau cùng hai vị lão tổ, một tổ Mạc Hằng Dự cùng nhị tổ Mạc Vũ Khôn, như là hai viên tiêu đốt lưu tình, theo tổ địa bên trong phi nhanh mà ra, thẳng tắp rơi vào quyết đấu trên trận. Từ a, nhị tổ Mạc Vũ Khôn vừa rơi xuống đất, liền hít vào một hơi thật dài, phản phất muốn đem thế gian này tất cả không khí đều hút vào trong bụng đồng dạng. Trên mặt của hắn lộ ra một loại cực độ hưởng thụ biểu lộ, thật giống như đã thật lâu không có hô hấp qua như thế không khí thanh tân. Rất lâu không có hít thở mới mẻ không khí, thật sự là quá mỹ diệu. Mạc Vũ Khôn thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái cùng hài lòng, cặp mắt của hắn khép hờ, dường như tại tinh tế thưởng thức cái này trong không khí mỗi một tia tươi mát. Nhưng mà, một bên một tổ Mạc Hằng Dự lại đối với hắn hành vi cảm thấy có chút bất mãn. Hắn nhìn xem nhà mình nhị đệ như thế phóng túng hưởng thụ lấy không khí mới mẻ, trong lòng không khỏi sinh ra một tia bất đắc dĩ. Thế là, hắn ho nhẹ vài tiếng, hy vọng có thể gây nên Mạc Vũ Khôn chú ý, nhường hắn thu liễm một chút. Nghe đại ca tiếng ho khan, Mạc Vũ Khôn giống như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, hắn mở tròn mắt, trên mặt vẻ hưởng thụ trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó, là một bộ vô cùng nghiêm chỉnh biểu lộ, dường như vừa rồi cái kia phóng túng người cũng không phải hắn đồng dạng. Phía dưới, ở đây chư vị Mạc gia đám tử đệ mắt thấy một màn này, lập tức nghị luận ầm ĩ lên. Ai, vị lao tổ này thế nào dạng này a? Ai nói không phải đâu? Đây là bị đóng lại bao lâu mới có thể nói ra như vậy a? Đám người tiếng nghị luận liên tục không ngừng, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có thì là cảm thấy có chút buồn cười. Mạc Hằng Dự đứng tại giữa không trung phía trên, bên hai truyền đến chung quanh Mạc gia đám tử đệ liễu giễu tiếng thảo luận, lông mày của hắn hơi nhíu lại, trong lòng có chút không vui. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Mạc Vũ Khôn, chỉ thấy tên kia đang mặt mũi tràn đầy hưng phấn đánh giá Mạc gia giờ phút này hoàn cảnh, hoàn toàn không có chú ý tới mình ánh mắt. Mạc Hằng Dự trong lòng thầm mắng một tiếng, tên tiểu tử thúi này, đều đã lớn tuổi như vậy, thế nào vẫn là như thế không biết rõ thu liễm. Hắn tức giận trừng Mạc Vũ Khôn một cái, lớn tiếng nói, "Tiểu tử thúi, ngươi cũng lớn như thế số tuổi, có thể hay không cho ta ổn trọng một chút?" Mạc Vũ Khôn nghe được Mạc Hằng Dự trách móc, lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất thố, trên mặt của hắn lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, vội vàng đưa tay gãi đầu một cái, gượng cười hai tiếng, giải thích nói, "Hắc hắc, thật không tiện à, đại ca, ta đây không phải quá kích động đi, kìm lòng không được, kìm lòng không được a." Mạc Hằng Dự nhìn xem Mạc Vũ Khôn bộ kia ngây thơ chân thành dáng vẻ, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài. Nghĩ thầm, đứa nhỏ này mặc dù thiên phú không tồi, nhưng tính cách thật sự là có chút không đáng tin cậy. Đúng lúc này, Mạc Hằng Dự bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tại thể nội phun trào, trong lòng của hắn giật mình, lập tức ý thức được đây là tu vi của mình sắp triệu chứng đột phá. Hắn không dám có chút do dự, vội vàng thôi động tự thân tu vi, đem toàn bộ lực lượng đều hội tụ đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, Mạc Hằng Dự quanh thân tản mát ra hào quang chói sáng, một cỗ khí tức kinh khủng giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Trung quanh Mạc gia đám tử đệ đều bị cỗ này khí tức cường đại rung động, nhao nhao hoảng sợ lui về phía sau. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo Mạc Hằng Dự tu vi không ngừng tăng lên, xung quanh thân thể của hắn vậy mà nổi lên một tầng hồng mông tử khí. Cái này tử khí như là sương mù đồng dạng lượn lờ tại xung quanh thân thể của hắn, tản mát ra một loại thần bí mà khí tức cổ xưa. Ngay sau đó, một cỗ ẩn chứa năng lượng khổng lồ thần thánh khí tức từ phía chân trời biên giới lặng yên hiện hiện. Cỗ khí tức này như là vũ trụ khởi nguyên đồng dạng, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Tại cỗ khí tức này bao phủ xuống, cả vùng đều bị một tầng huyễn kim sắc quang huy nơi bao bọc, dường như đưa thân vào tiên cảnh bên trong. Mà ở đằng kia huyễn kim sắc phía dưới ánh sáng, một đạo to lớn lốc xoáy ngay tại chậm rãi hình thành. Lốc xoáy bên trong, tử kim sắc tiên lôi như là dao long đồng dạng không ngừng mà lan lộn, hội tụ, phát ra trận trận tiếng oanh minh, phản phất là giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất đang gầm thét. Đây chính là Hồng Mông Thiên Kiếp, là một loại cực kỳ hiếm thấy lại kinh khủng thiên kiếp. Ngoại trừ nắm giữ Hồng Mông đạo thể người bên ngoài, chỉ có tại đột phá tiên tôn cảnh giới lúc mới có thể dẫn tới lợi hại như thế thiên kiếp. Hồng Mông Thiên Kiếp, đây chính là Hồng Mông đạo thể người nắm giữ nhất định phải kinh nghiệm một trận sinh tử khảo nghiệm a. Mà Mạc Hằng Dự, hắn có thể chất, chính là cái kia trong truyền thuyết Hồng Mông đạo thể. Mèo nhét, đại ca, ngươi nhìn cái này Hồng Mông Thiên Kiếp, thật là đồ sổ a. Ta có thể hay không cũng có một chút ngươi Hồng Mông Thiên Kiếp a. Ta rất muốn thử một chút cái thiên kiếp này uy lực đâu. Mạc Vũ Khôn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào khí thế kia bằng bạc, không phải tầm thường thiên kiếp, dường như đây không phải là một trận nguy cơ sinh tử, mà là một trận kích thích mạo hiểm. Nghe được Mạc Vũ Khôn lời nói, Mạc Hằng Dự quay đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười, nói rằng, đây chính là chính ngươi nói à, cái này Hồng Mông Thiên Kiếp uy lực không phải là bình thường lớn, cùng ngươi trước kia gặp phải những ngày kia cấp có thể hoàn toàn không giống. Ngươi cần phải biết, nếu là đến lúc đó ngươi chịu không được, cần ta xuất thủ cứu ngươi, vậy coi như có chút mất mặt. Chương 1038, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, cuối cùng, 1, 2, chương 1038, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, cuối cùng, 1, 2, Mạc Vũ Khôn nghe xong, lập tức đứng thẳng lên thân thể, giống con kiêu ngạo gà trống như thế. Vô chính mình cái kia y nguyên rắn chắc đến như là sắt thép đồng dạng ngực lớn cơ, tràn đầy tự tin nói rằng, ngươi đây là nói gì vậy nha? Ta thật là đường đường hoang cổ thánh thể, làm sao có thể liền ngươi cái này Hồng Mông Thiên Kiếp đều không độ qua được đâu?
Liên tại bọn hắn hai người một lời ta một câu thời điểm, trên bầu trời Hồng Mông Thiên Kiếp đã lặng yên hội tụ hoàn tất, như là một tòa to lớn màu đen giống như núi cao, trực tiếp bao phủ tại Mạc Hằng Dự hướng trên đỉnh đầu, tản mát ra làm người sợ hãi áp. Mắt thấy Thiên Kiếp đã giáng lâm, Mạc Hằng Dự quay đầu nhìn về phía Mạc Vũ Khôn, vừa cười vừa nói, đã ngươi muốn thể nghiệm một thanh, vậy thì vào đi. Dứt lời, Mạc Hằng Dự đưa tay một chiêu, một thanh liền đem Mạc Vũ Khôn cho túm tiến đến. Đột nhiên, nguyên bản ngay tại dần dần tụ tập Hồng Mông Thiên Kiếp giống như là bị cái gì lực lượng thúc dục đồng dạng, bằng tốc độ kinh người bành trướng. Trong nháy mắt, uy lực của nó vậy mà chợt tăng nhiều gấp 10, biến càng thêm kinh khủng dọa người. Hồng Mông tử khí bên trong, Hồng Mông Thiên Lôi như là một đám bị chọc giận của lòng, điên cuồng hội tụ. Tốc độ của bọn nó nhanh như thiểm điện, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Dường như chỉ là trong nháy mắt công phu, những này Hồng Mông Thiên Lôi liền đã hoàn thành hội tụ, sau đó không chút lưu tình trực câu câu đánh xuống hai đạo to lớn tử kim sắc thiểm điện, phân biệt hướng phía Mạc Hằng Dự cùng Mạc Vũ Khôn hung hăng đập tới. Điều đó, đây cũng quá nhanh hơn a. Hơn nữa, cái này thiên lôi rơi xuống trước đó thế nào liền một chút tiếng oanh minh đều không có. Mạc Vũ Khôn hoảng sợ nhìn xem cái kia đạo tử kim sắc Hồng Mông Thiên Lôi như là một đầu hung mãnh cự thú hướng chính mình bộ nhào tới, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Nhưng mà, ngay tại Mạc Vũ Khôn còn đang vì cái này thiên lôi tốc độ cùng quỷ dị mà kinh ngạc thời điểm, Mạc Hằng Dự lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Hắn mắt thấy Mạc Vũ Khôn chính ở chỗ này liễu lo không ngừng phàn nàn, trong lòng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, đội vàng giơ tay lên, cấp tốc phóng xuất ra một cái to lớn hỗn độn chi thủ. Cái này hỗn độn chi thủ như là một cái che khuất bầu trời cự trường, mang theo vô tận uy thế, hung hăng chụp về phía cái kia đạo hướng bọn họ bổ tới Hồng Mông Thiên Lôi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hỗn độn chi thủ cùng Hồng Mông Thiên Lôi hung hăng đụng vào nhau, tóe lên một mảnh tia lửa chói mắt. Đạo thứ nhất thiên lôi được thành công chặn, nhưng Mạc Hằng Dự hỗn độn chi thủ cũng bởi vì này nhận lấy trọng thương. Chỉ thấy cái kia nguyên bản trắng loãng như ngọc hỗn độn chi thủ, giờ phút này đã bị Hồng Mông Thiên Lôi bổ đến cháy đen một mảnh, phía trên còn không ngừng mà bốc lên lấy khói xanh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy đồng dạng. Cái này hỗn độn chi thủ chính là một loại cực kỳ cường đại chiêu thức, uy lực của nó đủ để một kích liền để Khô Lâu đại đế tiếng kêu rên liên hồi. Nhưng mà, lợi hại như thế thủ đoạn, tại đối mặt Hồng Mông Thiên Lôi lúc, lại có vẻ không chịu nổi một kích. Chỉ thấy kia hỗn độn chi thủ trong nháy mắt bị Hồng Mông Thiên Lôi đánh trúng, trực tiếp biến cháy đen một mảnh, còn bốc lên từng tia khói xanh. Rất rõ ràng, cái này Hồng Mông Thiên Lôi tuyệt không phải vật bình thường, uy lực của nó chi khủng bố, quả thực vượt quá tưởng tượng. Càng hoàng bét chính là, cái này Hồng Mông Thiên Lôi cũng không phải là bình thường cường độ, mà là trải qua gấp 10 sau khi cường hóa phiên bản. Ngay tại Mạc Vũ Khôn mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, đại ca của hắn Mạc Hằng Dự kịp thời ra tay, đem hắn theo bên bờ sinh tử cứu được trở về. Mạc Vũ Khôn thấy thế, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nhưng cùng lúc cũng ý thức được tình huống tính nghiêm trọng, thế là hắn lập tức giữ vững tinh thần, chăm chú đối đãi lên. "Đa tạ, đại ca." Mạc Vũ Khôn cảm kích đối Mạc Hằng Dự nói rằng. "Chăm chú điểm." Mạc Hằng Dự nghiêm túc trách móc một câu, sau đó liền không còn để ý không hỏi Mạc Vũ Khôn, mà là đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên không Hồng Mông trên thiên kiếp. Sắc mặt của hắn ngưng trọng dị thường, hiển nhiên đối cái này Hồng Mông thiên kiếp tràn đầy kiêng kỵ. Thừa dịp cái này ngắn ngủi thời gian nhàn rỗi, Mạc Hằng Dự cấp tốc vận chuyển lên Hồng Mông Thiên Kinh, bắt đầu thôn phệ bốn phía Hồng Mông tử khí. Những này Hồng Mông tử khí đối với hắn mà nói, không chỉ có là một loại năng lượng cường đại nơi phát ra, càng là tăng thực lực lên nơi mấu chốt. Mạc Vũ Khôn thấy đại ca như thế chuyên chú vào thiên kiếp, đồng thời còn không quên thôn phệ Hồng Mông tử khí, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, đội vàng vận chuyển lên công pháp của mình, liều mạng hấp thu lên chúng quanh Hồng Mông tử khí đến. Đúng lúc này, chỉ nghe một hồi kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ không gian đều tựa hồ vì đó rung dậy. Hóa ra là Hồng Mông Thiên Kiếp đang không ngừng hội tụ tử kim sắc lôi đỉnh chi lực, thanh thế càng ngày càng to lớn, cuối cùng như là một tòa to lớn giống như núi cao, ầm vang rơi xuống. Hỗn độn chi thủ. Mạc Hằng Dự thấy thế, sắc mặt trầm xuống, không chút do dự thúc dục trong cơ thể hắn một loại khắc cường đại thể chất, hỗn độn thanh liên thể. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm hỗn độn chi khí như hồng lưu giống như theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, hội tụ tại bàn tay của hắn phía trên. Theo Mạc Hằng Dự gầm lên giận dữ, bàn tay của hắn đột nhiên vung về phía trước một cái, kia hỗn độn chi khí cấp tốc ngưng kết thành một cái to lớn đen nhánh sắc hỗn độn đại thủ, tựa như một tòa núi cao đồng dạng, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, trực tiếp hướng phía rơi xuống Hồng Mông Thiên Lôi nên kích mà đi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hỗn độn đại thủ cùng Hồng Mông Thiên Lôi ầm vang chạm vào nhau, trong nháy mắt bắn ra hào quang chói sáng, như là mặt trời bạo tạc đồng dạng, đâm vào người cơ hồ mở mắt không ra. Cơn bạo năng lượng như sóng to gió lớn bốn phía kích xạ, hung hăng đụng vào quyết đấu trận trên mặt đất, phát ra trận trận kinh thiên động địa vang minh. Mặt đất tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, run lẩy bẩy, thậm chí bắt đầu xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách, dường như tùy thời đều có thể nứt toác ra. Chương 1038, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, cuối cùng 2-1. Chương 1038, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, cuối cùng 2-1. Mạc Hằng Dự nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cái này Hồng Mông Thiên Kiếp quả nhiên lợi hại, ta hỗn độn chi thủ vậy mà đều không cách nào ngay đầu tiên đem nó hoàn toàn ngăn cản xuống tới. Nhưng mà hắn cũng không có chút nào lùi bước chi ý, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, thấp giọng lẩm bẩm nói, bất quá ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Cùng lúc đó, một bên khác Mạc Vũ Khôn cũng cảm nhận được Hồng Mông Thiên Kiếp uy lực kinh khủng. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, lực lượng toàn thân tại thời khắc này đều hội tụ đến song quyền phía trên. Đột nhiên, Mạc Vũ Khôn thân thể đột nhiên tản mát ra một đạo lóa mắt ánh sáng màu hoàng kim, quang mang này như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, đem hắn cả người đều bao khỏa trong đó. Tại Mạc Vũ Khôn thôi động hoang cổ thánh thể trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tiên thiên thánh thể đạo thai cũng giống là bị kích hoạt lên đồng dạng, phát ra một hồi rất nhỏ rung động. Ngay sau đó, một cỗ giống nhau cường đại thánh thể quang huy theo trong thân thể của hắn phun ra ngoài, cùng hoang cổ thánh thể quang mang lẫn nhau giao hòa, khiến cho khí tức của hắn trong nháy mắt trở nên càng thêm cường đại. Thật là khiến người không tưởng tượng được a. Mạc gia nhị tổ lại là hoang cổ thánh thể. Mạc Lăng Nguyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin nói. Hắn mở to hai mắt nhìn, dường như thấy được trên thế giới chuyện khó tin nhất. Mạc Sán Minh thấy thế, mỉm cười đi lên phía trước, tựa hồ đối với sự thật này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn ngữ khí bình tĩnh giải thích nói, không sai, đây chính là có theo có thể tra. Nghe nói nhị tổ thực lực cực kỳ cường đại, là một cái duy nhất có thể ngăn cản được một tổ 10 chiêu mà không bại người đâu. Mạc Lăng Nguyên nghe xong Mạc Sán Minh lời nói, khẽ chau mày. Hắn đối với Mạc Hàng Dự thực lực thật là có khắc sâu nhận biết, dù sao chính hắn đã từng tận mắt nhìn thấy qua Mạc Hàng Dự ra tay. Vẹn vẹn một cái kia, liền cơ hồ đem cô lâu đại đế hoàn toàn mất diệt. Nếu không phải dị thần đế kịp thời xuất hiện, e là cho dù là hắn tự mình đến đây, cũng chỉ có thể thu thập cô lâu đại đế cho cốt. Không, thậm chí khả năng liền xám đều không thừa. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên trầm tư lúc, quyết đấu trên trận Mạc Vũ Khôn đột nhiên sử xuất hoang cổ thánh thể. Trong chốc lát, phía sau hắn hiện ra lục đạo to lớn dị tượng, như là 6 tòa sơn nhạc nguy nga đồng dạng. Nhưng mà, cái này lục đạo dị tượng cùng Mạc Lăng Nguyên tiên tiên thánh thể đạo thai so sánh, nhưng lại có cực lớn khác biệt. Nhất là trong đó vạn thánh triều bái dị tượng, càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên bản hơn vạn thánh nhân hư ảnh, giờ phút này vậy mà trực tiếp huyễn hóa thành nguyên một đạm tiên nhân đạo thể, bọn hắn cung kính hướng phía Mạc Vũ Khôn hành lễ, cảnh tượng dị thường hùng vĩ. Cái này chính là hoang cổ thánh thể lục đại dị tượng một trong vạn thánh triều bái tiến giai dị tượng, vạn tiên triều bái. Ngoại trừ vạn thánh triều bái bên ngoài, Mạc Vũ Khôn thánh thể còn có mặt khác hai đại dị tượng, một trong số đó chính là Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Cái này một dị tượng bây giờ cũng đã xảy ra biến hóa về chất. Nguyên bản ngồi cao tại Cửu Trọng Thiên phía trên Tiên Vương, khí thế của nó đã trở nên càng thêm cường đại, tựa như chí cao vô thượng tiên đế đồng dạng. Hắn quanh thân không còn bị huyền hoàng tiên khí chỗ vây quanh, thay vào đó là vô tận luân hồi huyền khí. Những này luân hồi huyền khí như là mây mù đồng dạng lượn lờ bên cạnh hắn, khiến cho hắn nhìn càng thêm thần bí mà uy nghiêm. Tại Tiên Vương dưới chân, chảy xuôi một đầu vô biên vô tận trường hà, đó chính là trong truyền thuyết dòng sông thời gian. Đầu này trường hà dường như không có cuối cùng, nước sông chậm rãi chảy xuôi, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí của thời gian. Mà Tiên Vương liền như là thời gian chúa tể người đồng dạng, vững vàng đứng ở trường hà phía trên, quan sát thế gian vật vật. Theo Tiên Vương Lâm Cửu Thiên dị tượng tiến giai, nó được trao cho một cái mới tên, Tiên Đế Đạp Luân Hồi. Cái này một gã xưng đúng mức miêu tả ra Tiên Vương cường đại cùng uy nghiêm, cùng hắn đối thời gian cùng luân hồi trường khống. Ngay sau đó, Mạc Vũ Khôn thánh thể lại cho thấy thứ ba cực khắc tượng, Hỗn Độn Loại Thanh Liên. Cái này một dị tượng giống nhau đạt được tiến giai, nguyên bản hỗn độn khí giải đất trung tâm, bây giờ có một đóa màu xanh hoa sen nở rộ ra. Đóa này hỗn độn thanh liên tựa như trong hỗn độn minh châu, tản ra làm lòng người say thanh quang. Tại hỗn độn thanh liên bên trong, vậy mà diễn hóa ra một phương thế giới. Phương thế giới này tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, nhưng cùng lúc cũng không ngừng chịu phá hư cùng chữa trị. Thế giới bên trong vạn vật đang không ngừng hủy diệt cùng trọng sinh ở giữa tuần hoàn qua lại, cuối cùng trở về tới hỗn độn bản nguyên, tạo thành một mảnh hoàn toàn mới hỗn độn. Cái này một dị tượng tiến giai được xưng là Thanh Liên Diễn Hỗn Độn, nó hiện ra hỗn độn thanh liên vô tận huyền bí cùng lực lượng cường đại, cũng ám chỉ Mạc Vũ Khôn thánh thể có được vô tận tiềm lực cùng khả năng. Cuối cùng, Mạc Vũ Khôn thánh thể lớn thứ tư dị tượng, Bể Khổ Loại Kim Liên cũng hiện ra ở trước mắt mọi người. Ngay tại Bể Khổ Loại Kim Liên dị tượng vừa mới hiện hiện lúc, làm cho người không tưởng tượng được to lớn biến hóa theo nhau mà tới. Nguyên bản kia mênh mông ngông ngẩn, dường như không có cuối bể khổ, vậy mà tại trong nháy mắt mai danh nhật tích, dường như xưa nay liền chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Mà sân bãi bên trên, thay vào đó là một gốc cực đại vô cùng công đức kim liên, nó tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, đứng sừng sững ở đó, tản mát ra vô tận công đức quang hoàn, như là một vòng sáng chói mặt trời, đem bốn phía đều bao phủ trong đó. Những này công đức quang hoàn những nơi đi qua, phàm là bị bao phủ Mặc ra tử đệ, trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực đều trong nháy mắt bị vớt lên, tựa như là bị một hồi ấm áp gió xuân phất qua, tâm cảnh biến trước nay chưa từng có linh hoạt kỳ ảo cùng yên tĩnh. Loại cảm giác này, tựa như là tại kinh nghiệm một trận dài dằng dặc báo tố sau, rốt cục nên đón kia phiến yên tĩnh trời xanh. Cái này chính là Bể Khổ Loại Kim Liên cảnh giới dị tượng, Kim Liên phổ công đức cuối cùng hình thái. Chương 1038, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, cuối cùng 22, chương 1038, các lao tổ liên tiếp độ kiếp, cuối cùng 22, nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc, mà là một cái khác bắt đầu. Bởi vì, tại cái này về sau, hoang cổ thánh thể cuối cùng hai cái dị tượng cũng theo đó hiện hiện, bọn chúng tựa như hai bức xinh đẹp tinh xảo tranh thủy mặc quyển, hiện ra ở trước mắt mọi người. Trong đó một bức, tên là Âm Dương Sinh Tử Đồ. Bản vẽ này bên trong, hai màu trắng đen đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái thần bí mà thâm thúy đồ án. Mà giờ khắc này, bản vẽ này đã xảy ra biến hóa kinh người, nguyên bản chặt chẽ tương liên âm dương hai màu, vậy mà bắt đầu chậm rãi tách rời, tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo đồng dạng. Theo tách rời tiến hành, đồ trung tâm dần dần hóa thành một mảnh hỗn độn, phản phất là vũ trụ khởi nguyên, mọi thứ đều tại mảnh hỗn độn này bên trong thai nghén mà sinh. Mà tại mảnh hỗn độn này bên trong, lại có vô số điểm sáng bắt đầu lấp lóe, những điểm sáng này dần dần hội tụ, cuối cùng tạo thành đủ loại sự vật. Có núi non sông ngòi, có phi cầm tẩu thú, có hoa cây cỏ mục, có nhân loại xã hội. Cái này chính là tiến giai dị tượng, hỗn độn phù sinh đồ. Mà đổi thành một bức tranh thì là Cẩm Tú Sơn Hà đồ. Bản vẽ này nguyên bản liền miêu tả một bức tráng lệ sơn hà cảnh tượng, nhưng bây giờ nó cũng giống nhau đạt được tiến giai. Đồ bên trong sơn hà biến càng thêm rất thật, dường như có thể làm cho người cảm nhận được cái kia núi sông hùng vĩ, dòng sông lao nhanh. Hơn nữa, đồ bên trong cảnh sắc cũng không còn là đứng im, mà là tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, dường như toàn bộ thế giới đều tại bản vẽ này bên trong sống lại. Bọn chúng dần dần dung hợp, xen lẫn, tạo thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Thế giới này tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, có núi cao nguy nga, lao nhanh dòng sông, khu rừng rậm rạp cùng chói lọi đóa hoa. Mạc Lăng Nguyên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này. Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, cái này lại là một phương thế giới chân thật. Mà phương thế giới này danh tự gọi là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Mạc Lăng Nguyên trong đầu cấp tốc hiện lên liên quan tới Sơn Hà Xã Tắc Đồ các loại truyền thuyết cùng ghi chép, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới, truyền thuyết này bên trong bảo vật vậy mà thật tồn tại, hơn nữa còn thần kỳ như thế. Một bên Mạc Sán Minh nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên bộ kia bộ dáng khiếp sợ, khóe miệng không khỏi dương lên một nụ cười đắc ý, hắn ho nhẹ một tiếng, cố ý dùng một loại khinh miệt ngữ khí nói rằng, "Chậc chậc chậc, nhìn một cái ngươi kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, đây chính là chúng ta lão tổ chỗ cường đại. Nhớ năm đó, nhị tổ thật là tu luyện đến hoang cổ thánh thể cảnh giới đại thành đâu." Mạc Lăng Nguyên nghe vậy, trong lòng càng thêm rung động. Hoang cổ thánh thể, đây chính là trong truyền thuyết thể chất, có được không có gì sánh kịp lực lượng cùng tiềm lực. Mà nhị tổ lại có thể đem nó tu luyện tới đại thành, đây quả thực là vượt quá tưởng tượng chuyện. Mạc Sán Minh tiếp tục nói, lúc còn trẻ, nhị tổ thật là nghiền ép bọn hắn một đời kia cùng thế hệ tồn tại, không người có thể cùng chống lại. Đương nhiên, ngoại trừ một tổ. Một tổ thật là theo cái trước thế kỷ tồn tại đến nay lão quái vật, thực lực của hắn sâu không lường được, theo nhị tổ bắt đầu, đều là một tổ tại phù hộ lấy toàn bộ Mạc gia đâu. Vừa nhắc tới một tổ, Mạc Sán Minh trên mặt không khỏi toát ra hướng tới cùng vẻ mơ ước. Hắn cũng mơ ước có một ngày có thể giống một tổ như thế trở thành vô địch tồn tại, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Mạc Sán Minh biết rõ cực hạn của mình chỗ, hắn nói là lấy thần vương thể làm chủ, lại dựa vào 3000 đạo cùng nhục thân thành thánh. Mặc dù đây đã là phi thường cường đại con đường, nhưng cùng một tổ so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa. Nhưng mà, cứ việc Mạc Sán Minh đã đem thần vương thể tu luyện tới cảnh giới đại thành, nhưng hắn lại phát hiện thực lực của mình dường như đã đạt tới bình cảnh, vô luận như thế nào đều không thể tiến thêm một bước. Đối mặt loại tình huống này, hắn cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ, trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, cuối cùng quyết định đến thử mặt khác hai con đường, 3000 đạo cùng nhục thân thành thánh. Nhưng mà, làm cho người tiếc nuối là, cái này hai con đường đối với Mạc Sán Minh mà nói giống nhau tràn đầy khó khăn. Mặc dù hắn bỏ ra to lớn cố gắng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá bước then chốt, phản phất có một đạo bình chướng vô hình ngăn trở hắn tiến lên bộ pháp. Mạc Sán Minh biết rõ, chỉ có thần vương thể chi đạo có thể nâng cao một bước, phía sau 3000 đạo cùng nhục thân nói mới có thể phóng ra bước cuối cùng này. Thế là, hắn bắt đầu không ngừng mà thăm dò cùng nếm thử, hy vọng có thể tìm tới đột phá bình cảnh phương pháp. Đúng lúc này, Mạc Vũ Khôn đống nhiên triệu hoán ra lục đại dị tượng, cũng không chút do dự đưa chúng nó cưỡng ép dung nhập vào trong cơ thể của mình. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, tạo thành trùng điệp hiệu quả, khiến cho uy lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn cường hóa dòng dã gấp trăm lần không ngừng. Hoang cổ hợp nhất, đến thắng cả khôn. Mạc Vũ Khôn hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế như hồng, hắn giơ cao nằm đấm, dùng hết lực khí toàn thân hung hăng đánh tới hướng Hồng Mông Thiên Lôi. Chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, kia nhìn như không thể phá vỡ Hồng Mông Thiên Lôi vậy mà ứng thanh vỡ vụn, hóa thành một đoàn Hồng Mông tử khí, chậm rãi lơ lửng giữa không trung bên trong. Cùng lúc đó, Mạc Hằng dự tình huống bên này cũng 10 phần nguy cấp. Hắn mắt thấy Hỗn Độn chi thủ đã không thể chống đỡ được Hồng Mông Thiên Lôi công kích, quyết định thật nhanh gia tăng Hỗn Độn Thanh Liên thể vận chuyển tốc độ. Trong chốc lát, hắn tự thân bộc phát ra hỗn độn khí như mãnh liệt ba đảo đồng dạng, hiện lên cấp số nhân tăng cường. Theo hỗn độn khí không ngừng hội tụ, kia nguyên bản liền to lớn vô cùng bảy hỗn độn chi thủ tại thời khắc này càng trở nên như núi lớn khổng lồ. Nó đột nhiên duỗi ra, một thanh nắm Hồng Mông Thiên Lôi, sau đó dụng lực bóp, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hồng Mông Thiên Lôi tại hỗn độn chi thủ lực lượng cường đại hạ trong nháy mắt bị bóp nát. Hai vị lao tổ thủ đoạn cực kỳ đơn giản, mẹn mẹn bóp một quyền, nhưng lại ẩn chứa vô tận hủy diệt thần uy, một thanh liền đem không ai bị nổi Hồng Mông Thiên Lôi phá hủy. Kia Hồng Mông Thiên Lôi càng là không thể đối hai vị lao tổ tạo thành bất kỳ tổn thương. Chương 1039, một tổ đột phá nửa bước thần thoại, một, chương 1039, một tổ đột phá nửa bước thần thoại, một, phanh, quyết đấu trên trận, Mạc Hằng Dự cùng Mạc Vũ Khôn hai người như hai viên như lưu tinh cấp tốc phóng hướng tiên không trung Hồng Mông Thiên Lôi, thân ảnh của bọn hắn trên không trung đan dệt ra một đạo hào quang đẹp mắt. Mạc Hằng Dự hai tay múa, một cỗ cường đại lực lượng như gió lốc quét sạch mà ra, hung hăng đụng vào Hồng Mông Thiên Lôi bên trên. Cùng lúc đó, Mạc Vũ Khôn trong miệng nói lẩm bẩm, toàn thân khí tức trong nháy mắt bộc phát, hình thành một đạo năng lượng to lớn trụ, thẳng tắp phóng tới Hồng Mông Thiên Lôi. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Hồng Mông Thiên Lôi bị hai người công kích đánh tan, hóa thành vô số đạo điện quang màu tím tứ tán bay ra. Những này Hồng Mông tử khí ẩn chứa vô tận năng lượng, phản phất là giữa thiên địa chân quý nhất bảo vật. Mạc Hằng Dự cùng Mạc Vũ Khôn thấy thế, lập tức vận chuyển riêng phần mình công pháp, đem những này Hồng Mông tử khí hấp dẫn tới. Thân thể của bọn hắn trung quanh nổi lên một tầng tử sắc vầng sáng, cùng Hồng Mông tử khí hô ứng lẫn nhau, hình thành một loại kỳ diệu cộng minh. Mạc Vũ Khôn hít sâu một hơi, đem ba đạo Hồng Mông tử khí đặt vào thể nội. Trong nháy mắt, thân thể của hắn giống như là bị nhen lửa đồng dạng, một cô nóng bỏng năng lượng tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh. Tu vi của hắn tại cô năng lượng này trùng kích vào, như là được mở ra một đạo công xiềng, thuận lợi đột phá đến đại đế cảnh sơ kỳ. Khá lắm, cái này Hồng Mông tử khí, quả nhiên là đồ tốt ta. Mạc Vũ Khôn hưng phấn kêu lên, vẹn vẹn ba đạo tả hữu Hồng Mông tiên lôi, thế mà liền có thể để cho ta cái này hoàng cổ thánh thể đột phá đến đại đế cảnh. Hắn cúi đầu nội thị tự thân đan điền, chỉ thấy nguyên bản động thiên cùng thần hải đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một phương rộng lớn vô ngần thể nội thế giới. Trong thế giới này, núi non sông ngòi, nhật nguyện tinh thần đầy đủ mọi thứ, phàm phất là một cái chân thực tiểu vũ trụ. Tại đột phá tới đại đế cảnh giới sau, Mặc Vũ Khôn thể nội thế giới rốt cục đạt được sau cùng hoàn thiện. Nó bắt đầu tự hành vận chuyển, liên tục không ngừng đất là Mặc Vũ Khôn cung cấp lấy linh lực, khiến cho thực lực của hắn nâng cao một bước. Mặc Hằng Dự chậm rãi quay đầu đi, ánh mắt rơi vào Mặc Vũ Khôn trên thân, ánh mắt giao hội trong nháy mắt, phảng phất có một tia ăn ý tại giữa hai người lưu chuyển. Ngay sau đó, hắn đột nhiên quay đầu, đưa ánh mắt về phía trên không tia phiến lăn lộn hồng mông tiên kiếp. Chỉ thấy Mặc Hằng Dự hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân đều hội tụ tại bàn tay của hắn phía trên. Trong chốc lát, bàn tay của hắn tản mát ra hỗn độn chi khí, như là một đoàn ngọn lửa màu đen, cháy hùng hực. Theo hắn một tiếng gầm nhẹ, cái này đoàn hỗn độn chi hỏa hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng hướng phía thiên kiếp đập tới. Một kích này giống như lôi đình bạc quân, nương theo lấy trận trận đình thai nhức góc gầm bạo thành vang, Mặc Hằng Dự hỗn độn chi thủ như là một viên sao băng xẹt qua chân trời, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen. Nhưng mà, thiên kiếp hiển nhiên sẽ không dễ dàng nhường Mặc Hằng Dự đạt được. Ngay tại hỗn độn chi thủ sắp chạm đến thiên kiếp trung tâm một sát na, chói mắt tử sắc tiệm điện tử trên trời giáng xuống, như là một đầu tử sắc cự long, gầm thét hướng hỗn độn chi thủ đánh tới. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hỗn độn chi thủ cùng hồng mông tiên lôi hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, quang mang bắn ra bốn phía, năng lượng quấy động, toàn bộ không gian đều bị luồng sức mạnh mẽ này rung động. Mặc Hằng Dự mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo hồng mông tiên lôi. Hắn nhìn thấy chính mình hỗn độn chi thủ tại cùng hồng mông tiên lôi trong đụng chạm dần dần tan rã, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Không được sao? Mặc Hằng Dự tự lẩm bẩm, lông mày nhíu chặt lại. Hắn đối kết quả này hiển nhiên cũng không hài lòng, loại này chỉ có thể bị động bị đánh cục diện, nhường hắn cảm thấy 10 phần bất khuất. Mặc Hằng Dự trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, muốn đột phá tới đại đế cảnh giới, nhất định phải theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề, cướp đoạt kia hồng mông tử khí. Mà thể chất của hắn đặc thù, nắm giữ hai đại tuyệt thế thể chất, một trong số đó chính là hồng mông đạo thể, đây là hắn bẩm sinh thiên phú, nhường hắn tại tu luyện hồng mông chi đạo bên trên có được trời ưu ái ưu thế. Về phần một cái khác thể chất, càng là hiếm thấy hỗn độn thanh liên thể, loại thể chất này không chỉ có thể nhường nhục thể của hắn biến vô cùng cường đại, còn có thể giao phó hắn điều khiển hỗn độn chi lực năng lực. Cái này thể chất cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là hắn tuổi trẻ lúc tại vực ngoại chiến trường cùng một vị tên là Thanh Đế nữ đế quyết đấu lúc đạt được. Trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, cuối cùng hắn lấy được thắng lợi, cũng thuận tay đem Thanh Đế đánh giết. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, Thanh Đế tại bị đánh giết sau, vậy mà trực tiếp hóa thân trở thành một đóa hỗn độn thanh liên. Mặc Hằng Dự nhìn thấy một màn này, không chút do dự đưa tay đem hỗn độn thanh liên cầm trong tay. Hắn ngửa đầu nhìn xem trong tay hỗn độn thanh liên, dường như có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô tận năng lượng cùng huyền bí. Không chút do dự, Mặc Hằng Dự há miệng đem hỗn độn thanh liên nuốt vào, nhường tại thể nội cấp tốc hấp thu. Theo hỗn độn thanh liên dung nhập, Mặc Hằng Dự thân thể đã xảy ra biến hóa kinh người. Da của hắn dần dần biến trong suốt, mơ hồ có thể thấy được trong đó lưu động hỗn độn chi lực. Cặp mắt của hắn cũng biến thành như là hỗn độn đồng dạng thâm thúy, để lộ ra một loại không cách nào hình dung uy nghiêm. Đã hỗn độn chi thủ đối ngươi không hề có tác dụng, như vậy ta cũng nên chăm chú. Mặc Hằng Dự thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, dường như toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Cặp mắt của hắn nhìn chăm chú trên bầu trời hồng mông tiên kiếp, trong mắt sắc bén chi khí càng thêm nồng đậm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Mặc Hằng Dự quanh thân hồng mông tử khí như ngọn lửa cháy hừng hực lên. Những này tử khí quấn quanh ở xung quanh thân thể của hắn, tạo thành một tầng cường đại hộ thuẫn. Chương 1039, một tổ đột phá nửa bước thần thoại, 1 2, chương 1039, một tổ đột phá nửa bước thần thoại, 1 2, song quyền của hắn bị hồng mông tử khí hoàn toàn bao trùm, lóe ra làm người sợ hãi qua mang. Mặc Hằng Dự hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, hồng mông liệt thiên quyền. Tiếng giống giận này như là lôi đình bạc quân, đinh hai nhức óc. Nương theo lấy tiếng hô của hắn, song quyền của hắn như đạn pháo đánh phía trên bầu trời hồng mông thiên kiếp. Trên nắm tay hồng mông tử khí cùng thiên kiếp đụng vào nhau, trong nháy mắt đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa bạo tạc. Đột nhiên, chói mắt hào quang màu tử kim tựa như tia chớp phóng lên tận trời, như là một cái to lớn nắm đấm, bằng tốc độ kinh người trực tiếp đánh vào hồng mông thiên kiếp kia nhìn như không thể phá vỡ bề ngoài màng bảo hộ bên trên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tầng kia màng bảo hộ trong nháy mắt bị xé nứt, dường như giấy giống nhau yếu ớt. Uy lực của một quyền này to lớn như thế, đến mức nó không chỉ có dễ dàng đánh tan màng bảo hộ, còn như là một quả đạn pháo như thế, thẳng tắp đánh vào thiên kiếp bản thân phía trên. Theo một quyền này mệnh bên trong, toàn bộ bầu trời đều tựa hồ vì đó rung dậy. Âm ầm tiếng vang quanh quẩn giữa thiên địa, dường như toàn bộ thế giới đều đang vì một kích này mà rung động. Mà kia hồng mông thiên kiếp, tại gặp nặng như thế kích về sau, tự thân cũng bắt đầu phát ra trận trận tiếng vang, tựa như là một tòa sắp sụp đổ sơn nhạc, lảo đảo muốn ngã. Vô số hồng mông tử khí như là thác nước từ trong thiên kiếp chút xuống, phản phất là bị một quyền này đánh cho thất linh bát lạc mảnh vỡ, trực tiếp vẩy xuống đại địa. Những này tử khí tràn ngập trong không khí, tạo thành một mảnh tử sắc mây mù, đem toàn bộ không gian đều nhuộm thành thần bí tử sắc. Mặc Hằng Dự mắt thấy cảnh này, không chút do dự phi thân phóng hướng thiên không, thân ảnh của hắn như là sao băng xẹt qua chân trời, trong chớp mắt liền tới hồng mông tử khí ngay phía trên. Hắn lập tức vận chuyển lên công pháp của mình, quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, đem những cái kia tứ tán vẩy ra hồng mông tử khí chăm chú hấp dẫn tới. Chỉ nghe ba 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 thanh âm vang lên, những cái kia hồng mông tử khí như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đồng dạng, trực tiếp chui vào Mặc Hằng Dự trong thân thể. Thân thể của hắn tựa như là một cái động không đáy, liên tục không ngừng thôn vệ lấy những này hồng mông tử khí, mà tu vi của hắn cũng trong nháy mắt này đạt được to lớn tăng lên. Rốt cục, đang hấp thu đại lượng hồng mông tử khí về sau, Mặc Hằng Dự tu vi thành công đột phá, một lần hành động tấn thăng đến đại đế cảnh sơ kỳ. Trên người hắn tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, như là trong vũ trụ sao trời đồng dạng chói lóa mắt. Nhưng mà, ngay tại Mạc Hằng dự đột phá tu vi đồng thời, kia thụ trọng thương Hồng Mông Thiên Kiếp lại giống như là một đầu bị chọc giận cự thú, bắt đầu mất đi khống chế văng tứ phía Hồng Mông Thiên Lôi. Những ngày này lôi như là như hạt mưa dày đặc, chẳng có mục đích bốn phía công kích, những nơi đi qua, bất luận là sông núi vẫn là đại địa, đều bị oanh kích đến hoàn toàn thay đổi. Mạc Hằng dự mắt thấy cảnh này, hắn không chút do dự đem đầu đột nhiên nhất chuyển, mắt sáng như đuốc nhìn thẳng Mạc Vũ Khôn, cất cao giọng nói, "Nhị đệ à, trước mắt những này Hồng Mông Thiên Lôi, liền toàn quyền giao cho ngươi đến đường đối." Nghe thấy lời ấy, Mạc Vũ Khôn toàn thân rung động, hắn đứng thẳng lên chính mình kia rộng lớn lồng ngực, khóe miệng giơ lên một vẻ tự tin mỉm cười, đáp lại nói, "Đại ca cứ việc yên tâm, có ta ở đây, nhất định có thể đem những này Hồng Mông Thiên Lôi nhẹ nhõm hóa giải." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Mạc Vũ Khôn đột nhiên thôi động thể nội Hoang Cổ Thánh Thể, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng chấn động. Ngay sau đó, quanh người hắn hiện ra lục đạo cực hạn dị tượng, tựa như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn cảnh tượng đồng dạng, làm cho người rung động không thôi. Cái này lục đạo cực hạn dị tượng, theo thứ tự là Vạn Tiên Triều Bái, Tiên Đế Đạp Luân Hồi, Kim Liên Độ Công Đức, Thanh Liên Diễn Hỗn Độn, Hỗn Độn Phù Sinh Đồ cùng Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Mỗi một đạo dị tượng đều ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng huyền bí, dường như đại biểu cho vũ trụ ở giữa nào đó loại chí lý. Ngay tại cái này lục đạo cực hạn dị tượng vừa mới hiện hiện trong nháy mắt, bọn chúng vậy mà như là nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc chuyển hóa làm nguyên một đám cùng Mặc Vũ Khôn giống nhau như lúc phân thân. Những này phân thân không chỉ có ngoại hình cùng Mặc Vũ Khôn giống như lúc, ngay cả thực lực cũng đều đạt đến một nửa của hắn mạnh. Trong đó, Vạn Tiên Triều Bái phân thân như là một tôn uy nghiêm thần linh, lẻ loi một mình trấn thủ tại một cái phương vị bên trên. Hắn đưa tay ở giữa, chính là đấm ra một quyền này giống như lôi đình bạc quân, mạnh mẽ đem kia từ trên trời giáng xuống Hồng Mông Thiên Lôi cho đánh nát thành vô số đạo nhỏ bé địa quang. Không chỉ có như thế, cái này Vạn Tiên Triều Bái phân thân còn thuận thế đem những cái kia vẩy ra mà ra Hồng Mông tử khí toàn bộ hút vào thể nội, dường như những này Hồng Mông tử khí với hắn mà nói bất quá là không có ý nghĩa thuốc bổ mà thôi. Cùng lúc đó, Tiên Đế Đạp Luân Hồi phân thân cũng không chút gì yếu thế xuất thủ. Thân hình hắn như điện, bay lên một cước đá hướng kia Hồng Mông Thiên Lôi, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Hồng Mông Thiên Lôi tại một cước này phía dưới trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành đầy trời tử sắc địa quang. Mà Tiên Đế Đạp Luân Hồi phân thân thì thừa cơ đem những này Hồng Mông tử khí đặt vào trong thân thể của mình, tựa hồ đối với cái này Hồng Mông tử khí có đặc thù nhu cầu. Kim Liên Độ Công Đức phân thân đứng bình tĩnh tại Mặc gia tử đệ đám người trung ương, tựa như một tòa không thể phá vỡ thành lũy. Nàng quanh thân tản mát ra nhu hòa mà cường đại công đức quang hoàn, tựa như một tấm kim sắc hộ thuẫn, đem Mặc gia đám tử đệ chăm chú bảo hộ tại khu vực an toàn bên trong. Cùng lúc đó, Thanh Liên Diễn Hỗn Độn phân thân cấp tốc nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên, phóng xuất ra chói mắt quang mang. Đạo tia sáng này như là một đầu linh động cự long, đằng không mà lên, chuẩn xác không sai lầm đem bằng tứ phía Hồng Mông Tiên Lôi thu nạp quý nhất. Hỗn Độn Phù Sinh Đồ phân thân cùng Sơn Hà Xã Tắc Đồ phân thân thấy thế, không chút do dự cùng nhau ra tay. Chương 1039, một tổ đột phá nửa bước thần thoại, 2, 1, chương 1039, một tổ đột phá nửa bước thần thoại, 2, 1, mỗi người bọn họ thi triển ra đặc biệt thần thông, đem kia bị thu nạp Hồng Mông Thiên Lôi hoàn toàn đánh nát, hóa thành vô số nhỏ bé tử sắc điện mang. Mà tại cái này khẩn trương chiến đấu kịch liệt bên trong, Mạc Vũ Khôn cũng không có tham dự trong đó. Hắn bước vàng đứng tại Mạc Hằng Dự bên cạnh, tựa như một cái trung thành hộ vệ, hết sức chăm chú quan sát lấy bốn phía động tĩnh. Mạc Hằng Dự dường như đã nhận ra Mạc Vũ Khôn tồn tại, hắn bỗng nhiên đột nhiên quay đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Mạc Vũ Khôn, trong mắt để lộ ra một tia hiếu kỳ. "Ngươi còn đứng ở nơi này làm gì?" Mạc Hằng Dự thanh âm bên trong mang theo một chút kinh ngạc. Mạc Vũ Khôn hiển nhiên bị Mạc Hằng Dự bỗng nhiên đặt câu hỏi giật nảy mình, hắn có chút cả làm hồi đáp, "Ách, ta thay ngươi hộ pháp à?" Nghe được Mạc Vũ Khôn giải thích, Mạc Hằng Dự khẽ miệng hơi hơi run rẩy một chút, dường như mong muốn cười ra tiếng. Hắn nhịn không được cười mắng, "A, nhìn lời này của ngươi nói, ngươi cảm thấy ta sẽ bị thương sao?" Mạc Vũ Khôn nghe vậy, không khỏi suy tư một chút. Hắn nhìn xem Mạc Hằng Dự kia tràn đầy tự tin thần sắc, cuối cùng vẫn quả quyết lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không cho rằng Mạc Hằng Dự sẽ thụ thương. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là toàn lực đánh ra một kích, nhưng vậy mà đối vị đại ca này không hề ảnh hưởng, thậm chí liền một chút vết thương đều không có để lại. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Mạc Hằng Dự trong lòng khiếp sợ không thôi, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đối với Mạc Vũ Khôn dặn dò, "Ngươi chỉ cần bảo hộ tốt phía dưới Mạc gia là được rồi, những chuyện khác giao cho ta xử lý, rõ chưa?" Mạc Vũ Khôn liền vội vàng gật đầu đáp, "Tốt, đại ca, ta đã biết." Lời còn chưa dứt, Mạc Hằng Dự liền không chút do dự phi thân xông vào Thiên Kiếp nội bộ. Vừa tiến vào Thiên Kiếp nội bộ, Mạc Hằng Dự liền lập tức cảnh giác lên, hắn ngắm nhìn một phía, mắt sáng như đuốc, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đột nhiên, hai tay của hắn đột nhiên nâng lên, sử xuất Hỗn Độn Chi Thủ cùng Hồng Mông Liệt Thiên Quyền cái này hai môn tuyệt thế công pháp. Chỉ thấy hai tay của hắn tựa như tia chớp cấp tốc vung lên, trong nháy mắt liền đem bốn phía mong muốn tụ tập lại hình thành Thiên Lôi Hồng Mông tử khí đánh tan. Nhưng mà, những này Hồng Mông tử khí cũng không có như vậy tiêu tán, bọn chúng ngược lại giống như là bị quấy nhiễu bầy ong như thế, chạy trốn tứ phía. Mạc Hằng Dự thấy thế, lập tức vận chuyển thể nội công pháp, thân thể của hắn tản mát ra một cỗ cường đại hấp lực, như là lỗ đen đồng dạng, đem những cái kia chạy tứ tán Hồng Mông tử khí hết thảy hút trở về. Những này Hồng Mông tử khí bị Mạc Hằng Dự hút vào thể nội sau, cũng không có gây nên bất kỳ khó chịu nào, ngược lại giống như là tìm tới kết cục đồng dạng, cấp tốc dung nhập hắn thân thể. Theo Hồng Mông tử khí không ngừng dung nhập, Mạc Hằng Dự thân thể cũng đang phát sinh lấy biến hóa kỳ diệu. Tu vi của hắn như ngồi chung giống như hỏa tiễn phi tốc tăng lên, nguyên bản đã đạt tới đại đế cảnh giới sơ kỳ hắn, tại liên tục không ngừng tràn vào thể nội Hồng Mông tử khí tầm bổ hạ, vậy mà một lần hành động đột phá đến đại đế cảnh giới trung kỳ. Mà lúc này, ở bên ngoài bảo hộ Mặc Gia Tử đệ Mặc Vũ Khôn cũng không có nhàn rỗi. Hắn không ngừng mà thi triển ra các loại cường đại thủ đoạn công kích, cùng kia đầy trời Hồng Mông Thiên Lôi triển khai một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Mỗi một lần công kích đều có thể đem Hồng Mông Thiên Lôi đánh tan, mà theo Hồng Mông Thiên Lôi vỡ tan, ẩn chứa trong đó Hồng Mông tử khí cũng biết phun ra ngoài. Mặc Vũ Khôn thấy thế, lập tức đem những này Hồng Mông tử khí hấp thu tiến trong cơ thể của mình, hóa thành tăng thực lực lên năng lượng. Tu vi của hắn, tại trải qua thời gian dài tu luyện cùng tích lũy sau, rốt cục nên đón một lần bay vọt về chất, thành công đột phá đến đại đế cảnh trung kỳ. Cảnh giới này tăng lên, không chỉ có mang ý nghĩa thực lực của hắn đạt được cực lớn tăng cường, càng làm cho hắn tại tu luyện trên đường bước ra kiên cố một bước. Tại Hồng Mông Thiên Kiếp tẩy lễ bên trong, Mặc Hằng Dự đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, tâm cảnh của hắn như là bình tĩnh mặt hồ đồng dạng, không có chút nào gợn sóng. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua bốn phía, chỉ thấy thiên kiếp bên trong Hồng Mông tử khí như là một đoàn đồng đậm tử sắc sương mù, tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong. Những này Hồng Mông tử khí ẩn chứa vô tận thiên địa linh khí cùng lực lượng thần bí, đối với người tu luyện mà nói, quả thực chính là một tòa lấy không hết, dùng mãi không cạn bảo tàng. Mặc Hằng Dự nhìn xem cái này đầy trời Hồng Mông tử khí, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, chỉ cần đem những này Hồng Mông tử khí toàn bộ hấp thu hầu như không còn, tu vi của ta nhất định có thể nâng cao một bước, thậm chí có khả năng đột phá tới đại đế cảnh cảnh giới đại viên mãn. Đến lúc đó, ta chính là tiên nhân chân chính phía dưới người thứ nhất. Nghĩ tới đây, Mặc Hằng Dự trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế kích động. Hắn hít sâu một hơi, ổn định một chút cảm xúc, sau đó nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một chiều, một đạo quang mang hiện lên, hắn bản mệnh pháp khí, nói thiên kiếm, tựa như cùng được triệu hoán đồng dạng, xuất hiện ở trong tay của hắn. Mặc Hằng Dự cầm trong tay nói thiên kiếm, cảm thụ được thân kiếm truyền đến từng cơn ớn lạnh cùng cường đại linh lực ba động, ánh mắt của hắn biến càng phát ra sắc bén. Hắn đóng chặt hai con ngươi, đem toàn bộ tâm thần đều tập trung ở nói thiên kiếm bên trên, trong miệng thấp giọng gầm thét, Đoạn Thiên Lăng kiếm. Theo tiếng hét phẫn nộ của hắn vang lên, nói thiên kiếm bỗng nhiên phát ra một hồi ông chiến minh, phản phất là tại đáp lại hắn triệu hoán. Ngay sau đó, Mặc Hằng Dự đột nhiên vung lên nói thiên kiếm, chỉ thấy một đạo kiếm khí khổng lồ như là trường hồng quán nhật đồng dạng, hướng về bốn phía phi nhanh mà ra. Đạo kiếm khí này khí thế bằng bạc, uy lực kinh người, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra một đạo thật dài màu đen khe hở. Trong chớp mắt, đạo kiếm khí này tựa như cùng một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, hung hăng chạm tại trên thiên kiếp. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ thiên kiếp không gian đều run rẩy kịch liệt. Chương 1039, một tổ đột phá nửa bước thần thoại, 22, chương 1039, một tổ đột phá nửa bước thần thoại, 22, cái kia đạo kiếm khí khổng lồ như là như bẻ cánh khô đồng dạng, dễ dàng đem toàn bộ thiên kiếp không gian chạm thành hai nửa. Ầm ầm, tại kiếm khí chém ra thiên kiếp trong nháy mắt, một cỗ năng lượng ba động khủng bố như là kinh đảo hải lãng đồng dạng quét sạch ra. Cỗ năng lượng này chấn động ẩn chứa không có gì sánh kịp lực phá hoại, uy lực của nó chi lớn, đủ để xé rách bầu trời, đem toàn bộ thế giới đều phá hủy hầu như không còn. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại cỗ này năng lượng ba động khủng bố về sau, một cỗ càng cường đại hơn uy áp bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Cỗ uy áp này như là Thái Sơn áp đoán đồng dạng, nặng nề mà đặt ở Mặc Hằng Dự trên thân, nhường hắn cơ hồ không cách nào thở dốc. Mặc Hằng Dự cắn chặt răng, liều mạng chống cự lấy cỗ uy áp này. Trán của hắn nổi gân xanh, mồ hôi như suối trào trượt xuống. Nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý. Ngay tại Mặc Hằng Dự đau khổ trèo chống thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh thúy vỡ tan âm thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời lại bị mạnh mẽ đánh ra một cái to lớn hư không khe hở. Cái này hư không khe hở như là một trương giữ tận cự thú miệng, tàn mát ra làm người sợ hãi hắc ám khí tức. Niệm đó, Mặc Vũ Khôn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Hằng Dự. Lại ca, ngươi đây chỉ là độ kiếp mà thôi à, đáng giá đem nói thiên kiếm đều tế ra tới sao? Trong âm thanh của hắn tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi. Mặc Vũ Khôn biết rõ được thiên kiếm uy lực, đây chính là Hằng Dự bản mệnh pháp khí, một khi tế ra, tất nhiên sẽ dẫn phát kinh thiên động địa biến cố. Hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức thi triển ra tuyệt kỹ của mình, triệu hồi ra lục đại cực hạn dị tượng phân thân, cũng đưa chúng nó dung nhập vào trong cơ thể của mình. Theo lục đại cực hạn dị tượng dung nhập, Mặc Vũ Khôn thân thể tản mát ra hào quang chói sáng, dường như một vòng liệt nhật ở trong cơ thể hắn thiêu đốt. Ngay sau đó, hắn giang hai cánh tay, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo to lớn lồng ánh sáng như là một tòa không thể phá vỡ thành lũy đồng dạng, cấp tốc tại Mặc Gia trên không trống ra. Đạo ánh sáng này che đậy đem toàn bộ Mặc Gia đều bao phủ trong đó, tạo thành một tầng nghiêm mật phòng hộ. Mặc Vũ Khôn không dám có chút thư giãn, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm cách đó không xa Hằng Dự, đồng thời hướng về phía Mặc Dục Phong cùng Mặc Sán Minh la lớn, hai người các ngươi danh con, đừng ở nơi đó xem kịch, nhanh đi khởi động hộ tộc đại trận. Mặc Dục Phong cùng Mặc Sán Minh bị Mặc Vũ Khôn tiếng mắng chửi bừng tỉnh, bọn hắn lúc này mới ý thức được tình huống khẩn cấp. Hai người liếc nhau, đội vàng xoay người, thân hình tựa như tia chớp theo biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại Mặc Gia tu luyện trên đài. Mặc Dục Phong cùng Mặc Sán Minh cấp tốc chỉ huy Mặc Gia đám tử đệ vào chỗ, bọn hắn đều đâu vào đấy an bài mỗi người vị trí, bảo đảm đại trận có thể thuận lợi khởi động. Theo chúng Mặc Gia đám tử đệ cùng kêu lên thôi động, Mặc Gia hộ tộc đại trận rốt cục thành công mở ra. Chỉ nghe ba một tiếng, một đạo năng lượng to lớn chấn động theo tu luyện trên đài truyền ra, như là gợn sóng đồng dạng hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Cố năng lượng này cấp tốc bao trùm Mặc Vũ Khôn lồng ánh sáng, tới hòa làm một thể, khiến cho toàn bộ Mặc Gia đều bị một tầng lực lượng cường đại bảo vệ. Nhìn thấy hộ tộc đại trận đã khởi động, Mặc Vũ Khôn trong lòng an tâm một chút. Hắn không chút do dự triệt tiêu lồng ánh sáng, đem lục đại cực hạn dị tượng một lần nữa đặt vào thể nội. Theo dị tượng trở về, Mặc Vũ Khôn tự thân tu vi cũng tại thời khắc này trực tiếp đột phá đến đại đế cảnh viên mãn chi cảnh. Niệm đó, nhanh như vậy đã đột phá tới viên mãn sao? Mặc Vũ Khôn cảm ứng một chút tự thân tu vi, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn lắc lư mấy lần đầu, ngửa đầu nhìn về phía trên không đã bị đánh thành hai nửa Hồng Mông Thiên Kiếp, cấp tốc đột phá đại trận, trực tiếp đi tới Thiên Kiếp nội bộ. Đại ca, ngươi ở chỗ nào? Mặc Vũ Khôn vừa đến Thiên Kiếp nội bộ, liền gặp được nồng đậm tới cực điểm Hồng Mông tử khí, thật là hắn hiện tại không thèm để ý những đồ chơi này, mà là lo lắng kêu gọi Mặc Hằng Dự. Hắn còn không có kêu gọi vài tiếng, quay đầu liền ngạc nhiên phát hiện, bốn phía Hồng Mông tử khí bắt đầu hướng phía một chỗ tụ tập. Đại ca, đại ca. Nhìn thấy một màn này, Mặc Vũ Khôn trên mặt lộ ra vẻ kích động, đội vàng một cái bắn vọt hướng phía tụ tập địa phương tiến đến. Đang phi hành sau một thời gian ngắn, Mặc Hằng Dự ngồi xếp bằng tu luyện hấp thu Hồng Mông tử khí thân ảnh liền dẫn vào tới Mặc Vũ Khôn trước mặt. Hô, đại ca không có việc gì liền tốt. Mặc Vũ Khôn thấy đại ca bình yên vô sự, trong lòng nho nhỏ thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ nhà mình bị đại ca này bởi vì dùng sức quá mạnh, trực tiếp mở ra thời không khe hở, cuối cùng bị hút đi vào. Đã đại ca tại tu luyện đột phá, như vậy ta cũng tới tu luyện a. Nhìn xem Mặc Hằng Dự kia không ngừng tăng gọi tu vi, hắn cũng bắt đầu ngồi xếp bằng, tiến hành tu luyện. Đối với tự thân tu vi đạt đến đại đế cảnh viên mãn, Mặc Vũ Khôn vẫn cảm thấy có chút không hài lòng lắm, cho nên hắn quyết định tiếp tục tu luyện, đột phá tới đại đế cảnh đại viên mãn. Nhưng mà hai người bọn hắn không biết là kia bị cắt mở trên bầu trời, một đạo hắc ảnh lặng yên bay ra, trực tiếp hướng phía Bát Trọng Thiên bay đi. Kiệt kiệt kiệt, ta cuối cùng từ trong phong ấn hiện ra, Nhân Hoàng, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, các ngươi hy sinh là không có bất kỳ cái gì giá trị. Hồng Mông Thiên Kiếp bên trong, Mặc Hằng Dự đóng chặt lại hai con ngươi, liên tục không ngừng thôn vệ bốn phía Hồng Mông tử khí, tu vi cũng tại thời khắc này đạt đến đại đế cảnh đại viên mãn. Đã đạt đến chi cảnh, xem như nửa bước thần phải đế. Ngoại trừ hắn bên ngoài, đối diện Mặc Vũ Khôn tu vi cũng theo sát phía sau đột phá đến đại đế cảnh đại viên mãn. Hiện nay, bọn hắn cần có cũng chỉ là tiến về vô tận chi giới, thu hoạch cái kia có thể tấn thăng thần thoại quy tắc thần đạo. Chỉ cần đạt được quy tắc thần đạo, liền có thể lần nữa đột phá, tiến vào thần thoại đế cảnh giới, dẫn đầu Mặc gia tấn thăng thần thoại thế lực. Chỉ cần Hằng Dự cùng Vũ Khôn song song đột phá thần thoại, như vậy thứ cựu trọng thiên, thiên tổ uyên, chính là Mặc gia độc đoán. Hắn rất chờ mong một ngày này đến. Chương 1040, cho Mặc Lang Nguyên Hồng Mông Tử Khí, 1, chương 1040, cho Mặc Lang Nguyên Hồng Mông Tử Khí, 1, Mặc Vũ Khôn trải qua thời gian dài tu luyện, rốt cục đột phá đến đại đế cảnh cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách thần thoại đế cách chỉ một bước, có thể nói là thực lực tăng nhiều. Khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra lúc, mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt liếc nhìn một phía. Đúng lúc này, hắn chú ý tới cách đó không xa Mặc Hằng Dự đang chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn chăm chú bị chính mình vỡ ra hư không. Kia chỗ hư không vốn là một vùng tăm tối cùng hỗn độn, nhưng giờ phút này lại bị toàn bộ tiên vực lực lượng chỗ vây quanh, phảng phất tại tiến hành một trận hùng vĩ chữa trị công trình. Mặc Hằng Dự chân mày hơi nhíu lại, dường như đang quan sát hư không biến hóa. Đột nhiên, hắn thấp giọng nỉ non nói, giống như có đồ vật gì theo cái kia trong hư không chạy ra. Mặc Vũ Khôn nghe được câu này, trong lòng lập tức dâng lên một cô hiếu kỳ. Hắn hưng phấn đi vào Mặc Hằng Dự bên cạnh, một thanh nắm ở bờ vai của hắn, vội vàng hỏi, đại ca, chúng ta đều đã đột phá đến nửa bước thần thoại đế cảnh giới, có phải hay không nên đi kia cái gì giới thu hoạch quy tắc thần nguyên? Mặc Hằng Dự vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Mặc Vũ Khôn, cải chính, là vô tận chi giới, còn có, kia là quy tắc thần đạo, không phải quy tắc thần nguyên. Mặc Vũ Khôn lại lơ đễnh, cười ha ha một tiếng nói rằng, ai nha, cái này không phải liền là nói sai mấy chữ sao? Có gì ghê gớm đâu? Tiếng cười của hắn trong không khí quanh quẩn, để lộ ra đối tương lai tràn ngập mong đợi tâm tình. Mặc Hằng Dự lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm thở dài, đối với cái này hậu sinh hắn thật là thúc thủ vô sách. Tiểu tử này thiên phú sát thực dai, thật là tính cách lại quá đơn thuần, luôn luôn lấy lạc quan thái độ đối đãi thế giới này. Nếu không phải trước kia có hắn mang theo, chỉ sợ tiểu tử này bị người bán sẽ còn đần độn giúp người ta kiếm tiền đâu. Ngươi nha, chính là tính cách quá đơn thuần. Mặc Hằng Dự vừa nói, một bên duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng tại Mặc Vũ Khôn trên trán điểm một cái, trong giọng nói để lộ ra một tia oán trách. Nhưng mà, đối mặt Mặc Hằng Dự phê bình giáo dục, Mặc Vũ Khôn lại không thèm để ý chút nào, chỉ là hi hi ha ha cười, dường như hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng. Mặc Hằng Dự thấy thế, không khỏi có chút tức giận, nhưng hắn cũng biết, bất luận mình nói như thế nào, tiểu tử này đều là nước đổ đầu vịt, căn bản sẽ không có bất kỳ nghĩ lại suy nghĩ. Đã như vậy, hắn dứt khoát không còn đi để ý tới Mặc Vũ Khôn, mà là quay đầu đưa ánh mắt về phía còn lại Hồng Mông tử khí. Những này Hồng Mông tử khí mặc dù đã không cách nào ngưng tụ thành Hồng Mông thiên kiếp, nhưng số lượng vẫn tương đối khả quan. Mặc Hằng Dự trong lòng hơi động, đưa tay vung lên, một cỗ cường đại lực lượng lập tức hiện ra đến, đem tất cả Hồng Mông tử khí đều bao khỏa trong đó. Theo Mặc Hằng Dự động tác, những cái kia Hồng Mông tử khí giống như là bị một cái bàn tay vô hình nhào nặn đồng dạng, dần dần bị áp xúc thành một cái tiểu xảo hạt châu. Cái quả hạt châu này toàn thân bày biện ra một loại thần bí tử sắc, phía trên lưu chuyển lên nhàn nhạt tử khí, tựa như trong vũ trụ sao trời giống như sáng chói chói mắt. Mặc Hằng Dự thỏa mãn nhìn xem trong tay Hồng Mông tử khí châu, cảm thụ được ẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. "Ân, như thế rất tốt." Mặc Hằng Dự khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười hài lòng, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó không chút do dự quay người, thân hình như chim bay giống như nhẹ nhàng, trực tiếp hướng phía dưới quyết đấu trận mau chóng đuổi theo. Mặc Vũ Khôn thấy thế, trong lòng biết đại ca đã đi đầu một bước, hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng tăng tốc bước chân, như bóng với hình đi theo lấy Mặc Hằng Dự, cùng nhau đáp xuống quyết đấu trên trận. Mặc Hằng Dự đứng bước sau, cũng không lập tức mở miệng, mà là trước nhìn quanh bốn phía một cái, phảng phất tại xem kỹ mảnh này sắp chứng kiến hắn vinh quang thời điểm sân bãi. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một cái nơi hẻo lánh, cuối cùng dừng lại tại chính giữa vị trí, nơi đó chính là hắn tuyên cáo chính mình niên hiệu địa phương. Rốt cục, Mạc Hằng Dự hít sâu một hơi, thanh âm to như trống, vang vọng toàn bộ quyết đấu trận, ta chính là Mạc Hằng Dự, trải qua vô số gian khổ, cuối cùng được đột phá tu vi, do đó tự phong niên hiệu Hồng Mông Thanh Đế. Lời của hắn dường như sấm sét, tại mọi người bên tai nổ vang, gây nên rối loạn tư mừng. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi rất nhỏ tiếng ho khan đột nhiên truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Vũ Khôn đứng tại Mạc Hằng Dự bên cạnh, hơi có vẻ lúng túng ho khan vài tiếng. Mạc Vũ Khôn lấy lại bình tĩnh, hắng giọng một cái, lúc này mới lên tiếng nói rằng, khu khu, ta chính là Mạc Vũ Khôn, giống nhau trải qua gặp chắc trở, thành công chóc ra tu vi, đặc biệt tự phong niên hiệu Hoàng Cổ Thần Đế. Thanh âm của hắn mặc dù không có Mạc Hằng Dự như vậy vang dội, nhưng cũng đầy đủ nhường ở đây mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Theo hai vị lao tổ niên hiệu sắc phong hoàn tất, không khí hiện trường trong nháy mắt bị nhen lửa. Mạc gia đám tử đệ nhao nhao quỳ xuống đất, cung kính ôm quyền hành lễ, cùng kêu lên hô to, chúng ta bái kiến Hồng Mông lão tổ, Hoàng Cổ lão tổ. Cái này tiếng hô hoán như là sóng biển đồng dạng, sóng sau cao hơn sóng trước, đang quyết đấu trên trận về tay không đãng, thật lâu không tiêu tan. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, phản phất là thiên địa đang vì hai vị lao tổ đột phá mà nhảy cấm hoan hô. Thanh âm này như là vạn mã buôn đằng, lại như lôi đỉnh vạn quân, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Tại cách đó không xa, Mạc Lăng Nguyên bên cạnh Mạc Tâm Vận chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào hai vị kia lao tổ, gương mặt của nàng bởi vì quá độ hưng phấn mà đỏ bừng lên, dường như có thể nhỏ ra huyết. Thật không nghĩ tới a, hai vị này lại chính là năm đó danh chấn tiên vực trí cường người. Mạc Tâm Vận trong lòng âm thầm sợ hãi thán nói. Tại Mạc Tâm Vận vẫn là thiên chân vô tà thiếu nữ lúc, nàng liền từng nghe tới rất nhiều liên quan tới Mạc Hằng Dự cùng Mạc Vũ Khôn truyền kỳ cố sự. Hai vị này lao tổ, tại trong lòng của nàng, quả thực chính là vô địch tồn tại. Nhất là Mạc Hằng Dự, tại hắn vị trí thời đại kia, không người có thể cùng chống lại. Cho dù là những cái kia thực lực sâu không lường được lão quái vật nhóm liên thủ mong muốn đem hắn đưa vào chỗ chết, cuối cùng cũng đều bị hắn dễ dàng đào thoát. Mà Mạc Hằng Dự tại tu luyện có thành tựu về sau, càng là không chút lưu tình đem tất cả đã từng đắc tội qua hắn thế lực từng cái diệt trừ, có thể nói là có thù tất báo, có oán phải đền. Mà đổi thành một vị lão tổ Mạc Vũ Khôn, đồng dạng cũng là trấn áp qua một thời đại cường giả tuyệt thế. Phải biết, ngoại trừ hỗn độn thể, vĩnh hằng tiên thể, thương thiên phách thể trở tiếng tăm lừng lẫy thánh thể bên ngoài, hoang cổ thánh thể cũng là đứng hàng thập đại thánh thể bên trong. Nắm giữ loại này thể chất đặc biệt về sau, Vũ Khôn con đường tu luyện có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Chương 1040, cho Mạc Lang Nguyên Hồng Mông Tử Khí 2, chương 1040, cho Mạc Lang Nguyên Hồng Mông Tử Khí 2, không chỉ có như thế, Mạc Hằng Dự còn khẳng khái đưa tặng cho hắn hoang cổ thánh thể pháp quyết tu luyện cùng đủ loại chân quý tài nguyên tu luyện. Những tư nguyên này trợ lực, khiến cho Vũ Khôn thể chất có thể cấp tốc tăng lên, cũng cuối cùng tu luyện tới cảnh giới đại thành, trở thành một thời đại bên trong vô địch tồn tại. Nhưng mà, phải biết, trong chất gia dạng này một bộ hoang cổ thánh thể, Mạc Hằng Dự thật là hao phí đại lượng tích xúc. Những này tích xúc đối với cái khác tu sĩ mà nói, có lẽ đủ để bồi dưỡng được ba vị đại đế cảnh cường giả, nhưng lại vẹn vẹn chỉ có thể nhường Vũ Khôn hoang cổ thánh thể tu luyện đến đại thành. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hoang cổ thánh thể đối tài nguyên nhu cầu lượng là bực nào to lớn. Tại đem chính mình niên hiệu chiêu cáo thiên hạ về sau, Mạc Hằng Dự thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện ở Mạc Dục Phong cùng Mạc Sán Minh trước mặt. Khi thấy lao tổ đống nhiên giáng lâm, Mạc Sán Minh cùng Mạc Dục Phong liền vội vàng không người hành lễ, cùng kêu lên nói rằng gặp qua Hồng Mông lão tổ. Mạc Hằng Dự thấy thế, khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó dùng một loại nhàn nhạt giọng điệu nói rằng, "Ân, đứng lên đi." Cùng Mạc Sán Minh cùng Mạc Dục Phong hai người đơn giản trao đổi một câu sau, ta không chút do dự cất bước đi hướng Mạc Lăng Nguyên, mỗi một bước đều lộ ra phá lệ kiên định. Làm ta đứng bước tại Mạc Lăng Nguyên trước mặt lúc, trên mặt một cách tự nhiên hiện ra một vẻ mỉm cười, nụ cười kia bên trong để lộ ra đối với hắn thật sâu tán thưởng. Thượng cổ trung đồng, chí tôn xương, thánh thể đạo thai, lại thêm thương thiên phách thể, ha ha, Mạc Lăng Nguyên à, ngươi thật đúng là lao phu cuộc đời thấy thiên phú nghịch thiên nhất hậu bối. Ta nhẹ nói, thanh âm không lớn, lại dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, tại cái này điên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn. Mạc Lăng Nguyên nghe được ta, như bị sét đánh đồng dạng, hai mắt đột nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là cùng ta lướt nhau, ta vậy mà liền có thể đem trên người hắn tất cả nội tình đều nhất nhất thấy rõ, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hồng Mông lão tổ, ngài là làm thế nào nhìn ra được tới đâu? Tại mãnh liệt lòng hiếu kỳ điều khiển, Mạc Lăng Nguyên rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng dò hỏi. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, một bên Mạc Sán Minh liền dọa đến sắc mặt kỳ biến. Hắn vội vàng giận dữ mắng mỏ một tiếng, "Uyên Nhi, im ngay, không được đối lao tổ vô lễ." Mạc Lăng Nguyên bị phụ thân trách móc giật nảy mình, hắn lúc này mới ý thức được hành vi của mình có chút không ổn, vội vàng túi đầu ôm quyền, mặt mũi tràn đầy áy náy nói rằng, "Thật xin lỗi, lao tổ, là Lăng Nguyên quá mức lỗ mãng, xin ngài thứ tội." "Ha ha ha, không sao, không sao." Mạc Hằng Dự khỏe miệng dương nhẹ, phát ra một hồi cởi mở tiếng cười của hắn như là gió xuân hiu hiu, để cho người ta cảm thấy phá lệ thân thiết. Đối với Mạc Lăng Nguyên, trong lòng của hắn tràn đầy tán thưởng cùng hài lòng. Mạc Lăng Nguyên tiên phú dị bẩm, thông minh hơn người, tính cách mặc dù cao ngạo, nhưng lại không tự ngạo, dạng này phẩm chất trong người đồng lứa đúng là hiếm thấy. Tại Mạc Hằng Dự trong mắt, Mạc Lăng Nguyên không thể nghi ngờ là một đời kiêu hùng, là Mạc gia tương lai ngôi sao hy vọng. Mạc Hằng Dự chậm rãi duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí đưa bàn tay mở ra, dường như trong tay bưng lấy chính là thế gian chân quý nhất bảo vật. Tại lòng bàn tay của hắn, một quả tản ra thần bí tử quang hạt châu lặng lặng nằm, đây cũng là Hồng Mông Tử Khí châu. Hạt châu mặt ngoài lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt tử khí, tựa như tinh vân trong vũ trụ đồng dạng, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Mạc Hằng dự mặt mỉm cười, đem Hồng Mông Tử Khí Châu biểu hiện ra tại Mạc Lang Nguyên trước mặt, nhẹ nói, lão phu hiện tại trên tay cũng không có cái gì đặc biệt tốt đồ vật, chỉ có viên này Hồng Mông Tử Khí Châu, coi như làm là cho ngươi lễ gặp mặt ta. Thanh âm của hắn ôn hòa mà hiền lành, để lộ ra đối Mạc Lang Nguyên yêu mến chi tình. Nói xong, Mạc Hằng dự vẫn không quên có chút chắp lên cánh tay, làm ra một cái mời thủ thế, ra hiệu Mạc Lang Nguyên đem Hồng Mông Tử Khí Châu nhận lấy. Mạc Lang Nguyên thấy thế, trên mặt lập tức toát ra nụ cười mừng rỡ, hắn vội vàng duỗi ra hai tay, cung kính nhận lấy Hồng Mông Tử Khí Châu. Đa tạ lão tổ. Mạc Lang Nguyên cảm kích nói rằng, thanh âm bên trong để lộ ra khó mà che giấu hưng phấn. Hắn biết, viên này Hồng Mông Tử Khí Châu giá trị không thể coi thường, đối với hắn con đường tu luyện sẽ có trợ giúp thật lớn. Mạc Hằng dự nhìn xem Mạc Lang Nguyên mừng rỡ bộ dáng, trong lòng cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Hắn mỉm cười giải thích nói, ngươi nát chú đan, không chỉ có giải trừ Mạc gia đối mặt nguy cơ, càng thêm toàn bộ Mạc gia mang đến hy vọng sinh tồn. Viên này Hồng Mông Tử Khí Châu, là ngươi nên được khen thưởng. Mạc Lang Nguyên nghe nói lời ấy, khẽ bước cằm, tỏ ra hiểu rõ Mạc Hằng dự ý tứ. Hắn biết rõ cố gắng của mình cùng nỗ lực đạt được tán thành, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Sau đó, hắn đem ánh mắt chậm rãi rời về phía Mạc Vũ Khôn, trong lòng tràn đầy chờ mong, không biết rõ vị lao tổ này sẽ cho chính mình mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Nhưng mà, là Mạc Lang Nguyên ánh mắt cùng Mạc Vũ Khôn giao hội lúc, Mạc Vũ Khôn thân thể run lên bần bật, dường như bị một cô vô hình áp lực bao phủ. Mạc Vũ Khôn trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn, cổ họng của hắn hơi khô chát chát, khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Nguyên nhân rất đơn giản, trên người hắn căn bản không có bất kỳ đối Mạc Lang Nguyên vật có giá trị. Cho dù là tại hắn tuổi trẻ thời điểm, trải qua vô số gian nan hiểm trở đạt được những cái kia bảo vật quý giá, cũng đều bị hắn cái này chính cống nuốt vàng thú tiêu xài không còn. Có thể không nói khoa trương chút nào, Mạc Vũ Khôn tuyệt đối là Mạc gia lão tổ bên trong nghèo khó nhất thất vọng một cái. Cuộc sống của hắn trôi qua dị thường túng quẫn, thường thường vì một chút vụn vặt mở ra tiêu mà phiền não không thôi. Ách, ngươi nhìn ta làm gì? Mạc Vũ Khôn lắp bắp nói, thanh âm bên trong để lộ ra vẻ lúng túng cùng bất an. Tay của hắn không tự giác lay hoay góc áo, dường như mong muốn che giấu chính mình nội tâm bất bách. Trên người của ta nhưng không có thứ gì có thể đưa cho ngươi a. Cứ việc Mạc Vũ Khôn như thế cuối cùng, có thể khí thế của hắn lại không chút nào giảm. Hắn đứng thẳng lên thân thể, đem chính mình bộ kiêng nghèo rất mùng tơi nhưng lại mặt dày vô sỉ bộ dáng hiện ra ở trước mặt mọi người, dường như đó cũng không phải chuyện mất mặt gì. Mạc Lang Nguyên nhìn xem Mạc Vũ Khôn, trong lúc nhất thời lại có chút ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vị lao tổ này vậy mà lại như thế ngay thẳng thừa nhận chính mình là khó, hơn nữa còn biểu hiện được thản nhiên như vậy. Cái này khiến Mạc Lang Nguyên có chút không biết làm sao, không biết nên đáp lại ra sao. Mà tại Mạc Vũ Khôn bên cạnh, Mạc Hằng Dự thì là vẻ mặt bất đắc dĩ giơ tay lên, bưng kín mặt mình. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình từ nhỏ đưa đến lớn tiểu tử này, làm sao lại biến như thế mặt dày vô sỉ đâu. Chương 1041, Cửu Thiên Thánh Đạo Quyền chương 1041, Cửu Thiên Thánh Đạo Quyền ách, Hoang Cổ lão tổ, ngài hiểu lầm, ta tuyệt đối không có muốn cùng ngài đòi hỏi đồ vật ý tứ a. Mạc Lang Nguyên có chút lúng túng gãi đầu một cái, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vội vàng giơ tay lên, từ trong ngực móc ra một cái khắc dấu lấy Lục Đạo Luân Hồi Quyền pháp môn tu luyện ngọc giản, cẩn thận từng ly từng tí đưa tới Mạc Vũ Khôn trước mặt. Mạc Vũ Khôn thấy thế, nguyên bản có chút mặt đỏ lên sắc trong nháy mắt biến càng thêm đỏ bừng, hắn trừng to mắt nhìn xem Mạc Lang Nguyên, tức giận nói rằng, "Hừ, ta mới không cần ngươi một tên tiểu bối đồ vật đâu. Tranh thủ thời gian lấy đi." Nói, hắn còn khoát tay áo, tựa hồ đối với Mạc Lang Nguyên đưa tới ngọc giản không có chút nào hứng thú. Nhưng mà, Mạc Lang Nguyên cũng không có như vậy bỏ qua, trên mặt hắn lộ ra một tia tức hận, nhẹ nói, "Thật là, lão tổ à, cái này không phải là bình thường thần thông a. Nó thật là phù hợp nhất Hoang Cổ Thánh Thể vô thượng thần thông a. Ngài thật xác định không cần sao?" Mạc Lang Nguyên lời nói nhường Mạc Vũ Khôn trong lòng đột nhiên khẽ động, hắn không khỏi có chút chần chờ lên. Dù sao, đối với nắm giữ Hoang Cổ Thánh Thể hắn mà nói, nếu như có thể được tới một môn tới phù hợp với nhau vô thượng thần thông, kia không nghi ngờ gì sẽ để cho thực lực của hắn nâng cao một bước. Ngay tại Mạc Vũ Khôn do dự thời điểm, Mạc Lang Nguyên bỗng nhiên làm bộ muốn đem ngọc giản thu hồi đi. Lần này, Mạc Vũ Khôn rốt cục kiềm chế không được, hắn tay mắt lanh lẹ một tay lấy Mạc Lang Nguyên ngọc trong tay giản đoạt lại, đồng thời miệng bên trong vẫn không quên kích động hô, "Ngươi nói cái gì? Phù hợp nhất Hoang Cổ Thánh Thể thần thông? Nhanh cho ta xem một chút." Mạc Vũ Khôn như là hổ đói bộ mồi đồng dạng, nhanh chóng theo Mạc Lang Nguyên trong tay đoạt lấy ngọc giản, dường như kia là hắn tha thiết ước mơ bảo vật đồng dạng. Hắn không kịp chờ đợi mong muốn trực tiếp quét hình ngọc giản, tìm đòi trong đó ẩn chứa thần thông huyền bí. Nhưng mà, ngay tại Mạc Vũ Khôn chuẩn bị khởi động ngọc giản trong nháy mắt, một bên Mạc Hằng Dự rốt cục không thể nhịn được nữa. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhìn xem Mạc Vũ Khôn bộ kia chẳng biết xấu hổ bộ dáng, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. "Ta đã không thể nhịn được nữa." Mạc Hằng Dự nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc, dường như toàn bộ không gian đều đang vì đó rung dậy. Hắn nâng lên kia tráng kiện nằm đấm, mang theo vô tận tức giận, như là một quả như đạn tháo, thẳng tắp hướng phía Mạc Vũ Khôn gương mặt đập tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Mạc Vũ Khôn bộ mặt gặp Mạc Hằng Dự cái này lôi đình vạn quân một quyền, lập tức khơi dậy trận trận quấy động. Thân thể của hắn giống như là như diều đứt dây như thế, trực tiếp bay rất ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau, hung hăng đập vào cứng rắn trên mặt đất. "Tố ba!" Mạc Vũ Khôn phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thét lên, thanh âm kia trong không khí quanh quẩn, để cho người ta không khỏi sởn hết cả gai ốc. Trên mặt của hắn cấp tốc nổi lên sưng đỏ. Nguyên bản coi như anh tuấn khuôn mặt giờ phút này biến vặn mèo không chịu nổi, dường như bị người hung hăng trả đạp qua đầu dạng. Qua một hồi lâu, Mạc Vũ Khôn mới từ trên mặt đất khó khăn ngồi dậy, hắn dùng tay che lấy chính mình kia đã xương giống màn tàu như thế gương mặt, mặt mũi tràn đầy đều là thống khổ cũng không hiểu vẻ mặt. A tê, đại ca, ngươi làm gì a? Mặc Vũ Khôn một bên kêu đau, vừa hướng Mặc Hàng Dự hô, trong âm thanh của hắn tràn đầy ủy khuất cùng nghi hoặc. Làm gì? Hôm nay ta liền phải thanh lý môn hộ. Mặc Hàng Dự tức sủi bọt mép, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hiển nhiên là bị Vũ Khôn bộ kia không phục bộ dáng tức giận đến không nhẹ. Hắn giận không kìm được vén tay áo lên, khí thế hung hăng hướng phía Mặc Vũ Khôn đi đến, mỗi một bước đều giống như giẫm tại Mặc Vũ Khôn đáy lòng bên trên, nhường hắn kinh hoàng khiếp sợ. Ai ai ai, đại ca, đừng đánh ta, ta sai rồi, ta sai rồi. Mặc Vũ Khôn thấy thế, vạn phần hoảng sợ, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, cả người đều bị dọa đến ngây ra như phỗng. Sau khi tỉnh hồn lại, hắn giống con thỏ con bị giật mình như thế, từ dưới đất lộn nhào đứng lên, sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp phi thân phóng tới tổ điện. Mặc Vũ Khôn trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ cần có thể tiến vào cung điện của mình pháp khí bên trong, liền có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng mà, hắn tính toán đánh cho tuy tốt, nhưng hiện thực lại cho hắn tới một cái mạnh mẽ cái tát. Ngay tại hắn sắp bước vào tổ địa một sát na, chỉ thấy Mặc Hàng Dự giống như quỷ mị, đột nhiên nhấc chân hướng về phía trước một bước, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Trong nháy mắt, Mặc Hàng Dự tựa như cùng thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Mặc Vũ Khôn trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Không cần a. Mặc Vũ Khôn bị biến cố bất thình lình dọa đến hồn phi phách tán, trái tim của hắn đều nhanh nhảy ra cổ họng. Hắn thậm chí không kịp quay người, sau cái cổ liền giống bị một cái kìm sắt kẹp lấy như thế, bị Mặc Hàng Dự gắt gao nhấc lên. Ngươi đừng đi quá nhanh, đại ca còn không có tốt đau quá yêu thương ngươi đây. Mặc Hàng Dự khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thanh âm của hắn dường như đến từ địa ngục đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Nói xong, hắn mang theo Mặc Vũ Khôn, giống như là một trận cuồng phong, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không, cái này âm thanh kêu rên, phản phất muốn chọc tan bầu trời, đinh hai nhức óc. Đang quyết đấu trên trận, Mặc Vũ Khôn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thanh âm của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào la lên, đều không thể cải biến đã phát sinh sự thực. Theo Mặc Vũ Khôn tiếng kêu rên dần dần tiêu tán, sân bãi bên trên chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Mặc Vũ Khôn trên thân, nhìn xem cái kia vạn phần hoảng sợ, lại nội hàm thấy chết không sờn dáng vẻ, trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương hại. Đúng lúc này, Mặc gia đám tử đệ bỗng nhiên ý thức được, lão tổ đã rời đi. Bọn hắn nhao nhao lấy lại tinh thần, cấp tốc ôm quyền hành lễ, cùng kêu lên hô to, cùng tiến Hồng Mông lão tổ. Hoang cổ lão tổ. Thanh âm vang vọng toàn bộ quyết đấu trận, biểu đạt đối hai vị lão tổ kính trọng cùng lòng cảm kích. Cùng lúc đó, Mặc Lăng Nguyên bên này cũng đã xảy ra một cái làm cho người ngạc nhiên chuyện. Làm Mặc Vũ Khôn cấp đi ngọc giản trong nháy mắt, hệ thống lập tức phát ra một đạo chúc mừng thanh âm nhắc nhở. Đốt, chúc mừng tốc chủ, đưa tặng lục đạo luân hồi quyền, phát động 50 vạn lần bạo kích, thu hoạch được không biết cấp bậc đặc thù thần thông, Cửu Thiên Thánh Đạo quyền. Đã cất giữ nhập tùy thân đầu tiên, mời tốc chủ nhớ kỹ kiểm tra và nhận. Mặc Lăng Nguyên nghe được tin tức này, trong lòng một hồi vui mừng như điên. Hán đội vàng mở ra tùy thân đầu tiên, quả nhiên thấy được một bộ lóe ra thần bí quang mang quyền pháp bí tịch. Cửu Thiên Thánh Đạo quyền, một bộ vô cùng thích hợp thánh thể đạo thai quyền pháp, có thể đem thánh thể đạo thai toàn bộ lực lượng dung nhập nắm đấm bên trong, lại toàn lực đánh ra, cho gấp trăm lần tổn thương, thật nghịch thiên a, cái này thần thông, đến cùng là ai sáng tạo đâu? Mạc Lăng Nguyên cẩn thận nghiên cứu lấy bí tịch bên trên văn tự, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bộ này Cửu Thiên Thánh Đạo quyền uy lực kinh người như thế, nhường Mạc Lăng Nguyên đối với nó người sáng tạo tràn ngập tò mò. Hắn không khỏi bắt đầu tưởng tượng, sáng tạo ra dạng này một bộ tuyệt thế thần thông người, đến tột cùng là như thế nào tồn tại đâu? Không biết do vì cái gì, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này thần thông lúc, trong lòng liền dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác quen thuộc. Cái loại cảm giác này tựa như là hắn đã từng tự mình sáng tạo qua cái này thần thông như thế, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái động tác đều dường như in dấu thật sâu khắc ở linh hồn của hắn chỗ sâu. Nhưng mà, sao lại có thể như thế đây? Chính hắn trong lòng lại quá là rõ ràng, hắn có thể đi đến hôm nay một bước này, hoàn toàn là dựa vào hệ thống trợ giúp. Nếu như hắn thật nắm giữ cao như vậy thiên phú, sao lại cần ỷ lại hệ thống cái này kim thủ chỉ đâu? Cứ việc trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Mạc Lăng Nguyên vẫn là quyết định thử một lần cái này thần thông. Hắn ở trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, quán đỉnh Cửu Thiên Thánh Đạo quyền. Đốt, bắt đầu số liệu hóa. Số liệu hóa hoàn thành, bắt đầu quán đỉnh Cửu Thiên Thánh Đạo quyền. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Mạc Lăng Nguyên trong đầu đột nhiên truyền đến một hồi mãnh liệt căng đau cảm giác. Phản phất có vô số cây châm nhỏ tại trong đầu của hắn bấy. Loại thống khổ này nhường hắn cơ hồ không thể chịu đựng được, nhưng hắn cắn chặt răng, cố nén không có để cho lên tiếng đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẹn vẹn mấy phút thời gian, đối Mặc Lăng Nguyên mà nói lại giống như là dài dằng dặc mấy giờ. Rốt cục, trận kia căng đau cảm giác dần dần yếu bớt, cho đến hoàn toàn biến mất. Ngay tại Mặc Lăng Nguyên thoáng thở dài một hơi thời điểm, một bên một mực sung làm không khí người lòng tử tuyên đột nhiên đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đẩy cánh tay của hắn. Ân. Mạc Lăng Nguyên đang chìm ngâm ở đối cứng mới quán đỉnh quá trình suy nghĩ bên trong, đột nhiên cảm giác được có người đang lắc lư cánh tay của mình, hắn vô ý thức quay đầu đi, nhìn về phía bên cạnh thân. Cái này xem xét, nhưng làm hắn giật mình kêu lên. Chỉ thấy vốn nên tại khuê phòng đợi thật tốt Long Tử Tuyên, không biết lúc nào thời điểm xuất hiện đang quyết đấu trận, bất quá, Long Tử Tuyên có dự kiến trước, đeo không cảm giác mặt nạ, liền xem như tại trước mặt người khác trải qua, cũng biết bị bỏ qua. "Tuyên Nhi, ngươi sao lại ra làm gì?" Mạc Lăng Nguyên dùng thần niệm truyền âm nói. Nghe nói như thế, mang theo không cảm giác mặt nạ Long Tử Tuyên nhăn nhó, đúng nói rằng chờ tại khuê phòng quá nhàm chán, hơn nữa người ta nhớ ngươi, cho nên liền lặng lẽ meo meo chạy ra ngoài. Chương 1042, Lang Tuyết dẫn đường, Mạc Xuyên. Chương 1042, Lang Tuyết dẫn đường, Mạc Xuyên. Ngươi đi ra trước đó, có hay không làm một cái thế thân tại trong khuê phòng. Mạc Lang Nguyên thanh âm phảng phất tại Long Tử Tuyên bên tai nói nhỏ, nhưng lại không có gây nên người chung quanh mảy may chú ý, hắn thần niệm truyền âm như là một đạo vô hình sợi tơ, đem hai người chặt chẽ tương liên. Long Tử Tuyên khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười, nhẹ giọng đáp lại nói, đương nhiên là có rồi, không phải ta làm sao dám lớn mật như thế chạy đến đâu. Trong thanh âm của nàng lộ ra một chút đắc ý, tựa hồ đối với sắp xếp của mình có chút hài lòng. Mạc Lang Nguyên thấy thế, khoe miệng cũng không nhịn được nổi lên vẻ mỉm cười, nói tiếp, kia tốt, đã như vậy, ta dẫn ngươi bốn phía dạo chơi a, bất quá, trên lệch thời gian không nhiều thời điểm, ngươi nhưng phải nhớ kỹ trở về a. Trong giọng nói của hắn đã có vẻ cương triều, lại để lộ ra đối Long Tử Tuyên an toàn lo lắng. Long Tử Tuyên tự nhiên minh bạch Mạc Lang Nguyên ý tứ, nàng vui sướng gật gật đầu, đáp, tốt, mặc kệ đi nơi nào đều được, chỉ cần là ngươi bồi tiếp ta là được rồi. Dứt lời, nàng giống một cái khoái hoạt chim nhỏ như thế, bước nhanh đi đến Mạc Lang Nguyên bên cạnh, không hề cố kỵ kéo lên cánh tay của hắn, sau đó nhẹ nhàng lay động. Nhưng mà, trong mắt người chung quanh, Mạc Lang Nguyên cánh tay lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình thao túng, càng không ngừng lay động, dường như đã mất đi khống chế đồng dạng. Mà cỗ lực lượng kia đầu mượn, Long Tử Tuyên lại hoàn toàn ẩn nấp trong không khí, để cho người ta không thể nào phát giác. Đúng lúc này, Mạc Sán Minh chú ý tới Mạc Lang Nguyên dị thường cử động. Hắn nghi hoặc mà nhìn xem Mạc Lang Nguyên, mở miệng hỏi, "Lang Nguyên, ngươi đang lay động cái gì đâu?" Mạc Lang Nguyên đột nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một bộ lúng túng nụ cười, vội vàng giải thích nói, "A ha ha, tay ta có chút mỏi nhừ, cho nên lay động mấy lần, giãn ra gân cốt." Ngữ khí của hắn có chút mất tự nhiên, dường như mong muốn che giấu cái gì. "A, hóa ra là dạng này a." Mạc Sán Minh thấy thế, khẽ bước cằm, tựa hồ đối với đáp án này có chút hài lòng, liền cũng không còn quá nhiều hỏi tới. Mà Long Tử Tuyên bên này, làm nàng nghe được Mạc Sán Minh hỏi thăm lúc, trong lòng đột nhiên siết chặt, doa đến nàng vội vàng vung lòng ra Lang Nguyên cánh tay, dường như cái cánh tay kia bỗng nhiên biến thành củ khoai nóng bỏng tay đồng dạng. Tim đập của nàng trong nháy mắt gia tốc, sợ bị nhà mình vị này tương lai công công phát hiện chính mình vậy mà theo trong khuê phòng chạy ra, vậy mình mặt coi như thật ném đi được rồi. Mạc Lang Nguyên đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vẻ đẹp mắt nụ cười. Chỉ thấy hắn không nhanh không chậm đi ra phía trước, tự nhiên kéo Tử Tuyên kia trắng non tay nhỏ, sau đó quay đầu đối phụ mẫu nói rằng, "Cha, nương, ta mang Tử Tuyên đi dạo chơi chúng ta Mạc gia." Dứt lời, cũng không đợi phụ mẫu đáp lại, liền quay người nắm Tử Tuyên rời đi nguyên địa, cùng nhau đi du lãm Mạc gia mỹ cảnh. Hai người dạo bước tại Mạc gia trong đình viện, Tử Tuyên tò mò nhìn xung quanh, đối hết thảy xung quanh đều tràn đầy mới mẻ cảm giác. Mạc Lang Nguyên thì dịu dàng đất là nàng giới thiệu Mạc gia từng cái địa phương, trong ngôn ngữ để lộ ra đối với gia tộc tự hào cùng đối Tử Tuyên cương triều. Đầu tiên, bọn hắn đi tới Mạc Dục Phong Hàng Mã Cung. Tòa cung điện này khí thế rộng rãi, trang nghiêm túc mục, cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Trong cung điện có thật nhiều tu vi đạt tới chí tôn cảnh giới Mạc gia tử đệ phụ trách trông coi, bọn hắn từng cái thần tình nghiêm túc, cẩn thận thực hiện chức trách của mình. Mạc Lang Nguyên cùng Tử Tuyên xuyên qua trùng điệp hành lang, rẽ trái rẽ phải, rốt cục đi tới Mạc Dục Phong tẩm cung. Liên tại bọn hắn bước vào tẩm cung một sát na, đâm đầu đi tới một vị người mặc màu xanh nhạt quần áo mỹ phụ. Vị này mỹ phụ, dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, nàng chính là Mạc Dục Phong thế tử, đồng thời cũng là Mạc Lăng Tuyết mẫu thân, tên là Long Thơ Nguyệt. Tu vi của nàng đã đạt đến đại đế cảnh giới sơ kỳ, thực lực sâu không lường được. Mà nữ nhi của nàng Mạc Lăng Tuyết có một loại cực kỳ hiếm thấy thể chất, thiên xương thể, loại thể chất này chính là di chuyển tự Long Thơ Nguyệt. Nhưng vào lúc này, nguyên bản đang ngồi ở một trương ghế đá chuyên chú nhìn xem trong tay quyển trục Long Thơ Nguyệt, đột nhiên giống như là có cảm ứng đồng dạng, đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên đứng phương hướng. Làm nàng thấy rõ người tới lúc, trong lòng không khỏi giật mình, bởi vì nàng vậy mà suýt nữa đem Mạc Lang Nguyên ngộ nhận là thần vương Mạc Sán Minh. Bất quá, nương tựa theo nàng kia tu vi cường đại cùng cảm giác bén nhạy, rất nhanh liền phát hiện người trước mắt chỉ là thánh vương cảnh giới, cũng không phải là Mạc Sán Minh bản nhân. Ha ha ha, Long Thơ Nguyệt khẽ cười một tiếng, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy êm tai. Lang Nguyên chất nhi, ngươi thế nào đống nhiên chạy đến nơi đây đâu? Đang khi nói chuyện, nàng ưu nhã theo ghế đá đứng dậy, nhẹ nhàng nâng lên chân, bước một bước về phía trước. Ngay trong nháy mắt này, chỉ thấy nàng quanh thân đống nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt không gian năng lượng ba động, dường như toàn bộ không gian đều đang vì nàng nhường đường đồng dạng. Ngay sau đó, thân ảnh của nàng giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mạc Lang Nguyên trước mặt. Mạc Lang Nguyên thấy thế, vội vàng không tiêu ngạo không tự ti nâng lên tay, đối với Long Thơ Nguyệt thi lễ một cái, cung kính hô, "Chất nhi Lang Nguyên, gặp qua bá mẫu." Tham kiến hoàn tất sau, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười, sau đó dùng chỉ có hắn cùng Tử Tuyên có thể nghe được thanh âm, nhẹ nói, "Vị này là ta bá mẫu, cũng chính là ngươi bác gái, bà cô." Nhớ kỹ a, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào Tử Tuyên trong tai. Tử Tuyên nghe được Mạc Lang Nguyên truyền âm, đầu tiên là sửng sợ, lập tức liền giống gà con mổ thóc như thế, càng không ngừng gật đầu, biểu thị mình đã nhớ kỹ. Động tác của nàng có chút đáng yêu, dường như một đứa bé đang nghe đại nhân dạy bảo. Long Thơ Nguyệt thấy Lang Nguyên đối với mình hành lễ, trong lòng mười phần vui vẻ, hiện ra nụ cười trên mặt cũng càng phát ra sáng lạ. Nàng đưa tay lắc lắc, ra hiệu Lang Nguyên không cần như thế câu thúc, tựa như đang ở nhà mình tự tại. "Lang Nguyên a, ngươi tới đây là có chuyện gì không?" Long Thơ Nguyệt tò mò nhìn Lang Nguyên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Mạc Lang Nguyên mỉm cười, nhẹ giọng hồi đáp, "Không có gì đặc biệt chuyện, chỉ là từ khi sau khi về đến nhà, một mực không có thật tốt dạo chơi Mạc gia, cho nên liền muốn bốn phía đi dạo." Thanh âm của hắn ôn hòa mà khiêm tốn, khiến người ta cảm thấy mười phần thân thiết. Long Thương Nguyệt nghe xong, khẽ bước cằm, tỏ ra là đã hiểu. Nàng quay đầu hướng về phía tẩm cung hô, "Lang Tuyết a, ngươi đường ca đến đây." Thanh âm thanh thúy mà vang dội, tại trong tẩm cung quanh quẩn. "A, tới." Theo Long Tơ Nguyệt tiếng nói rơi xuống, tẩm cung một căn phòng đại môn từ từ mở ra, Mạc Lăng Tuyết thân ảnh từ bên trong đi ra. Nàng đi lại nhẹ nhàng, tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng, trực tiếp đi tới Long Tơ Nguyệt bên người. "Mẫu thân, muốn ôm một cái." Long Tơ Nguyệt thấy thế, đành phải cúi người, đem Mạc Lăng Tuyết từ dưới đất bế lên. Bị nhà mình mẫu thân ôm vào trong ngực sau, Mạc Lăng Tuyết lúc này mới nghiêng người sang nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, điềm điềm hô: "Lăng Nguyên đường ca, ngươi tốt lắm." "Ngươi tốt, Lăng Tuyết." Mạc Lăng Nguyên cười trả lời một tiếng. Thấy song phương lần thứ nhất gặp mặt tình cảm tốt như vậy, Long Thơ Nguyệt trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, sau đó đối với nhà mình nữ nhi nói rằng: "Tuyết Nhi à, ngươi đường ca về đến nhà, còn không có quen thuộc hoàn cảnh nơi này, ngươi có thể thay thế mẫu thân đi đưa cho ngươi đường ca làm dẫn đường sao?" "Ừ, ta đương nhiên bằng lòng rồi." Mạc Lăng Tuyết cười hì hì nhẹ gật đầu, thòng Long Thơ Nguyệt trong ngực nhảy xuống, lanh lợi đi vào Mạc Lăng Nguyên trước mặt, nói rằng: "Đi theo ta." Mạc Lăng Nguyên thấy thế, cũng chỉ đành đi theo cái này nhỏ đường muội đi dạo lên mặt ra. Mạc Lăng Tuyết đi ở phía trước, chỉ vào to lớn hùng vĩ hàng ma cung nói rằng: "Nặc, đường ca, nơi này chính là Mạc gia hàng ma cung, cũng là tộc trưởng sở đãi địa phương a." Mạc Lăng Nguyên nghe vậy, tượng trưng ngẩng đầu nhìn một cái, từ tốn nói: "Ân, rất khí phách." Thấy Mạc Lăng Nguyên nói chuyện lãnh đạm, Mạc Lăng Tuyết chu cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bất mãn nói: "Thế nào? Đường ca, ta nhìn ngươi giàu gì không vui." Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên miễn cưỡng lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng: "Làm sao lại thế, đường muội, là ngươi nhìn lầm." "Ha ha, giàu dĩ không vui, ta đương nhiên giàu dĩ không vui, vốn là muốn qua thế giới hai người, ai biết bá mâu sẽ kín đáo đưa cho ta như vậy một cái bóng đèn." "Ai, em đẹp hẹn hò, cứ như vậy ngâm nước nóng." Giờ phút này, Mạc Lăng Nguyên bên người Long Tử Tuyên mặc dù mang theo không cảm giác mặt nạ, nhưng cũng không dám có bất kỳ đại động tác, sợ bị cái này đường tiểu cô muội phát hiện mánh khỏe. Cứ như vậy, Mạc Lăng Nguyên cùng Hoa là không khí đồng dạng Long Tử Tuyên, khi lấy được Mạc Lăng Tuyết dẫn đầu hạng, bốn phía đi lại, thưởng thức bốn phía mỹ lệ kỳ cảnh. "Kỳ hỉ, nơi này là Tiên Đạo Cung, cũng chính là ngươi chỗ ở." "Nơi này là Cực Đạo Cung, là chúng ta già chỗ ở." Còn có, nơi này là Huệ Dân Đường, là chuyên môn tuyên bố Mạc gia nội bộ nhiệm vụ địa phương, nhiệm vụ hoàn thành liền có thể thu hoạch được tương ứng gia tộc điểm tích lũy, có điểm tích lũy liền có thể đi đổi mua tài nguyên tu luyện tiến hành tu luyện." "A, đúng rồi, đây là quyết đấu trận, đây là tu luyện đài." Mạc Lăng Tuyết một đường giới thiệu Mạc gia đủ loại kiến trúc, cuối cùng đi tới một cái cửa thành to lớn trước mặt. Tòa thành này cửa được mệnh danh là Phạm Trần Đô Thị, là chuyên môn cho Mạc gia những cái kia không có thiên phú tu luyện Mạc gia tộc nhân ở lại. Trước cửa thành mặt là Mạc gia hai vị tu sĩ tiến hành trông chừng. Hai vị Mạc gia gác cổng nhìn thấy người tới, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng cùng kính xoay người hành lễ, cùng hô lên: "Gặp qua Lăng Tuyết tiểu thư, Lăng Nguyên công tử." Mạc Lăng Tuyết mặt mỉm cười, nhiệt tình đáp lại nói: "Này, các ngươi khỏe nha." Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, dường như tiếng trời đồng dạng. Sau đó, Mạc Lăng Tuyết dẫn Mạc Lăng Nguyên bước vào Phạm Trần Đô Thị. Vừa mới đi vào, bọn hắn liền bị bên trong náo nhiệt hoàn cảnh hấp dẫn. Trong đô thị, biển người phun trào, nam nữ già trẻ, các trẻ nít đều riêng phần mình bận rộn. Các nam nhân có tại bày quầy bán hàng giao hàng, có tại công cụ sửa chữa. Các nữ nhân có tại vá quần áo, có tại nấu nướng mỹ thực. Các lao nhân thì ngồi vây chung một chỗ, nhàn nhã nói chuyện phiếm, nhớ lại trước kia tuyết nguyệt. Mà những cái kia đáng yêu các trẻ nít, cầm trong tay mình thích đồ chơi, trong đám người truy đuổi chơi đùa, hoan thanh tiếu ngữ liên tục không ngừng. Mạc Lăng Nguyên nhìn trước mắt cái này tựa như nhân gian tiên cảnh cảnh tượng, không khỏi có chút say mê trong đó. Hắn tò mò nhìn chung quanh, đối hết thể chung quanh đều tràn đầy mới mẻ cảm giác. Đúng lúc này, một đứa bé trai bỗng nhiên từ trong đám người bỏ ra. Trong ngực hắn ôm một cái to lớn quả, trực tiếp chạy đến Mạc Lăng Tuyết trước mặt, cười hì hì nói: "Ngươi tốt, xinh đẹp tỷ tỷ. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đâu, ngươi là theo bên kia tới tu sĩ sao?" Mạc Lăng Tuyết nghe vậy, tò mò nhìn tay kia nâng lớn quả tiểu nam hải, vừa cười vừa nói: "Đúng nha, ta có đôi khi sẽ thường xuyên đến nơi đây chơi đâu, ngươi tên là gì?" "Hắc hắc, ta gọi Mạc Xuyên, ngươi tên là gì a?" Mạc Xuyên xấu hổ nói rằng. Mạc Lăng Nguyên đứng ở một bên, thấy tiểu nam hải xưng hô dễ nghe như vậy, theo bản năng mở ra thượng cổ trùng đồng nhìn về phía hắn. Cũng chính là như thế xem xét, hắn thế mà phát hiện to lớn lớn bí bảo. Chương 1043, cô tộc hậu duệ, nội gian, mũi kiếm, 1, chương 1043, cô tộc hậu duệ, nội gian, mũi kiếm, 1, Mạc Lăng Nguyên hai con ngươi lóe ra thần bí quan mang, hắn nhìn chằm chằm trước mắt tiểu nam hải, phản phất muốn xuyên thấu qua thân thể của hắn nhìn thấy dấu ở chỗ sâu bí mật. Cái này tiểu nam hải tên là Mạc Xuyên, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn trên thân phát ra khí tức lại làm cho Mạc Lăng Nguyên cảm thấy hết sức kinh ngạc. Trải qua một phen quan sát, Mạc Lăng Nguyên rốt cục phát hiện vấn đề, Mạc Xuyên trên thân chạy xuôi huyết mạch, cũng không phải là Mạc gia trực hệ huyết mạch, mà là một loại càng thêm cổ lão, càng cường đại hơn thượng cổ huyết mạch. Loại này huyết mạch chi lực, lại là thượng cổ thập hung một trong huyết mạch, mà tầng này huyết mạch chính là nắm giữ thời không cô. Không chỉ có như thế, Mạc Xuyên trên thân còn bao phủ một tầng nồng đậm khí vận chi lực, cố lực lượng này như là quang hoàn đồng dạng còn cuốn hắn, khiến cho cả người hắn đều lộ ra không giống bình thường. Càng làm cho người ta khó hiểu chính là, Mạc Xuyên trên thân vẫn tồn tại một tầng khó nói lên lời nhân quả. Cái này nhân quả chi lực dường như cùng hắn vận mệnh chặt chẽ tương liên. Xem ra, đứa bé này hẳn là Mạc gia một cái khí vận chi tử. Mạc Lăng Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Hắn đối Mạc Xuyên thân phận cùng tiềm lực càng phát ra tò mò, cái này nhìn như bình thường tiểu nam hải, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật cùng kỳ ngộ đâu. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên lâm vào trầm tư thời điểm, Mạc Lăng Tuyết đột nhiên đi lên phía trước, nàng mặt mỉm cười, tự giới thiệu mình: "Ngươi tốt, Mạc Xuyên, ta gọi Mạc Lăng Tuyết." Mạc Xuyên nghe được Mạc Lăng Tuyết danh tự, như bị sét đánh giống như toàn thân run lên, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến tái nhợt, trong ánh mắt toát ra một tia tuyệt vọng cùng thất lạc. Mạc Lăng Tuyết, hẳn là ngài là tộc trưởng nữ như sao? Mạc Xuyên thanh âm có chút run rẩy, hắn dường như không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mạc Lăng Tuyết nhìn vẻ mặt thất vọng Mạc Xuyên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng không rõ vì cái gì tên của mình sẽ để cho Mạc Xuyên thất thố như vậy. Thế là nàng lo lắng mà hỏi thăm, ngươi thế nào? Mạc Lăng Tuyết cái này một hỏi thăm, bản thân khí vận liên thế mà bắt đầu mơ hồ cùng cái này Mạc Xuyên khí vận liên dây dưa cùng nhau. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm, lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn không chút do dự cất bước tiến lên, động tác cấp tốc mà quả quyết, dường như một trận gió đem Mạc Lăng Tuyết bảo hộ ở sau lưng. Mạc Lăng Nguyên đứng tại Mạc Lăng Tuyết trước người, tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao, cho người ta một loại vô cùng cường đại cảm giác áp bách. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên trầm mặc không nói, chỉ là yên lặng vận chuyển lên cái kia thần bí thượng cổ trùng đồng. Đôi mắt này tản mát ra một loại cổ xưa mà cường đại khí tức, dường như có thể thấy rõ thế gian vạn vật huyền bí. Tại Mạc Lăng Nguyên không chế hạ, thượng cổ trùng đồng lực lượng như là một dòng lũ lớn giống như mãnh liệt mà ra, trực tiếp phóng tới Mạc Lăng Tuyết cùng Mạc Xuyên lẫn nhau gặp nhau khí vận liên. Cái này khí vận liên vốn là kết nối lấy hai người khí vận, mà ở Mạc Lăng Nguyên lực lượng cường đại trùng kích vào, nó vậy mà không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị cưỡng ép chặt đứt. Theo khí vận liên đứt gãy, Mạc Xuyên thân thể run lên bần bật, sắc mặt của hắn biến trắng bệch như tờ giấy, nguyên bản hoạt bát sáng sủa cũng trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó là một loại thật sâu nhu nhược cùng tự ti. Mạc Xuyên bờ môi khẽ run, mong muốn nói cái gì, nhưng lại chỉ có thể phát ra một chút ấp úng thanh âm, không có. Không có gì. Thanh âm của hắn thấp đủ cho cơ hồ nghe không được, dường như sợ gây nên Mạc Lăng Nguyên chú ý nói xong câu đó, Mạc Xuyên giống như là một cái bị hoảng sợ chuột gặp được mèo như thế, dọa đến toàn thân phát run. Hắn không còn dám dừng lại thêm một lát, quay người liền giống lòng bàn chân bôi dầu đồng dạng, cực nhanh thoát đi nơi này. Tại Mạc Xuyên xoay người trong nháy mắt, Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ cười lạnh. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường cùng xem thường, tựa hồ đối với Mạc Xuyên hành vi cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nhưng mà, ngay tại Mạc Xuyên quay người lúc, Mạc Lăng Nguyên cũng không có buông tha hắn. Chỉ thấy cánh tay hắn bung lên, một đạo nhỏ xíu linh hồn ấn ký tựa như tia chớp bắn ra, chuẩn xác không sai lầm rơi vào Mạc Xuyên trên thân. Đạo này linh hồn ấn ký mặc dù nhìn như không có ý nghĩa, nhưng trên thực tế lại là Mạc Lăng Nguyên tỉ mỉ thực hiện một loại tiêu ký. Thông qua cái này đạo ấn nhớ, Mạc Lăng Nguyên có thể tùy thời truy tung Mạc Xuyên hành tung, nắm giữ nhất cử nhất động của hắn. Hừ, còn muốn ý đồ nhúng chàm Lăng Tuyết khí vận, quả thực là người si nói mộng. Mạc Lăng Nguyên trong lòng mắng thầm. Hắn biết rõ cái này khí vận chi tử khí vận có nhất định tính đặc thù, không chỉ có thể ảnh hưởng người khác khí vận, thậm chí còn có thể khóa lại người khác khí vận, từ đó cướp đoạt người khác khí vận. Nếu là Mạc Lăng Tuyết thật cùng cái này Mạc Xuyên khóa lại khí vận, như vậy Mạc Lăng Tuyết tự thân khí vận sẽ liên tục không ngừng lưu chuyển tới Mạc Xuyên trên thân, đây đối với Mạc Lăng Tuyết mà nói không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Tới lúc kia, bất luận Mạc Lăng Tuyết đạt được cường đại cỡ nào nghịch thiên bảo vật, hoặc là nắm giữ loại nào kinh thế hai tục công pháp, trong óc nàng cái thứ nhất hiện người, tuyệt đối sẽ là vị này khí vận chi tử. Một cách tự nhiên, nàng sẽ không chút do dự đem những này vô cùng chân quý bảo vật hoặc là công pháp đi tiền, không giữ lại chút nào đưa tặng cho vị này khí vận chi tử. Như thế xem ra, cái này Mạc Xuyên chân thực mục đích, kỳ thật chính là muốn ôm gấp khí vận chi tử đuổi. Nhưng mà, hắn loại hành vi này, lại không phải là đơn thuần leo lên, mà là một loại cực kỳ âm hiểm xảo trá thủ đoạn. Hắn không chỉ có mong muốn mượn nhờ khí vận chi tử lực lượng đến để thăng địa vị của mình cùng thực lực, càng là ý đồ đem khí vận chi tử đuổi cơ đức, từ đó độc chiếm tất cả chỗ tốt. Càng khiến người ta phẫn hận là, cái này Mạc Xuyên cũng không phải là Mạc gia khí vận chi tử, mà là một cái dấu ở Mạc gia nội bộ cô tộc gian thế. Hắn tồn tại chính là vì chuyên môn cướp đoạt Mạc gia nhiều năm qua tích lũy khí vận, cho Mạc gia mang đến vô tận tai nạn. Mạc Xuyên, không, hiện tại hẳn là xưng hô ngươi là Giới Xuyên mới đúng. Mạc Lăng Nguyên thanh âm bên trong để lộ ra một tia lanh ý, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giới Xuyên bóng lưng rời đi, chờ ta xử lý xong trong tay chuyện, liền sẽ đi tìm ngươi thật tốt chơi đùa. Đương nhiên, còn có ngươi sau lưng vị kia lão phụ thần. Dứt lời, Mạc Lăng Nguyên không tiếp tục để ý Giới Xuyên, quay người dắt vẫn ở vào ngây thơ trạng thái Mạc Lăng Tuyết, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi Phàm Trần đô thị. Tốt, đường muội, hôm nay cảm ơn ngươi mang ta du lãm Mạc gia. Thời gian cũng không sớm, ta đưa ngươi về nhà a. Mạc Lăng Nguyên dịu dàng đối Mạc Lăng Tuyết nói rằng, sau đó nhẹ nhàng dắt bàn tay nhỏ của nàng, mang theo nàng hướng phía hàng ma cung tẩm cung đi đến. Tại đem Mạc Lăng Tuyết đưa về Long Thương Nguyệt trong tay sau, Mạc Lăng Tuyết vẫn là bộ kia ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ, dường như đã mất đi linh hồn đồng dạng. Ánh mắt của nàng trống rỗng, không có chút nào sinh khí, để cho người ta không khỏi sinh lòng thương hại. Mà hết thể này nguyên nhân, đều muốn ngược dòng tìm hiểu tới Mạc Lăng Nguyên sử dụng thượng cổ trùng đồng đoạn tuyệt giới xuyên khí vận liên hệ thời điểm. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Mạc Lăng Nguyên quả quyết thi triển ra sạch tâm thần chú, đạo này chú ngữ mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại có thể khiến cho Mạc Lăng Tuyết tiến vào một loại vô tình vô dục trạng thái. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Mạc Lăng Nguyên mới được thuận lợi dẫn đầu Mạc Lăng Tuyết rời đi cái kia địa phương nguy hiểm. Nhưng mà, bởi vì cùng giới xuyên khí vận kết nối tốc độ cực nhanh, Mạc Lăng Tuyết đã không thể tránh khỏi cùng giới xuyên sinh ra nhân quả quan hệ. Vì giải quyết vấn đề này, Mạc Lăng Nguyên quyết định nhường Mạc Lăng Tuyết dựa vào sạch tâm thần chú đến bình phục cảm xúc. Chương 1043, cô tộc hậu duệ, nội gian, mũi kiếm, 2, chương 1043, cô tộc hậu duệ, nội gian, mũi kiếm, 2, trải qua suốt cả ngày, Mạc Lăng Tuyết tâm cảnh dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mà Mạc Lăng Nguyên thì cần phải vận dụng hắn thể chất đặc thù, vận mệnh hư vô người, đem giới xuyên nhân quả theo Mạc Lăng Tuyết trên thân hoàn toàn loại bỏ. Làm Mạc Lăng Nguyên bước ra cái chỗ kia một cái mắt, hắn lập tức cảm giác được không khí bốn phía đều biến tươi mát nghi nhân, dường như liền hô hấp đều biến thông thuận rất nhiều. Rốt cục thoát khỏi cái kia tiểu quỷ đầu, Mạc Lăng Nguyên trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nói thật ra, Mạc Lăng Nguyên đối tiểu hài tử cũng không phải là rất dị ứng. Dù sao, bọn hắn luôn luôn ầm ĩ không ngớt, để cho người ta cảm thấy bực bội. Bất quá, lần này vì Mạc Lăng Tuyết, hắn cũng coi là phá lệ một lần. Ở kiếp trước, hắn vẫn tại cái kia quen thuộc địa phương công tác, mà vị tổ trưởng kia cuối cùng sẽ mang theo hắn tiểu hài tử đi vào trong công ty. Đứa bé này dường như không hề cố kỵ, thường thường trong công ty tùy ý làm bậy, tùy ý cầm lấy đồ của người khác. Mạc Lăng Nguyên, đời trước của hắn tựa như một đầu cần cù châu ngựa, thường xuyên tăng giờ làm việc công tác. Vì ứng đối thời gian dài công tác, hắn sẽ ở hộp tủ của mình bên trong cất giữ một chút đồ ăn vặt, mì tôm cùng sữa bò chờ đồ ăn, để tại đói khát lúc đỡ đói. Nhưng mà, mỗi khi đứa bé kia vào xem công ty lúc, Mạc Lăng Nguyên ngăn tủ liền thành mục tiêu của hắn. Đứa bé kia đến một lần, liền không khách khí chút nào thuận đi Mạc Lăng Nguyên đại lượng đồ ăn vặt. Đối mặt loại tình huống này, Mạc Lăng Nguyên mặc dù trong lòng tức giận bất bình, nhưng bởi vì đây là tổ trưởng hải tử, hắn cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Dù sao, nếu như không cẩn thận chọc giận vị này ghê tởm tổ trưởng, chính mình sợ rằng sẽ đứng trước bị khai trừ phong hiểm. Mà phần này công tác đối Mạc Lăng Nguyên mà nói phi thường trọng yếu, không chỉ có tiền lương cao đến hơn 7.000, hơn nữa nội dung công việc cũng làm cho hắn cảm thấy vừa lòng đẹp ý, cho nên hắn thực sự không nguyện ý bởi vì chuyện nhỏ này mà mất đi phần công tác này. Long Tử Tuyên theo sát tại Mạc Lăng Nguyên bên cạnh, cùng nhau đi ra hàng mà cùng. Nàng quay đầu, tò mò nhìn Mạc Lăng Nguyên, mở miệng hỏi: "Lăng Nguyên, kế tiếp chúng ta đi nơi nào đâu?" Mạc Lăng Nguyên làm sơ suy nghĩ, hồi đáp: "Ân a, chúng ta đến Hậu Sơn xem một chút đi." Tại trong ấn tượng của hắn, Mạc gia ngoại trừ phía sau núi bên ngoài, địa phương khác hắn đều đã đi qua. "Tốt, vậy chúng ta lên đường đi." Long Tử Tuyên nói xong, liền nhún nhảy một cái hướng phía Mạc gia đi cửa sau đi. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, cũng là từng bước đi theo Tử Tuyên sau lưng. Rất nhanh, Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên hai người liền đi tới phía sau núi, cũng gặp được một tòa cùng loại với một thanh bị đánh thành hai nửa cắm ngược kiếm hình thái cự sơn. Tòa này kiếm sơn chính là Mạc gia đặc thù tu luyện tràng, tên là Mũi Kiếm. Tòa này kiếm phong tựa như một tòa ngọn núi to lớn, nguy nga đứng vững, xuyên thẳng trời cao. Nhưng mà, làm cho người sợ hãi thán là, ngọn núi này vậy mà tại ở giữa bị một kiếm bổ ra, tạo thành một cái to lớn V hình chữ, phản phất là bị thiên thần dùng cự phủ bổ ra đồng dạng. Tòa này bị chém qua một kiếm kiếm phong, chỉnh thể bề ngoài mông lung, bị một đoàn nồng đậm mê vụ bao phủ, khiến người ta nhòm khó mà thấy do nó diện mục chân thật. Đoàn kia mê vụ giống như là một tấm khăn che mặt bí ẩn, đem mũi kiếm bản chất che giấu, để cho người ta đối với nó tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Không chỉ có như thế, tòa này kiếm phong còn liên tục không ngừng tản mát ra nồng đậm kiếm khí, những này kiếm khí như là mưa to gió lớn đồng dạng, điên cuồng công kích tới bốn phía. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng, giờ phút này đã biến hoàn toàn thay đổi, hiện đầy vô số đạo kiếm khí chém qua vết cắt cùng lỗ thủng, dường như mảnh đất này vừa mới kinh nghiệm một trận kịch liệt chiến tranh. Nhưng mà, ngay tại cái này tràn ngập kiếm khí cùng vết thương trên mặt đất, lại khoanh chân ngồi một đám Mạc gia tu sĩ. Những này tu sĩ nhóm thân mang thống nhất màu xám đen áo bào, đỉnh đầu ghim một cái phát vòng, dư thừa tóc thì là tùy ý mà rối tung trên bả vai bốn phía, cho người ta một loại thoải mái không bị trói buộc cảm giác. Những này tu sĩ nhóm đều là chuyên tu kiếm đạo thiên tài, bọn hắn lại tới đây chính là vì vẽ tòa này kiếm phong ẩn chứa kiếm ý, dùng cái này đến để thăng của mình kiếm đạo tu vi. Tại bọn này tu sĩ bên trong, có một người thân ảnh phá lệ làm người khác chú ý, hắn ngồi mũi kiếm phía trước nhất, tựa như một tòa như pho tượng không lúc đích. Hắn người mặc một bộ màu xám đen áo bào tung bay theo gió, dường như cùng chúng quanh kiếm khí hòa làm một thể. Đỉnh đầu của hắn ghim một cái phát vòng, đem đầu tóc chỉnh tề buộc lên, mà dư thừa tóc thì như là thác nước rủ xuống tại bờ vai của hắn bốn phía, nhẹ nhàng vắt qua da thịt của hắn. Mặt của hắn hình góc cạnh rõ ràng, giống như đao tước dịu đục đồng dạng, để lộ ra một loại kiên nghị cùng quả cảm. Một đôi lông mày rậm hạ, là một đôi như hạnh nhân giống như ánh mắt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng kiếm ý. Mũi của hắn hơi bện, môi mỏng mảnh, khóe miệng có chút dương lên, để lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười, phảng phất giống như một vị văn học mỹ nam. Vị này mỹ nam, không phải người khác, chính là Mạc gia danh sách thứ 9 Mạc Huyền Trân. Hắn lấy chắc tuyệt kiếm đạo thiên phú và tu vi thâm hậu, trở thành Mạc gia thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, có thụ chú mục. Mạc Huyền Trân bá, đột nhiên, Mạc Huyền Trân hai mắt như là bị thiểm điện đánh trúng đồng dạng đột nhiên mở ra, nguyên bản đóng chặt hai con ngươi giờ phút này lại như cùng một đôi thiêu đốt ngọn đuốc, bắn ra làm người sợ hãi quá mang. Trên mặt của hắn tràn đầy khó mà ức chế vẻ kích động, dường như phát hiện gì rồi kinh thiên động địa bí mật. Thì ra là thế, không hổ là tổ tiên xa a. Vậy mà có thể đem kiếm ý tu luyện tới như thế đăng phong tạo cực cảnh giới. Mạc Huyền Trân thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục cùng khâm phục, dường như đối vị kia tổ tiên xa kiếm đạo tạo nghệ cảm giác sâu sắc tin phục. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ cường đại lực lượng như mãnh liệt ba đảo giống như tại Mạc Huyền Trân thể nội bành trướng khuấy động. Cỗ lực lượng này như là ngựa hoang mất cương, trong nháy mắt xông phá hắn vốn có tu vi bình cảnh, khiến cho thực lực của hắn như tên lửa tiêu thăng, trong chớp mắt liền đạt đến thánh nhân cảnh giới viên mãn chi cảnh. Mạc Huyền Trân chậm rãi đứng dậy, hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy ung dung không đội, dường như cùng chung quanh thế giới hòa làm một thể. Hắn giơ tay lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng một nắm. Chói mắt quang mang đống nhiên sáng lên. Quang mang tán đi sau, một thanh tinh xảo trường kiếm lặng lặng nằm tại trong tay của hắn, thanh kiếm này chính là Mạc Huyền Trân bản mệnh pháp khí, Không Sầu. Không Sầu thân kiếm toàn thân trong suốt, giống như thủy tinh đồng dạng, chỗ chôi kiếm khảm nạm lấy một quả sáng chói bảo thạch, tản mát ra nhàn nhạt hàn quang. Mạc Huyền Trân tay cầm Không Sầu, một cỗ khí tức quen thuộc xông lên đầu, hắn hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu ở giữa sân múa lên. Động tác của hắn như hành vân nước chảy, kiếm thế như gió táp mưa rào, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận kiếm ý theo hắn múa, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị cỗ này cường đại kiếm ý chốt quấy, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu. Kiếm mở, bát hoang. Mạc Huyền Chân bỗng nhiên một tiếng gầm thét, thanh âm dường như sấm sét trên không trung nổ vang. Cùng lúc đó, trong tay hắn không sầu đột nhiên bộc phát ra chói mắt kiếm quang, đạo kiếm quang này như là trăng tròn đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng mau chóng đuổi theo. Những nơi đi qua, mặt đất bị kiếm khí xé rách, cỏ cây trong nháy mắt hóa thành tro tàn, ngay cả cứng rắn nham thạch cũng tại cái này kinh khủng kiếm khí trước mặt không chịu nổi một kích, nhao nhao nứt toác ra. Thi triển ra cái này mới lĩnh nộ kiếm chiêu sau, Mạc Huyền Chân trong lòng thoải mái vô cùng. Hắn thỏa mãn nhìn xem chính mình tạo thành phá hư, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ đủ cười. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người chuẩn bị rời đi mũi kiếm, trở về củng cố chính mình mới tăng lên tu vi lúc, thân thể của hắn lại run lên bần bật, dường như bị thứ gì hấp dẫn lấy đồng dạng. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, thẳng tắp nhìn về phía cách đó không xa đang chậm rãi đi tới Mạc Lăng Nguyên. Chương 1044, thứ 9 danh sách, Mạc Huyền Chân chương 1044, thứ 9 danh sách, Mạc Huyền Chân Mạc Lăng Nguyên mới vừa đi tới kiếm phòng, liền cảm ứng được một đạo theo dõi ánh mắt hướng phía chính mình nơi này đánh tới. Ân. Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, là cái gì đưa tới chính mình chú ý đâu? Thế là, hắn chậm rãi quay đầu đi, mắt sáng như đuốc, rơi thẳng vào cái kia hấp dẫn hắn địa phương. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia là một vị khuôn mặt tuấn thiếu, khí chất xuất chúng người trẻ tuổi. Da của hắn trắng non như tuyết, mày kiếm mắt sáng, sóng mũi cao hạ, bờ môi có chút dương lên, để lộ ra một vẻ như có như không nụ cười. Dạng này dung mạo, cho dù là tại người này mới nhiều địa phương, cũng lộ ra phá lệ làm người khác chú ý, hắn không khỏi đối vị này tuấn thiếu sinh nhìn nhiều mấy lần, cũng không phải là bởi vì hắn bề ngoài đến cỡ nào xuất chúng, mà là bởi vì hắn trên người tán phát ra một loại đặc thù khí tức. Loại khí tức này, người bên ngoài có lẽ khó mà phát giác, nhưng đối với người như hắn mà nói, lại rõ ràng bất quá, kia là cực cao khí vận trị. Cao như vậy khí vận trị, tuyệt không phải hạng người bình thường có khả năng nắm giữ. Hắn nghĩ thầm, vị này tuấn thiếu sinh hoặc là Mạc gia nào đó vị trọng yếu danh sách, hoặc là chính là trong truyền thuyết khí vận chi tử. Nghĩ tới đây, hắn đối vị này người tuổi trẻ hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Mà vị này tuấn thiếu thư sinh chính là Mạc Huyền Chân. Hắn dường như cũng chú ý tới đối phương nhìn chăm chú, thế là không e dè đón nhận ánh mắt của hắn, hai người ánh mắt trên không trung giao hội, trong lúc nhất thời, dường như toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại bọn hắn lẫn nhau. Mạc Huyền Chân khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng mở miệng hỏi, "Ta giống như chưa từng gặp qua ngươi, ngươi là thanh âm của hắn thanh tịnh đêm hai, tựa như tiếng trời đồng dạng, để cho người ta không khỏi vì đó say mê." Mạc Lăng Nguyên thấy thế, cũng mỉm cười, chậm rãi nói, "Lăng Nguyên." Đơn giản hai chữ, lại như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một quả cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Mạc Huyền Chân nghe vậy, khẽ bước cằm, cho biết là hiểu, sau đó nâng lên hai tay ôm quyền, vừa cười vừa nói, "Hóa ra là tiểu thần vương, vừa rồi có nhiều thất kính, còn mời nhiều hơn đàm đương." Ngữ khí của hắn khiêm tốn mà hữu lễ, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên lại khoát tay áo, nói rằng, "Không cần xưng hô ta là tiểu thần vương, gọi thẳng tên của ta là được rồi." Thái độ của hắn hiền hòa tự nhiên, không có chút nào giá đỡ, cái này khiến Mạc Huyền Chân trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ngoại ý muốn chi tình. Tại giải quyết Mạc gia kia bối rối một thế kỷ nhiều nguyền rủa sau, Mạc Lăng Nguyên vốn nên tâm cao khí ngạo, đối với người nào đều bày ra một bộ xem thường người dáng vẻ mới đúng. Nhưng mà sự thật lại vừa vặn tương phản, hắn vậy mà như thế hòa ái dễ gần, hoàn toàn không có một chút thân làm uy vũ bất phàm, thần thông quảng đại, thân phận chân quý đế tử nên có giá đỡ. Đây là Mạc Huyền Chân lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên, có thể hắn đối Mạc Lăng Nguyên độ thiện cảm lại tại trong nháy mắt thẳng tắp tiêu thăng. Loại cảm giác này tựa như là tại cùng một cái cùng mình bình khởi bình tọa người nói chuyện phiếm đồng dạng, để cho người ta cảm thấy vô cùng dễ dàng cùng vui vẻ. Ha ha ha, đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi. Mạc Huyền Chân hào sảng cười lớn một tiếng, sau đó không chút do dự đi thẳng tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt, cùng hắn thoải mái hàn huyên. "Không biết Lăng Nguyên huynh, ngươi tại hạ giới cùng thượng giới lịch luyện có thuận lợi hay không đâu?" Mạc Huyền Chân vẻ mặt tò mò hỏi. Mạc Lăng Nguyên khẽ môi nhếch lên nụ cười ấm áp, chậm rãi hồi đáp, "Ừ, đoạn này lịch luyện tổng thể mà nói coi như thuận lợi, bất quá trên đường cũng gặp phải không ít khó khăn chắc chờ đâu, bất quá nếu là mọi thứ đều quá mức thuận lợi, kia sợ là cũng không thể xưng là lịch luyện a." "Ha ha ha, Lăng Nguyên huynh nói cực phải, vậy tại hạ cả gan hỏi một câu, không biết ngươi tại hạ giới thời điểm, có thể từng gặp gỡ bất ngờ kia ứng kiếp người đâu?" Mạc Huyền Chân khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười ấm áp, lập tức lời nói xoay chuyển, mặt lộ vẻ tò mò, nhẹ giọng hỏi. "Trong truyền thuyết, ngày xưa kia ba vị ứng kiếp người, đều là trên đời vô song thần thoại nhân vật, uy năng mạnh, có thể xưng nghịch tiên. Bọn hắn trong lúc phất tay, liền có thể hủy thiên diệt địa, phá vỡ tinh diệt nguyệt, thậm chí có thể tay không hái ngôi sao. Cường đại như thế mà nghịch thiên tồn tại, Mạc Huyền Chân trong lòng mong mỏi, cũng khát vọng có thể hạ phàm cùng bọn hắn kết bạn, kết thiện duyên. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng chưa thể đã được như nguyện. Bởi vì, chỉ vì Mạc Huyền Chân sớm tại 17 năm trước, liền đã bước vào thần cảnh, đạt đến thần chủ chi cảnh. Kể từ đó, hắn liền không cách nào lại giáng lâm hạ giới, cho dù có thể tiến vào thượng giới, với hắn mà nói, cũng là không có chút nào có ích. Dù sao, một khi ứng kiếp người đột phá tu vi, phi thăng lên giới, hắn thực lực tất nhiên không thể coi thường, đến lúc đó mong muốn tới kết giao, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mạc Lăng Nguyên nghe thấy lời ấy, hơi chút trầm tư, giây lát, hắn vẻ mặt thành thật đáp, "Ừ, xác thực, ta không chỉ có gặp hắn, bây giờ hắn càng là trở thành tiểu đệ của ta, hơn nữa, hắn vẫn là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ đâu." Thấy một màn này, Mạc Huyền Chân khẽ nhếch miệng, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, nhịn không được hiếu kỳ dò hỏi, "Như vậy nói cách khác, chúng ta Mạc gia đã coi như là chiêu mộ một vị tương lai bản tiên tồn tại. Nhìn xem Mạc Huyền Chân bộ này bộ dáng kiếp sợ, Mạc Lang Nguyên không khỏi một hồi buồn cười, thế nào? Một vị tương lai bản tiên, liền đem ngươi chấn kinh trưởng thành dạng này. Nghe nói như thế, Mạc Huyền Chân tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, mặt mũi hắn tràn đầy vẻ bại chậm rãi cúi đầu, thanh âm cũng biến thành khiêm tốn lên, không dối gạt Lang Nguyên mình, ta mặc dù thân có tiên linh thể, khả thi đến hôm nay, ta đã hơn 200 tuổi, lại vẻn vẹn chỉ là một cái thánh nhân cảnh viên mãn mà thôi. Ta thực sự lo lắng cho mình tương lai thành tựu chỉ sợ cũng vẻn vẹn tại chí tôn cảnh giới, về phần đại đế như thế chí cao vô thượng cảnh giới, ta thật sự là không nắm chắc chút nào a. Lời nói ở đây, Mạc Huyền Chân dừng lại một chút, sau đó chậm rãi tay giơ lên. Chỉ thấy hắn vận chuyển thể nội công pháp, liên tục không ngừng thúc dục tự thân linh lực, đem nó ngưng tụ tại trong lòng bàn tay. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, hắn trong lòng bàn tay linh lực vậy mà cũng không phải là như mọi người tưởng tượng như vậy thanh tịnh sáng tỏ, mà là bày biện ra một cỗ nồng đậm âm u hắc vụ. Mạc Huyền Chân nhìn chăm chú trong lòng bàn tay hắc vụ, trên mặt thất lạc chi tình càng thêm rõ ràng, hắn tự lẩm bẩm, ngươi nhìn, cái này tiên linh thể, cũng không biết là duyên cớ nào, hoàn toàn không giống trong truyền thuyết như vậy, linh lực bên trong ẩn chứa vô thượng tiên linh chi khí, ngược lại đen như mực, tựa như tà khí đồng dạng. Ngay tại Mạc Huyền Chân tinh thần chán nản lúc, một bên Mạc Lang Nguyên bỗng nhiên bị hắn trong lòng bàn tay hắc vụ hấp dẫn. Ra ngoài yếu kỳ, Mạc Lang Nguyên cất bước tiến lên, xích lại gần Mạc Huyền Chân, nhìn chăm chú quan sát lên trong tay hắn linh lực cùng bản thân hắn toàn thân cao thấp. Cái này xem xét, thật đúng là nhường Mạc Lang Nguyên giật nảy cả mình. Cái này Mạc Huyền Chân, cũng không biết hắn đến cùng là thế nào nghĩ, chẳng lẽ là đầu óc đông nhiên hóng gió không thành, hoặc là bị người khác cho lắc lư quẻ, vậy mà đi tu luyện loại kia âm tà đến cực điểm công pháp. Phải biết, loại công pháp này nhưng cùng hắn tự thân thể chất hoàn toàn không xứng đôi a. Kết quả đây, tự nhiên là đã dẫn phát một trận đáng sợ xung đột, không chỉ có khiến cho hắn tu luyện tiến triển biến dị thường chậm chạp, quả thực liền cùng rùa đen bò như thế, hơn nữa còn đối với hắn nguyên bản có tiên linh thể sinh ra cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Tiên linh thể a, đây chính là một loại cực kỳ hiếm thấy lại cường đại thể chất đặc thù a. Người nắm giữ loại thể chất này, tốc độ tu luyện lại so với thường nhân nhanh lên nhiều gấp mấy lần, học tập các loại pháp thuật thần thông tốc độ càng là người khác gấp 3 có thừa đâu. Nhưng mà, cũng bởi vì Mạc Huyền Chân chọn sai công pháp, dẫn đến âm dương tương xung, cái này tiên linh thể ưu thế không chỉ có hoàn toàn không cách nào phát huy ra, ngược lại còn bị áp chế đến xít sao, nhường cảnh giới của hắn khó mà lại có chút nào tăng lên. Mạc Lang Nguyên thấy thế, không khỏi chăm chú nhíu mày, mặt mũi tràn đầy sầu lo mà nhìn xem Mạc Huyền Chân, trầm giọng hỏi, "Huyền Chân a, ngươi đến cùng tu luyện chính là loại công pháp nào đâu?" Nghe được Mạc Lang Nguyên hỏi thăm, Mạc Huyền Chân rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn thành thật trả lời, "Ta công pháp tu luyện tên là Tà Linh Diễn Quyết. Hơn nữa, thứ nhất danh sách đã từng nói, bộ công pháp kia đối với thể chất của ta có hỗ trợ lẫn nhau công hiệu đâu." Nghe được Mạc Huyền Chân lời nói này, Mạc Lang Nguyên khẽ miệng nhịn không được hơi hơi run rẩy một chút, trong lòng thầm mắng, "Cái gì hỗ trợ lẫn nhau? Ta nhìn rõ ràng chính là tương sinh tương khắc mới đúng chứ." "Huyền Chân, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không?" Mạc Lang Nguyên vẻ mặt chỉnh trọng nói. Mạc Huyền Chân nhìn chăm chú Mạc Lang Nguyên kia vẻ mặt chỉnh trọng thần sắc, trong lòng không khỏi dâng lên một chút do dự. Nhưng mà, trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, hắn cuối cùng vẫn dứt khoát quyết nhiên nhẹ gật đầu, biểu thị bằng lòng lắng nghe Mạc Lang Nguyên sau đó phải nói lời. Mạc Lang Nguyên hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói rằng, "Tốt, vậy ta liền nói thẳng. Ngươi sở dĩ tu vi khó mà tiến thêm mảy may, nguyên nhân ngay tại ở ngươi tu luyện bộ này Tà Linh Diễn Quyết." Mạc Huyền Chân nghe vậy, như bị sét đánh, trên mặt chấn kinh chi sắc lộ rõ trên mặt. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Mạc Lang Nguyên, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. "Cái gì?" Mạc Huyền Chân thanh âm đều có chút phát run, "Cái này sao có thể? Duy Tiên từng chính miệng nói cho ta, bộ này Tà Linh Diễn Quyết là thích hợp ta nhất công pháp, làm sao lại biến thành trở ngại ta tu luyện chướng ngại đâu?" Hắn vừa nói, một bên càng không ngừng lắc đầu, dường như không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mạc Lang Nguyên thấy thế, vội vàng đưa tay một phát bắt được Mạc Huyền Chân bả vai, sợ hắn bởi vì cảm xúc quá kích động mà ngã sắp xuống. Đồng thời, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, sử xuất sạch tâm thần chú, một đạo ánh sáng nhu hòa từ trong tay của hắn tuôn ra, bao phủ lại Mạc Huyền Chân. Tại sạch tâm thần chú tác dụng dưới, Mạc Huyền Chân kia ứng kích thích cảm xúc dần dần bình phục lại. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, dường như đem bất an trong lòng cùng hoang mang đều cùng nhau thả ra ngoài. Mạc Huyền Chân quay đầu, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Mạc Lang Nguyên, nói rằng, "Đa tạ, Lang Nguyên huynh. Nếu không phải ngươi kịp thời ra tay, ta chỉ sợ sẽ còn bị bất thình lình tin tức làm cho tâm thần có chút không tập trung. Không cần phải khách khí, đây là ta phải làm." Mạc Lang Nguyên cười khoát tay áo, ngay sau đó, trên mặt hắn tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, mở miệng dò hỏi, "Ngươi vừa mới nói thứ nhất danh sách là ai?" "À, cái này thứ nhất danh sách chính là Mạc Duy Tiên, một vị tiên ma thần thể, tốc độ tu luyện của hắn nhanh vô cùng nhanh, tuổi tác cũng là chúng ta danh sách bên trong trẻ tuổi nhất một cái, cho tới bây giờ mới chừng 100 tuổi, nhưng đã là thánh hoàng cảnh giới đại viên mãn, chỉ kém lâm môn một ước, liền có thể đột phá đại thánh, cuối cùng trở thành Mạc gia bên trong có thể trong vòng 300 năm đột phá tới tôn vô thượng điên tiêu." Mạc Huyền Chân vừa nhắc tới Mạc Duy Tiên, trong lòng liền khó tránh khỏi lộ ra vẻ mặt vẻ mơ ước. Nhìn xem Mạc Huyền Chân bộ dáng này, Mạc Lang Nguyên khắp khuôn mặt là xem thường, rõ ràng là gia hỏa này để ngươi tu vi khó mà tiến thêm mảy may, nhưng ngươi như thế sùng bái hắn, có bệnh liền đi trị. Chương 1045, làm Mạc Huyền Chân giải quyết tu luyện thai hỏa ngầm. Chương 1045, làm Mạc Huyền Chân giải quyết tu luyện thai hỏa ngầm. Tốt, Huyền Chân a, ngươi đừng có lại dùng loại kia tràn ngập sùng bái ánh mắt nhớ thương kia Mạc Duy Tiên rồi. Ngươi sở dĩ tu vi khó mà có chút tiến bộ, hoàn toàn cũng là bởi vì cái kia Mạc Duy Tiên a. Mạc Lang Nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, hắn thật sự là chịu không được Mạc Huyền Chân bộ kia hoa si giống như bộ dáng. Nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói, Mạc Huyền Chân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng vẻ mặt. Hắn có chút ngượng ngùng vươn tay, gãi gãi sau gáy của mình môi, cười hắc hắc, "Ai nha, ta kém chút đều quên hết đâu, hắc hắc." Mạc Lăng Nguyên thấy thế, nhịn không được thở dài. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, quả nhiên, truy tinh loại chuyện này chính là nhường một đám người mất lý trí, biến chấp mê bất độ a. Những này truy tinh tộc nhóm, coi như bọn hắn nữa thích mình tinh chọn ra cái gì thiên lý năng dùng, chuyện thương thiên hại lý, bọn hắn cũng biết liều mạng vì đó kiếm cớ, thậm chí sẽ não bổ ra các loại lý do hoang đường, tỉ như nói là có người cố ý nhục nhã hay là vu oan giá họa. Không khí ngột ngạt kéo dài một hồi, Mạc Huyền Chân đột nhiên lại lo lắng mở miệng nói ra, "Thật là, ta hiện tại đã tu luyện bộ công pháp kia, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không biện pháp thay đổi những công pháp khác. Chẳng lẽ nói, ta về sau cũng chỉ có thể một mực dạng này sao?" Mạc Lăng Nguyên nhìn xem Mạc Huyền Chân bộ kia dáng vẻ lo lắng, đội vàng an ủi, "Cũng không thể nói như vậy đi, ngươi bây giờ cảnh giới vẫn chỉ là tại Thánh Vương cảnh giới viên mãn mà thôi, vẫn là có biện pháp có thể nghĩ. Bất quá, nếu như tu vi của ngươi lại để thăng hai cái đại cảnh giới lời nói, vậy ta coi như thật không thể ra sức." Nói thật, Mạc Huyền Chân tư chất quả thực có thể dùng kinh động như gặp thiên nhân để hình dung. Cho dù hắn bởi vì tu luyện tà công mà dẫn đến tiên linh thể bị áp chế, vẫn có thể dựa vào tự thân chắc tuyệt thiên tư, mạnh mẽ đột phá tới thánh nhân cảnh giới. Cái loại này thiên phú, nếu là tiên linh thể không có nhận áp chế, chỉ sợ Mạc Huyền Chân sẽ sáng tạo ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối thành tựu. Dựa theo lẽ thường phỏng đoán, Mạc Huyền Chân hoàn toàn có khả năng tại 100 tuổi lúc thành tựu đại thánh chi vị, mà tới được 500 tuổi lúc, càng là có hy vọng lên đỉnh chí tôn chi cảnh. Huy hoàng như vậy thành tựu, không khỏi làm người liên tưởng đến năm đó Mạc Sán Minh, cũng chính là Mạc Huyền Chân phụ thân. Mạc Sán Minh đồng dạng là một vị dị bẩm thiên phú cường giả tuyệt thế, hắn tại 100 tuổi thời điểm liền đã bước vào thánh cảnh, 500 tuổi lúc càng là thành tựu chí tôn chi vị. Tại ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian bên trong, Mạc Sán Minh một đường hát vang tiến mạnh, không chỉ có thành công tranh đoạt tới một thế đế quả, còn vượt qua thiên kiếp, đạt tới chuẩn đế chi cảnh. Nếu không phải gặp vị dị nguyên rùa an mòn, lấy Mạc Sán Minh thực lực cùng tiềm lực, nói không chừng hôm nay đã sớm đạp vào vô tận chi giới, lĩnh ngộ quy tắc thần đạo, đột phá tới thần thoại cảnh giới, trở thành giống quân gia quân trạch thiên như thế, chỉ dựa vào một thế chi công liền có thể thành tựu truyền thuyết thần thoại tồn tại. Ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự có biện pháp trợ giúp ta cải thiện tình trạng trước mắt sao? Mạc Huyền Chân mặt mũi tràn đầy kích động, thanh âm thoáng có chút run rẩy hỏi. Đối mặt Mạc Huyền Chân hỏi thăm, Mạc Lăng Nguyên mỉm cười, chậm rãi nói, cũng không phải là cải thiện, mà là để ngươi hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, khiến cho ngươi tiên linh thể trọng mới hiển hóa. Tốt, quá tốt rồi, chuyện này không nên chậm trễ, Lăng Nguyên huynh, nếu là không chê, vậy thì tới động phủ của ta a. Mạc Huyền Chân nói, kéo một cái Mạc Lăng Nguyên cổ tay, trực tiếp hướng phía Mạc Huyền Chân động phủ tiến đến. Long Tử Tuyên đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt cùng vô phương ứng đối biểu lộ. Nàng do dự một chút, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy phải chăng muốn theo sau. Nhưng mà, trải qua một phen suy nghĩ, nàng cảm thấy như là đã đi ra chơi bùa, lại trở lại kia trống rỗng, không có chút nào sinh khí, quê phòng cũng thực sự không thú vị. Thế là, nàng quyết định, nện bước bước chân nhẹ nhàng, chăm chú đi theo lấy Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Huyền Chân. Cũng không lâu lắm, ba người bọn họ liền tới một tòa cổ lão mà trang nhã kiến trúc trước. Tòa kiến trúc này nhìn qua mặc dù có chút cổ phác, nhưng lại để lộ ra một loại đặc biệt phong nhã và vị. Long Tử Tuyên không khỏi bị nó vẻ ngoài hấp dẫn, trong lòng âm thầm tán thưởng. "Lăng Nguyên huynh, mời tới bên này." Mạc Huyền Chân nhiệt tình kêu gọi Mạc Lăng Nguyên, đồng thời cũng hướng Long Tử Tuyên ném đi một cái thân mật mỉm cười. Long Tử Tuyên khẽ bước cằm, biểu thị đáp lại. Mạc Huyền Chân dẫn theo Mạc Lăng Nguyên đi vào tòa kiến trúc này, Long Tử Tuyên theo sát phía sau. Vừa tiến vào động phủ, Long Tử Tuyên liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Tòa động phủ này tựa như kiếp trước tứ hợp viện đồng dạng, bốn phía còn quấn xinh đẹp tinh xảo bốn điểm kim kiến trúc, trên vách tường khắc họa lấy đủ loại kiểu dáng kỳ dị tẩu thú gió nhẹ cảnh đồ án, sinh động như thật, dường như rất sống động. Tại tứ hợp viện giải đất trung tâm, có một mảnh cỡ nhỏ vườn hoa. Trong hoa viên mới trồng rất nhiều rất có thưởng thức tính thực vật, bọn chúng hoặc kiểu diễm mát, hoặc xanh biếc, cho toàn bộ động phủ tăng thêm một vẻ sinh cơ bừng bừng sắc thái. Trong hoa viên còn có một đầu tinh tế tỉ mỉ đường vòng cung dòng nước dốc rách, thanh tịnh thấy đáy, dường như một đầu màu bạc dây lụa đang múa may. Mà tại dòng nước phía trên, đứng sừng sững lấy một tòa gồm nước chậm rãi chuyển động, liên tục không ngừng đem nước dẫn hướng bốn phía thực vật, tự dưỡng bọn chúng khỏe mạnh trưởng thành. Ở đằng kia tòa trong hoa viên, có một vị thị nữ đang hết sức chăm chú che chở lấy những thực vật kia sinh trưởng. Nàng êm ái vuốt ve mỗi một cái lá cây, dường như những thực vật này đều là bảo bối của nàng đồng dạng. Mạc Lăng Nguyên cùng Mạc Huyền Chân dạo bước mà đến, thị nữ thấy thế, vội vàng dừng lại trong tay động tác, cung kính hướng bọn hắn hành lễ, cũng cao giọng hô, gặp qua chín danh sách. Mạc Huyền Chân thấy thế, khẽ bước cằm, biểu thị đáp lại. Thanh âm của hắn ôn hòa mà thân thiết, "Ân, ngươi đi trước bận điệu khác a, ta chỗ này còn có chuyện muốn làm." Thị nữ thuận theo gật đầu, nhẹ giọng đáp, "Tuân mệnh." Sau đó, nàng ngượng ngùng nhìn thoáng qua Mạc Lăng Nguyên, trong nháy mắt đó, gương mặt của nàng nổi lên một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, tựa như ngày xuân bên trong hoa đào nở rộ. Tiếp lấy, nàng có chút không người, chậm rãi thối lui, lưu lại một vệt mùi thơm nhàn nhạt. Mạc Huyền Chân cùng Mạc Lăng Nguyên tiếp tục dạo bước tại trong hoa viên, thưởng thức các loại kỳ hoa dị thảo. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi dạo xong toàn bộ vườn hoa, đi tới Mạc Huyền Chân chuyên môn tu luyện thất. Vừa tiến vào tu luyện thất, Mạc Huyền Chân liền không kịp chờ đợi xoay người lại, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, vội vàng hỏi, "Nhanh, Lăng Nguyên huynh, ta phải làm thế nào làm mới có thể khôi phục thể chất của ta đâu?" Mạc Lăng Nguyên mỉm cười, lộ ra đã tính trước. Hắn nhẹ nói, "Đơn giản." Sau đó, hắn không nhanh không chậm từ trong ngực móc ra một gốc bất tử dược, cây thuốc này tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, dường như ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Mạc Huyền Chân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Mạc Lăng Nguyên trong tay bất tử dược. Hắn kinh ngạc nói rằng, "A, bất tử dược, cái này sẽ không quá chân quý. Đây chính là bất tử dược a, ngay cả cường giả chí tôn hay là chuẩn đế gặp được cũng vì đó động dung vô thượng bảo vật, có thể Mạc Lăng Nguyên lại như thế hiện ra trước mặt mình." Mạc Lăng Nguyên tựa hồ đối với Mạc Huyền Chân phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một tia cười nhàn nhạt, nói rằng, "Cái này gốc bất tử dược đối ngươi khôi phục thể chất sẽ có trợ giúp rất lớn, yên tâm phục dụng a." Thật là Mạc Huyền Chân nhìn xem Mạc Lăng Nguyên trong tay bất tử dược, trong lòng giống như dợi sông lấp biển đồng dạng, hắn là thật vô cùng tâm động, dù sao đây chính là trong truyền thuyết bất tử dược a. Nhưng mà, tay của hắn lại như bị định trụ như thế, chậm chạp không có vươn đi ra cầm. "Xách, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian phục dụng, ngươi có còn muốn hay không tốt?" Mạc Lăng Nguyên hiển nhiên hơi không kiên nhẫn, trong âm thanh của hắn để lộ ra vẻ lo lắng cùng bất mãn. Bị Mạc Lăng Nguyên như thế vừa hô, Mạc Huyền Chân như ở trong mộng mới tỉnh, hắn rốt cục quyết định, duỗi ra tay run rẩy, nhận lấy viên kia bất tử dược. Cái này gốc bất tử dược tán phát ra kỳ dị hương khí, dường như ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Mạc Huyền Chân hít sâu một hơi, đem nó để vào trong miệng, sau đó chậm rãi nuốt vào. Nhưng mà, ngay tại Mạc Huyền Chân vừa mới nuốt vào bất tử dược trong nháy mắt, Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên không có dấu hiệu nào đối với hắn đan điền phát động công kích. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Mạc Huyền Chân phần bụng giống như là bị trọng truy hung hăng đập một cái, thân thể của hắn run lên bần bật, một cú kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. "Oa!" Mạc Huyền Chân cũng không còn cách nào chịu đựng bất thình lình kịch liệt đau nhức, hắn há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Máu tươi rơi xuống nước trên mặt đất, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Bởi vì Mạc Lăng Nguyên một trường này trực tiếp trúng đích Mạc Huyền Chân đan điền, cũng chính là rốn phía dưới vị trí, nơi đó là người tu luyện chứa được linh lực nơi mấu chốt. Mạc Huyền Chân đan điền tại một trường này trọng kích hạ trong nháy mắt vỡ vụn, nguyên bản ở trong cơ thể hắn lưu chuyển linh lực cũng giống là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, chạy từ phía. Theo đan điền vỡ vụn, Mạc Huyền Chân tu vi cũng như là cỗ sao trổi cấp tốc hạ xuống. Thánh nhân cảnh, thần chủ cảnh, nói thần cảnh. Những này từng để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cảnh giới, trong nháy mắt liền rời hắn mà đi. Cuối cùng tu vi của hắn thậm chí liền trúc cơ cảnh đều không thể duy trì, hoàn toàn rơi xuống tới phàm nhân trình độ. Là vì cái gì? Mạc Huyền Chân mặt mũi tràn đầy không giảng hòa khó có thể tin, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt Mạc Lăng Nguyên, phảng phất muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn nhìn thấy nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Mạc Huyền Chân thế nào cũng nghĩ không thông, ngay từ đầu Mạc Lăng Nguyên còn xuất ra vô cùng chân quý bất tử dược cho mình phục dụng, đây chính là có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh, kéo dài tuổi thọ thần dược a. Có thể trong nháy mắt, Mạc Lăng Nguyên lại đột nhiên trở mặt, không chút lưu tình trở tay phế bỏ chính mình vất vả tu luyện nhiều năm tu vi. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem Mạc Huyền Chân tu vi giống như thủy triều cấp tốc tối lui, cho đến hoàn toàn tiêu tán, trên mặt của hắn vậy mà lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt. Không sai không sai, cường độ vừa vặn, đã không có làm bị thương Mạc Huyền Chân tính mệnh, lại thành công đem tu vi của hắn tán đi. Mạc Lăng Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, hắn đối với mình vừa rồi xuất thủ cường độ cùng góc độ đều nắm chắc đến vừa đúng, cái này cần đối tự thân lực lượng có cực kỳ chính xác năng lực chưởng khống. Mà bây giờ, hắn hiển nhiên đã đạt đến loại này cẩn thận nhập vi cảnh giới. Về phần tại sao phải phế bỏ Mạc Huyền Chân tu vi, đó là bởi vì hắn cái này một thân tu vi cũng là áp chế Mạc Huyền Chân tiên linh thể nguyên nhân chỗ, cho nên Mạc Lăng Nguyên mới có thể ra tay hủy bỏ. Bất quá, hắn có dự kiến trước cho Mạc Huyền Chân phục dụng bất tử dược, không cho hắn bởi vì tu vi tan hết mà vẫn lạc. Chương 1046, tiên linh thể phát huy, một bước thành thánh, bị thẩm thấu Mạc gia, một. Chương 1046, tiên linh thể phát huy, một bước thành thánh, bị thẩm thấu Mạc gia, một. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi có bị hại chứng vọng tưởng không thành? Ta hủy bỏ ngươi tu vi, đó bất quá là quá trình trị liệu bên trong một loại thủ đoạn mà thôi. Người tiên linh thể sở dĩ bị áp chế, rất lớn một bộ phận nguyên nhân ngay tại ở ngươi cái này thân tu vi. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem Mạc Huyền Chân mặt mũi tràn đầy hồ nghi bộ dáng, bất đắc dĩ giải thích nói. Mạc Huyền Chân nghe vậy, giống như bỗng nhiên hiểu rõ, trong nháy mắt hiểu rõ ra, thì ra là thế, là ta hiểu lầm Lăng Nguyên huynh. Vậy kế tiếp ta nên làm như thế nào đâu? Hắn vẻ mặt thành khẩn hỏi. Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, lập tức đưa tay vừa nhấc, chỉ thấy một bộ công pháp xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Bộ công pháp kia toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt, mơ hồ có uy áp lộ ra, hiển nhiên cũng không phải là phàm phẩm. Đây là một bộ đế cấp công pháp, tên là Thăng Tiên Quyết. Mạc Lăng Nguyên giới thiệu nói, công pháp này đối với người tiên linh thể mà nói, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Mạc Huyền Chân trừng to mắt, nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên trong tay kia bộ công pháp, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin, cái này lại là đế cấp công pháp, hơn nữa còn là thượng phẩm. Thanh âm của hắn bởi vì chấn kinh mà thoáng có chút phát run. Mạc Lăng Nguyên mỉm cười gật đầu, khẳng định nói rằng, không sai, đây chính là đế cấp công pháp, mà lại là thượng phẩm Thăng Tiên Quyết. Nó cùng ngươi tiên linh thể hoàn mỹ phù hợp, có thể nói là vì ngươi lượng thân định chế. Thật là, thứ quý giá như thế, ngươi nói cho liền cho, không phải là có mục đích gì a? Mạc Huyền Chân khỏe miệng khẽ nhếch, cười như không cười nói rằng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc ý vị. Mạc Lăng Nguyên nghe vậy, nghiêm mặt, hắn trịnh trọng nhìn xem Mạc Huyền Chân, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói rằng, không tệ, ngươi đoán rất đúng, ta xác thực là có mục đích. Mạc Huyền Chân trong lòng căng thẳng, hắn vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Mạc Lăng Nguyên vậy mà như thế thẳng thắn thừa nhận. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì mục đích, có thể khiến cho Mạc Lăng Nguyên coi trọng như thế. Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, nói tiếp, mà mục đích của ta chính là phục hưng Mạc gia, nhờ Mạc gia một lần nữa quật khởi, trở thành trong truyền thuyết tiên tộc. Mạc Huyền Chân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Mạc Lăng Nguyên giá tâm vậy mà như thế chí lớn, vậy mà mong muốn đem Mạc gia giơ lên so quân gia còn cao hơn ngọn núi bên trên.
Ngươi nói cái gì? Ngươi lại muốn đem Mạc gia giơ lên so quân gia còn cao hơn Sơn Phong, cái này sao có thể làm được?
Mạc Huyền Chân nghẹn ngào hô, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng chất vấn.
Mạc Lăng Nguyên mỉm cười, hắn dường như sớm đã ngờ tới Mạc Huyền Chân sẽ có phản ứng như vậy. Hắn bình tĩnh giải thích nói, bằng vào ta một người, tự nhiên là vạn vạn làm không được. Nhưng nếu có trợ giúp của ngươi, chúng ta có lẽ có thể sáng tạo ra cái này kỳ tích.
Nói đến đây, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi đưa tay ra, thành khẩn mời Mạc Huyền Chân, cho nên, ngươi bằng lòng đến giúp đỡ ta hoàn thành cái này vĩ đại mà hồng viễn mộng tưởng sao?
Mạc Huyền Chân nhìn chăm chú Mạc Lăng Nguyên, hắn thấy được Mạc Lăng Nguyên trong mắt kiên định cùng quyết tâm. Đó là một loại đối mơ ước chấp nhất, một loại không đạt mục đích thế không bỏ qua tín niệm.
Trầm mặc một lát sau, Mạc Huyền Chân trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Hắn không chút do dự vươn tay, cầm thật chặt Mạc Lăng Nguyên tay, nói rằng, ta bằng lòng hiệp trợ ngươi.
Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười, đem Thăng Tiên Quyết giao cho trong tay của hắn.
Hiện tại, bắt đầu tu luyện bộ này Thăng Tiên Quyết ta, đây là đạt tới mục đích một loại thủ đoạn, ngươi bây giờ vẫn là quá yếu.
Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nói.
Mạc Huyền Chân nghe vậy, khóe miệng cũng nổi lên một nụ cười khổ, hắn tự nhiên minh bạch Mạc Lăng Nguyên lời nói bên trong thâm ý, mặc dù Mạc Lăng Nguyên ngữ khí nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trong đó áp lực lại như là một tòa chịu nặng đại sơn, ép tới hắn có chút không thở nổi.
Ha ha ha, Lăng Nguyên huynh.
Không, đệ tử, ngài cũng đừng chơi cái gì phép khích tướng, ta sẽ liều lĩnh cố gắng tu luyện, tranh thủ trở thành ngươi phụ tá đắc lực.
Mạc Huyền Chân hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó chỉnh trọng hồi đáp.
Mạc Lăng Nguyên thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ý tán thưởng.
Hắn biết, Mạc Huyền Chân cũng không phải là loại kia tùy tiện bị ngôn ngữ chi phối người, quyết tâm của hắn cùng nghị lực đều viễn siêu thường nhân.
Tùy thời sinh đợi.
Mạc Lăng Nguyên đối Mạc Huyền Chân khẽ bước cằm, sau đó quay người rời đi, lưu lại Mạc Huyền Chân một thân một mình tại nguyên chỗ.
Mạc Huyền Chân nhìn xem Mạc Lăng Nguyên dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng âm thầm cảm thán.
Hắn biết, muốn thực sự trở thành Mạc Lăng Nguyên phụ tá đắc lực, còn cần nỗ lực càng nhiều cố gắng cùng mồ hôi.
Sau đó, Mạc Huyền Chân lấy lại bình tĩnh, đem lực chú ý tập trung tới trong tay ngọc giản bên trên.
Ngọc giản này bên trên khắc dấu lấy Thăng Tiên Quyết công pháp khẩu quyết cùng pháp quyết, là hắn tu luyện nơi mấu chốt.
Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc giản dán tại cái trán, phóng xuất ra linh hồn của mình chi lực.
Mặc dù Mạc Huyền Chân tu vi đã sói mòn hầu như không còn, nhưng hắn linh hồn đẳng cấp lại như cũ bảo lưu lấy, hơn nữa đạt đến thánh hồn cảnh giới, đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn.
Theo linh hồn chi lực phóng thích, ngọc giản bên trên văn tự như là bị nhen lửa hỏa diễm đồng dạng, trong nháy mắt tại Mạc Huyền Chân trong đầu bốc cháy lên.
Bá một tiếng, Thăng Tiên Quyết công pháp khẩu quyết cùng pháp quyết giống như thủy triều tràn vào Mạc Huyền Chân não hải, nhường ý thức của hắn đều có chút hoảng hốt.
Bất quá, Mạc Huyền Chân rất nhanh liền ổn định tâm thần, hắn tập trung tinh lực, cẩn thận nghiên cứu lấy trong đầu khẩu quyết cùng pháp quyết, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết.
Cứ như vậy, Mạc Huyền Chân dựa vào trong đầu khẩu quyết cùng pháp quyết, bắt đầu dài dằng dặc mà tu luyện gian khổ con đường.
Mạc Lăng Nguyên không có mở miệng quấy rầy, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở một bên, quan sát Mạc Huyền Chân tu luyện.
Bộ này Thăng Tiên Quyết chính là hắn thu về rất nhiều bảo vật, sau đó dựa vào cơ duyên điểm đổi mua được, bỏ ra 200 ức đồng. Nhưng mà, ngay tại hắn khẳng khái đem Thăng Tiên Quyết tặng cho người khác về sau, không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra, hệ thống vậy mà phát động cơ duyên bạo kích.
Ý vị này hắn không chỉ có thu được một bộ tiên giai cực phẩm công pháp, hơn nữa còn ngoài định mức đạt được 50 vạn cơ duyên điểm.
Cái này máy động nếu như tới ngạc nhiên mừng rỡ nhường Mạc Lăng Nguyên có chút trở tay không kịp, nhưng hắn rất mau lấy lại tinh thần, không kịp chờ đợi xem xét lên bộ này tên là Thiên Địa Hóa Tiên Quyết công pháp.
Đúng lúc này, một hồi tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, dường như toàn bộ thế giới cũng vì đó rung dậy.
Mạc Lăng Nguyên kinh ngạc phát hiện, Mạc Huyền Chân quanh thân bắt đầu hiện ra tiên linh chi khí, cái này hiển nhiên là tiên linh thể bắt đầu hiện hóa dấu hiệu.
Ngay sau đó, Mạc Huyền Chân phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhất niệm hóa phàm, nhất niệm kết tiên.
Thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh, đinh hai nhức óc, đồng thời khí thế của tự thân cũng giống như là núi lửa phun trào hoàn toàn bộc phát ra.
Một cỗ khổng lồ linh khí như sóng to gió lớn hướng bốn phía đánh tới, những nơi đi qua, mọi thứ đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này phá hủy.
Mà tại Mạc Huyền Chân tiếng nói rơi xuống lúc, tu vi của hắn vậy mà cũng trong nháy mắt thành công đột phá.
Chỉ nghe ba một tiếng, nguyên bản đã tiêu tán đan điền xuất hiện lần nữa tại Mạc Huyền Chân thể nội, hơn nữa tu vi của hắn càng là trực tiếp vượt qua trúc cơ cùng rèn thể hai cái cảnh giới, một bước lên trời, bước vào nạp linh cảnh giới.
Càng làm cho người ta sợ hãi than là, Mạc Huyền Chân tại vượt qua rèn thể cảnh lúc, trực tiếp đạt đến 100 số không bắt linh mạch, đây chính là rèn thể cảnh cực cảnh.
Khủng bố như thế thiên phú và thực lực, thật sự là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối.
Tiến vào nạp linh cảnh giới sau, Mạc Huyền Chân cũng không có dừng bước lại, hắn lập tức bắt đầu hấp thu linh khí bốn phía, cũng đem nó liên tục không ngừng chuyển hóa làm tự thân linh lực.
Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, đại viên mãn.
Làm nạp linh cảnh giới độ bão hòa đời sau, Mạc Huyền Chân một đường đột phá, đạt đến động tiên cảnh giới.
Mọi người ở đây đều bị một màn trước mắt chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm thời điểm, vẫn đứng ở một bên trầm mặc không nói Mạc Lăng Nguyên rốt cục kìm nén không được, hắn chậm rãi cất bước đi đến Mạc Huyền Chân sau lưng, mặt trầm như nước, hai mắt nhìn chăm chú Mạc Huyền Chân, dường như có thể xuyên thấu qua thân thể của hắn nhìn thấy trong cơ thể hắn kinh mạch cùng chân khí lưu động.
Mạc Lăng Nguyên nâng tay phải lên, duỗi ra hai ngón tay, tựa như tia chớp điểm vào Mạc Huyền Chân chỗ mi tâm.
Một chỉ này nhìn như hời hợt, kỳ thực ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền diệu.
Theo ngón tay rơi xuống, một cỗ cường đại khí tức như mãnh liệt ba đảo giống như theo Mạc Lăng Nguyên đầu ngón tay phun ra ngoài, liên tục không ngừng rót vào Mạc Huyền Chân thể nội. Mạc Lăng Nguyên thanh âm trầm thấp mà kiên định, tựa như hồng trung đồng dạng tại Mạc Huyền Trân vang lên bên tai. Huyền Trân, ngươi phải biết, động thiên cảnh cực cảnh cũng không phải là 10 đầu tiên, mà là 13 đầu tiên. Buông xuống tất cả lo lắng cùng trói buộc, phóng xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, thỏa thích đi đột phá a. Mạc Huyền Trân thân thể run lên bần bật, dường như bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này tỉnh lại đồng dạng. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, a a a a a a. Tiếng giống giận này như là lôi đình và quân, đinh hai nhức óc, vang vọng toàn bộ không gian. Ngay sau đó, Mạc Huyền Trân điên cuồng vận chuyển lên Thăng Thiên Quyết, hắn quanh thân bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, thân thể của hắn dần dần biến trong suốt, dường như cùng không gian chung quanh hòa làm một thể. Cho ta phá! Mạc Huyền Trân lần nữa hét lớn một tiếng, thanh âm giống như là núi lửa phun trào, rung động lòng người. Theo tiếng hô của hắn, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, một cỗ cường đại lực lượng theo trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt xông phá quanh người hắn trói buộc. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Mạc Huyền Trân quanh thân đột nhiên xuất hiện một cái to lớn chỗ trống, cái này trống giống như là lỗ đen trong vũ trụ đồng dạng, thôn phệ lấy hết thể chung quanh. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, một cái tiếp một cái chỗ trống tại Mạc Huyền Trân quanh thân hiện hiện, những lỗ hổng này lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái rắc rối phức tạp động thiên thế giới. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện linh khí chung quanh bởi vì Mạc Huyền Trân đột phá mà biến dị thường mỏng manh. Thế là, hắn không chút do dự đưa tay vung lên, hơn ngàn mai tiên tinh như là như mưa rơi theo hắn trong tay áo bay ra, chuẩn xác không sai lầm rơi vào Mạc Huyền Trân bốn phía. Những này tiên tinh vừa ngồi xuống đất, liền tản mát ra linh khí nồng nặc, như là một dòng suối trong giống như liên tục không ngừng mà tràn vào Mạc Huyền Trân thể nội. Chương 1046, tiên linh thể phát huy, một bước thành thánh, bị thẩm thấu Mạc gia, 2, chương 1046, tiên linh thể phát huy, một bước thành thánh, bị thẩm thấu Mạc gia, 2, Mạc Huyền Trân tham lam hấp thu những linh khí này, thân thể của hắn như là một cái động không đáy đồng dạng, bất luận nhiều ít linh khí đều có thể bị hắn trong nháy mắt thôn phệ. Theo linh khí không ngừng tràn vào, Mạc Huyền Trân quanh thân động tiên cũng đang không ngừng khuyết trường cùng tăng nhiều. Đông đông đông, từng tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang vọng toàn bộ không gian, kia là tiên tinh tại bị Mạc Huyền Trân sau khi hấp thu vỡ vụn thanh âm. Một cái, hai cái, ba cái. Theo tiên tinh không ngừng vỡ vụn, Mạc Huyền Trân quanh thân động tiên cũng càng ngày càng nhiều. Theo nhị biến thành ba, theo tứ biến thành năm, cuối cùng đạt đến làm cho người chú mục thứ 8 động tiên. Đạt đến thứ 8 động tiên sau, Mạc Huyền Trân cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, biến thở hồng hộc lên. Trong quá khứ xa xôi ấy, hắn đã từng đạt tới qua 8 động tiên cảnh giới cực hạn. Nhưng mà cái này thứ 9 động tiên đối với Mạc Huyền Trân mà nói, lại tựa như một đạo không thể vượt qua cánh cửa, vắt ngang ở trước mặt hắn. Mạc Lăng Nguyên đứng ở một bên, lặng lặng quan sát lấy đây hết thảy. Khi hắn nhìn thấy Mạc Huyền Trân bắt đầu dần dần biến phí sức lúc, lông mày của hắn hơi nhíu lên, toát ra một tia bất mãn chi sắc. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, thật không nghĩ tới, đường đường danh sách người, vậy mà vẹn vẹn đạt tới thứ 8 động tiên giống như còn này xuất quyết định đột phá tới thần hải cảnh giới. Mạc Lăng Nguyên biết rõ, cái này thứ 9 động tiên là một cái mấu chốt bước ngoặt. Nếu như Mạc Huyền Trân có thể thành công vượt qua ngưỡng cửa này, như vậy cái thứ 10 động tiên cũng sẽ không còn là xa không thể chạm mục tiêu. Nhưng nếu là hắn tại lúc này lựa chọn từ bỏ, trực tiếp bước vào thần hải cảnh giới, như vậy Mạc Lăng Nguyên chỉ sợ cũng chỉ có thể đối với hắn thất vọng. Đây là một đạo cực kỳ trọng yếu cánh cửa, liền nhìn ngươi như thế nào đi vượt qua nó. Mạc Lăng Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là ngươi tại lúc này từ bỏ, trực tiếp đi vào thần hải cảnh giới, vậy ta cũng chỉ đành đưa ngươi bỏ. Đối với những cái kia nóng lòng cầu thành, ham trước mắt lợi ích người, Mạc Lăng Nguyên từ trước đến nay không lưu tình chút nào, sẽ quả quyết đem bọn hắn từ bỏ. Bởi vì người loại này thường thường là nhất không thể dựa vào, hầu như không có thể trọng dụng, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể bị coi như một cái ám khí, tại thời khắc mấu chốt bị tùy ý ném ra ngoài. Nhưng mà Mạc Huyền Trân cũng không để cho Mạc Lăng Nguyên thất vọng. Tại kinh nghiệm một phen chật vật dãy rủa sau, hắn rốt cục thành công đột phá thứ 9 động tiên, cũng bắt đầu hướng về cái thứ 10 động tiên anh dũng dạo bước tiến lên. Thời gian thoáng qua liền mất, thứ 10 động tiên như mong muốn giống như cấp tốc hình thành, cũng bằng tốc độ kinh người ngưng tụ thành động tiên thần hoàn. Cái này động tiên thần hoàn tựa như trong vũ trụ một ngôi sao rực rỡ, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú Mạc Huyền Trân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho là Mạc Huyền Trân hội tụ động thiên thần hoàn sẽ cần càng nhiều thời gian, nhưng không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền hoàn thành một bước này. Liền để ta đến xem, ngươi có thể đạt tới cảnh giới nào. Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vẻ có chút hăng hái nụ cười. Xì xì xì. Thời gian lặng yên trôi qua, Mạc Huyền Trân quanh thân bắt đầu sinh ra cường đại từ trường, dường như toàn bộ thế giới đều tại vây quanh hắn xoay tròn. Rốt cục, tại trải qua dài dằng dặc chờ đợi sau, nhân chi động thiên được thành công dẫn đạo mà ra. Người này chi động thiên chính là Mạc Huyền Trân thông qua tinh luyện tự thân huyết đục cùng linh hồn hình thành đặc biệt động tiên. Nó cùng thiên địa nhân tam đại động tiên hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cái hoàn chỉnh hệ thống. Nhưng mà, ngay tại Mạc Huyền Trân sắp khai thông thiên địa chi lực, ngưng tụ thiên địa hai đại động tiên lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một hồi cực độ mỏi mệt đánh tới. Rút ra nhân chi động tiên đã hao hết hắn toàn bộ tinh lực, thân thể của hắn biến dị thường suy yếu, thậm chí liền một tia khí lực đều không thể dùng lại ra. "Xin lỗi, đệ tử đại nhân, ta đã đến cực hạn." Mạc Huyền Trân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn khó khăn nói rằng. Lời còn chưa dứt, Mạc Huyền Trân liền nhắm chặt hai mắt, thân thể khẽ run. Đột nhiên, một cỗ cường đại năng lượng theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, như là một dòng lũ lớn giống như xông phá hắn thân thể trói buộc. Theo cỗ năng lượng này bộc phát, Mạc Huyền Trân khí tức đống nhiên tăng lên, trực tiếp đột phá đến thần hải cảnh giới. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, cũng là khẽ bước cằm, cũng không có trách cứ hắn. Thần hải cảnh giới, Mạc Huyền Trân đạt đến 4000 trượng độ cao, nhân chi động thiên, có thể tăng lên 3000 trượng thần hải, bay liên tục đạt được tăng cường. Tiếp lấy, là đạo đài, Mạc Huyền Chân lấy 4000 trượng thần hải, ngưng tụ ra tự thân đạo đài, cũng hiển hiện tự thân đạo tâm. Mà chính là đạo tâm hình thành, Mạc Huyền Chân tiên linh thể, rốt cục tại thời khắc này thành công thức tỉnh, quanh thân hiện hiện tiên linh lực, vờn quanh bốn phía. Trừ cái đó ra, sau lưng còn có tiên linh chi khí hình thành đại dương mênh mông, kia đại dương mênh mông chính là tiên linh thể độc hữu dị tượng, tên là tiên linh tịch dương. Triều tịch không ngừng, tiên linh vĩnh hằng. Mạc Huyền Chân thanh âm như là hồng trung đồng dạng, ở giữa phiến tiên địa này quanh quẩn. Thánh tiên vô tồn, phàm trần tranh độ. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại đối trần thế siêu thoát cùng đối tiên đạo chấp nhất. Theo Mạc Huyền Chân tiếng nói rơi xuống, một cỗ cường đại năng lượng theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài, cùng tiên linh thể hô ứng lẫn nhau. Tiên linh thể trong nháy mắt toát ra hào quang chói sáng, như là một quả sáng chói sao trời, chiếu sáng toàn bộ không gian. Quang mang càng thêm mạnh mẽ, phản phất muốn xông phá phiến thiên địa này chói buộc. Mạc Huyền Chân thân thể cũng tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới khẽ run, tu vi của hắn như tên lửa tiêu thăng. Đạo đài, loại nói, hợp đạo. Chân thần, thiên thần, đạo thần, thần chủ, thánh nhân. Mỗi một cảnh giới đột phá đều nương theo lấy năng lượng to lớn chấn động, mà Mạc Huyền Chân lại như giẫm trên đất bằng giống như nhẹ nhõm vượt qua. Cuối cùng, làm tiên linh thể quang mang đạt tới đỉnh phong lúc, Mạc Huyền Chân tu vi cũng thành công bước vào thánh nhân cảnh giới. Cảnh giới này không chỉ có không có bất kỳ cái gì phù phiếm, ngược lại dị thường vững chắc, thậm chí so với hắn lúc trước cảnh giới còn muốn càng hơn một bậc. Mạc Huyền Chân hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt mỉm cười. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt quét mắt bốn phía. Chỉ thấy chung quanh nguyên bản trồng chất như núi tiên tinh, giờ phút này đã toàn bộ biến thành tro tàn. Những này tiên tinh bên trong linh khí bị Mạc Huyền Chân hoàn toàn hấp thu, không có chút nào lãng phí. Nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn, Mạc Huyền Chân trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Mạc Lăng Nguyên, mỉm cười hỏi: "Đệ tử đại nhân, những này cho tàn là vật gì?" "Tiên tinh, ngươi hấp thu ta dòng giá 1000 mai a. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ đâu, cho nên ngươi bây giờ thật là thiếu ta dòng giá 1000 mai tiên tinh a." Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, cười như không cười nhìn xem Mạc Huyền Chân, nửa đùa nửa thật nói. Mạc Huyền Chân nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói, đầu tiên là sửng sở, lập tức liền chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến. Động tác của hắn có chút chậm chạp, dường như thân thể còn không có hoàn toàn thích ứng bất thình lình biến hóa. Đợi hắn đứng vững sau, hắn hít sâu một hơi, sau đó nện bước kiên định bộ pháp đi tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt. Tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt, Mạc Huyền Chân không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, vẻ mặt cung kính nói rằng: "Ta đế tử đại nhân ban cho ta tân sinh. Từ giờ khắc này, ta cái mạng này đó là thuộc về đế tử đại nhân ngài. Bất luận tương lai muốn đối mặt như thế nào gian nan hiểm trở, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, ta đều tuyệt đối sẽ không có chút do dự cùng lùi bước." Mạc Huyền Chân lời nói còn chưa nói xong, liền bị Mạc Lăng Nguyên cười cắt ngang: "Ai ai ai, lời này của ngươi nói đến cũng quá nghiêm trọng rồi." Mạc Lăng Nguyên vừa nói, một bên bước nhanh về phía trước, bắt lại Mạc Huyền Chân bả vai, đem hắn từ dưới đất kéo lên. "Đi theo ta, ngươi cũng sẽ không chịu khổ a." Mạc Lăng Nguyên vô Mạc Huyền Chân bả vai, nói tiếp: "Ta chỗ này có hưởng không hết vinh hoa phú quý, ăn không hết sơn chân hải vị, ngươi nhà, liền cứ đi theo ta ăn ngon uống đã là được rồi." Mạc Huyền Chân bị Mạc Lăng Nguyên những lời này cho nói đến có chút choáng váng, hắn mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên đáp lại ra sao. Mà Mạc Lăng Nguyên dường như cũng không có phát giác được Mạc Huyền Chân xấu hổ, hắn tiếp tục nói: "Ngươi nói đúng hay không a?" "Đúng, đệ tử đại nhân nói là." Mạc Huyền Chân nhẹ gật đầu. Mạc Lăng Nguyên đi về phía trước, trực tiếp đi tới Mạc Huyền Chân sau lưng, trầm giọng nói rằng: "Chúng ta to lớn chuẩn bất hủ Mạc gia, lúc nào thời điểm bị thẩm thấu sâu như vậy?" Nghe nói như thế, Mạc Huyền Chân mặt lộ vẻ nghi hoặc, không rõ Mạc Lăng Nguyên nói lời này là có ý gì. "Mạc Duy Tiên, hắn bây giờ tại địa phương nào?" Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú lên Mạc Huyền Chân hai mắt nói rằng. Mạc Huyền Chân bị Mạc Lăng Nguyên hai mắt nhìn trong lòng hoảng sợ, dường như chính mình suốt đời sở tố sở vi cùng bất kỳ bí mật trong mắt hắn, liền không chỗ che thân đồng dạng. "Mạc Huyền Chân, trả lời ta." Mạc Lăng Nguyên hai mắt bộc lộ hỗn độn chi khí, hiện lộ thượng cổ trùng đồng, sử dụng thực huyễn chi đồng, khống chế Mạc Huyền Chân tinh thần. "Ngươi..." Mạc Huyền Chân trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, sau đó hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Một lát sau, hắn lần nữa mở hai mắt ra, thần thái động tác đã xảy ra rất lớn cải biến, dường như đổi một người. "Ngươi đến cùng là ai, lại có thể trợ giúp Huyền Chân đem tiên linh thể trọng mới hiển hóa?" Mạc Huyền Chân ngữ khí khàn khàn nói rằng. Mạc Lăng Nguyên nhìn thẳng Mạc Huyền Chân ánh mắt, cười lạnh nói: "Ma nhân giáo, ngươi thật to gan, lại dám chui vào tộc ta bên trong, đoạt xá tộc ta thiên tiêu, các ngươi liền thật không sợ chết sao?" "Hừ, đoạt xá? Chúng ta nếu là đoạt xá Mạc Duy Tiên, chẳng phải là lập tức bị các ngươi tổ địa cái kia sống một thế kỷ lao già phát hiện?" Mạc Huyền Chân mặt âm trầm nói rằng. Hắn cũng rất muốn đoạt xá Mạc Duy Tiên, dù sao tiên ma thân thể thật là xếp hạng 30 vị trí đầu vô thượng thể chất, chính là có thể cùng hoàng cổ thánh thể, thương thiên phách thể cùng thần vương thể chống lại tồn tại. Thật là hắn không dám đoạt xá, cũng không thể lực đoạt xá cái kia tiên ma thân thể, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được ảnh hưởng tư duy năng lực tình trạng. "Thì ra là thế, vậy ý của ngươi nói đúng là Mạc Duy Tiên vẹn vẹn bị các ngươi khống chế được đúng không?" Moi ra ma nhân giáo bí mật sau, Mạc Lăng Nguyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Thập, cái gì?" Ngươi Mạc Huyền Chân lời mới vừa nói ra miệng, liền trong nháy mắt hoảng loạn rồi. "Ngươi vừa mới đối ta làm cái gì?" "Cũng không cái gì, chính là thi triển một chút có thể khống chế tinh thần huyễn thuật mà thôi." Mạc Lăng Nguyên nói xong, chậm rãi đi đến Mạc Huyền Chân trước người, đưa tay vận chuyển bá hồn quyết, sử xuất thí hồn, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, một thanh đâm vào tới Mạc Huyền Chân mi tâm. "Ách à!" Bị thí hồn đâm trúng, Mạc Huyền Chân phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm, sau đó cả người ngã về phía sau, hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Mạc Lăng Nguyên liền đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Mạc Duy Tiên, xem ra thật là có chút bản lĩnh, thế mà còn có thể chống cự ma nhân giáo thủ đoạn. Mạc Lăng Nguyên nhẹ giọng nhỉ nó nói. Chương 1047, hồn ma tộc, Mạc Mẫn Chí trở về, sắp đại hôn. Chương 1047, hồn ma tộc, Mạc Mẫn Chí trở về, sắp đại hôn. Ở đằng kia xa xôi bắt trọng tiên, có một cái được xưng là nói thương vực địa phương, nơi này ẩn giấu đi một cái khiến vô số sinh linh đều nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng địa vực, luyện ngục ma quật. Phiến địa vực này rộng lớn vô ngần, dãy núi chập trùng, liên miên bất tuyệt. Nhưng mà, những này dãy núi lại không phải bình thường dãy núi, bọn chúng hoang vu một mảnh, không có một mảng cỏ, dường như bị một loại lực lượng thần bí chô nguyên rủa. Càng làm cho người ta sợn hết cả gai ốc chính là, nơi này dòng sông bên trong chảy xuôi cũng không phải là thanh tịnh nước sông, mà là theo miệng núi lửa phun ra xám nước. Những này xám nước tản ra mùi gây mũi, sinh vật một khi uống, liền sẽ tại chỗ chúng độc bỏ mình, lại không có thuốc nào cứu được. Mỗi một ngọn núi mặt ngoài đều hiện đầy huyết hồng nham tương đường vân, những này đường vân giống như ác ma huyết mạch, giăng khắp nơi, để cho người ta không rét mà run. Mà những này đường vân trên thực tế là một loại cực kỳ chân quý khoáng thạch, tên là luyện ngục ma thạch. Nhưng mà loại này khoáng thạch lại không phải bình thường bảo thạch, mà là ẩn chứa to lớn ma lực cùng tà ác lực lượng. Bất kỳ sinh linh cũng không dám tùy tiện đụng vào những này luyện ngục ma thạch, bởi vì một khi tiếp xúc, liền sẽ bị trong đó ma lực ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng biến thành quỷ dị sinh linh, bị đưa về quỷ dị chi giới, vĩnh viễn không cách nào giải thoát. Nhưng mà chính là tại cái này tràn ngập nguy hiểm cùng kinh khủng luyện ngục trong động ma, lại ẩn giấu đi ma tộc cùng ma nhân giáo nơi ở, cũng là bọn hắn đại bản doanh. Nơi này là ma tộc cùng ma nhân giáo vì chiến lược cái khác vực mà thành lập lên thế lực cường đại, trong đó không chỉ có hung tàn ma tộc, còn có ma nhân giáo đông đảo giáo đồ. Bọn hắn ở chỗ này phồn diễn sinh sống, không ngừng lớn mạnh chính mình lực lượng, ý đồ chinh phục càng nhiều lĩnh vực. Ách a! Một hồi cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên bỗng nhiên theo luyện ngục ma quật nội bộ truyền ra, dường như toàn bộ ma quật đều đang vì đó run rẩy. Ở đằng kia u ám thâm thúy trong động ma, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh, thân thể của hắn bảy biện ra hơi mở trạng thái, dường như tùy thời đều có thể tiêu tán ở trong hư vô. Người này chính là ma nhân giáo một gã chấp sự, tu vi đã đạt đến thánh vương cảnh giới. Hắn chính là cái kia âm thầm khống chế Mạc Huyền Chân ma nhân. Người này cũng không phải là bình thường ma nhân, mà là một cái hấp thu hồn ma tộc huyết mạch nhân tộc tu sĩ. Hắn bị ma nhân giáo cao tầng điều động đến tận đây, gánh vác một hạng đặc thù nhiệm vụ, chuyên môn khống chế Mạc gia thiên chi tiêu tử. Nhưng mà giờ này phút này, vị này cường đại chấp sự lại gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Linh hồn chi lực của hắn bị thương nặng, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đánh tới, nhường hắn cơ hồ không thể thừa nhận. Chuyện gì xảy ra? Ta, linh hồn của ta chi lực, vậy mà nhận trọng thương như thế. Đến cùng là ai, lại có to lớn như thế năng lực? Hồn ma nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin tự lẩm bẩm. Hắn liều mạng mong muốn áp chế tự thân thương thế, nhưng này thương thế thực sự quá mức nghiêm trọng, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể ngăn cản linh hồn chi lực không ngừng tiêu tán. Cuối cùng, kiên trì của hắn vẫn là tốn công vô ích. Theo linh hồn dần dần trôi qua, ý thức của hắn cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hắn cũng không còn cách nào chống cự kia bóng tối vô tận, hoàn toàn tiêu vong tại cái này luyện ngục trong động ma. Mặc ra, Mạc Huyền Chân động phủ trong phòng tu luyện, ngã xuống đất, Mạc Huyền Chân toàn thân co quắp mấy lần, sau đó rất nhanh tỉnh lại, che lấy có chút đau đầu, không giải thích được nói, kỳ quái, ta đây là thế nào? A, ngươi vừa mới tu luyện quá lo lắng, cho nên hôn mê bất tỉnh. Mạc Lăng Nguyên đầy miệng hồ ngôn loạn ngữ. Nghe nói như thế, Mạc Huyền Chân khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nhưng cũng nghĩ không ra chuyện gì xảy ra, chính mình đột phá đến thánh nhân cảnh giới, sau đó cung kính đối đế tử đại nhân tuyên thệ lời thề, sau đó liền không nhớ rõ. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem giờ phút này Mạc Huyền Chân, phát hiện hắn rốt cục khôi phục bình thường, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Tại biết rõ Mạc Duy Tiên là hại hắn tu luyện chậm chạp người, còn một bộ sùng bái bộ dáng, Mạc Lăng Nguyên liền hoài nghi Mạc Huyền Chân giống nhau bị khống chế, không nghĩ tới thật đúng là. Đồng thời, tại tiên linh thể hiện hóa thời điểm, Mạc Lăng Nguyên thông qua thượng cổ trùng đồng, mới rốt cục phát hiện dấu ở Mạc Huyền Chân linh hồn ở trong ma nhân trong giáo người. Cũng không biết cái này ma nhân giáo là đạt được loại nào ma tộc huyết mạch, lại có thể phóng thích linh hồn chi lực, dấu ở linh hồn người khác bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến người khác tư tưởng. Chắc hẳn, Mạc Duy Tiên cũng hẳn là tình huống như vậy, bất quá hắn nắm giữ càng thêm lịch tiên tiên ma thân thể, cho nên nhận ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Không phải, Mạc Duy Tiên cũng sẽ không chuyên môn chọn lựa một bộ nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới chí tôn cảnh giới tà linh diễn quyết. Thì ra là thế, khó trách ta sau khi tỉnh lại liền một hồi choáng đầu hoa mắt, là quá mức kích động đưa đến a. Mạc Huyền Chân một bộ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tin tưởng vững chắc đế tử đại nhân nói tới bất kỳ lời nói. Mạc Lăng Nguyên, hắn có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không sử dụng thí hồn uy lực quá mức cường đại, dẫn đến đem Huyền Chân đầu góc cho làm hỏng, thế nào chính mình nói cái gì hắn liền tin cái gì a? Đi, đừng quản những thứ này, ngươi biết Mạc Duy Tiên hắn bây giờ tại địa phương nào sao? Mạc Lăng Nguyên mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, Mạc Huyền Chân cúi đầu suy tư một lát, sau đó mở miệng nói ra, Mạc Duy Tiên hắn cùng thứ hai danh sách, cũng chính là Mạc Cố Thần đi tứ trọng thiên đạo hư vực thuộc sơn vấn kiếm đi, hẳn là qua 2 năm mới có thể trở về. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên khẽ bước cằm, biểu thị biết. "Tốt, đã ngươi vấn đề giải quyết, như vậy ta cũng nên rời đi." Mạc Lăng Nguyên vô vô Mạc Huyền Chân bà bay, quay người rời khỏi nơi này, cùng tiến đế tử đại nhân. Mạc Huyền Chân đưa mắt nhìn Mạc Lăng Nguyên bóng lưng, nâng lên hai tay ôm quyền xoay người hành lễ. Mạc Lăng Nguyên rời đi nơi này sau, liền quay đầu nhìn về phía Long Tử Tuyên, "Tuyên Nhi, ngươi đi về trước đi, ta còn có chuyện phải xử lý." Nghe vậy, Long Tử Tuyên khẽ bước cằm, cũng ân cần nói rằng, ngươi phải cẩn thận một chút. Nói xong, Long Tử tuyên hóa thành một đạo tiên khí, theo biến mất tại chỗ không thấy, trực tiếp về tới khuê phòng của mình bên trong đợi. Mạc Lang Nguyên đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú Long Tử tuyên dần dần từng bước đi đến bóng lưng, thẳng đến thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Hắn chậm rãi xoay người lại, chuẩn bị cất bước rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới xoay người trong nháy mắt, một hồi hơi có vẻ kích động tiếng hô hoán từ đằng xa truyền đến, phá vỡ chúng quanh yên tĩnh. Tam đệ, ở chỗ này đây. Thanh âm kia dường như mang theo vô tận vui sướng cùng chờ mong trong không khí quanh quẩn. Mạc Lang Nguyên khẽ chau mày, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một người mặc vàng bạc sắc áo bào nam tử đang hướng phía hắn chạy như bay đến, tốc độ cực nhanh, tựa như một trận gió. Làm Mạc Lang Nguyên thấy do nam tử kia khuôn mặt lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên trợn to, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ngoa tào, đầu đinh. Hắn không khỏi nghẹn ngào kêu sợ hãi, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nam tử kia càng ngày càng gần, Mạc Lang Nguyên rốt cục thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, cùng Mạc Lang Nguyên có mấy phần chỗ tương tự. Nhất là kia một đầu ngắn ngủi tất phát, càng làm cho Mạc Lang Nguyên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Kia đầu đinh nam tử chạy đến Mạc Lang Nguyên trước mặt, trên mặt tràn đầy hưng phấn nụ cười. Ha ha ha, tam đệ, ngươi. Ai? Hắn nguyên bản cao hứng bừng bừng lời nói bỗng nhiên im bặt mà dừng, thay vào đó là vẻ mặt nghi hoặc. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Mạc Lang Nguyên, dường như đang cố gắng phân biệt lấy cái gì. Một lát sau, trên mặt của hắn bỗng nhiên lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc, lập tức kích động ôm lấy Mạc Lang Nguyên. Ha ha ha, tam đệ, ngươi đột phá đến đại đế cảnh giới, thế mà biến còn trẻ như vậy, thật sự là khiến người ngoài ý a. Tiếng cười của hắn trong không khí quanh quẩn, tràn đầy vui sướng cùng sợ hãi thán phục. Ách, cái kia, cái này, hai, nhị bá, ta là cháu ngươi, ta là Mạc Lang Nguyên a. Mạc Lang Nguyên bị bất thình lình ôm ấp cùng thêm bối khiến cho có chút đầu óc choáng váng, nhưng hắn vẫn là tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. A, nghe nói như thế, Mạc Mẫn Chí hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, hắn hơi sững sờ, sau đó cấp tốc đứng dậy, hai tay nắm chặt Mạc Lang Nguyên bả vai, từ trên xuống dưới, tả tả hưu hưu đánh giá hắn, dường như mong muốn xác nhận trước mắt người này đến cùng phải hay không cháu của mình. Qua một hồi lâu, Mạc Mẫn Chí rốt cục không xác định mở miệng hỏi, ngươi là Lang Nguyên chất nhi? Mạc Lang Nguyên không nói gì, chỉ là vẻ mặt khẳng định nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Mạc Lang Nguyên gật đầu, Mạc Mẫn Chí sắc mặt trong nháy mắt biến có chút xấu hổ, trong mắt của hắn bắt đầu nhìn quanh hai bên lên, giống như là đang tìm kiếm thứ gì đến làm dịu cái này không khí ngột ngạt. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện bốn phía đã bởi vì hắn vừa rồi kia một tiếng kêu hô mà đưa tới không ít Mạc gia tử đệ. Những người này có đứng xa xa, đối với bọn hắn chỉ trỏ, có thì chậm rãi xuống lại tới, tò mò nhìn Mạc Mẫn Chí cùng Mạc Lang Nguyên. Ai, ngươi nhìn, đây không phải là tạo dựng Huệ Dân Đường Mạc Mẫn Chí đại nhân sao? Chính là hắn, trời ạ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hồng hoàng gian thương. Ách phi phi phi, là thông minh vô song, cơ trí đệ nhất thần tài, Mẫn Chí đại nhân. Nếu là thần tài đại nhân, như vậy bên cạnh hắn vị kia, hẳn là thần vương đại nhân đi. Nhất định đúng vậy à, thần vương đại nhân, nghĩ không ra tu vi đột phá, còn biến còn trẻ như vậy, thế mà cùng nhỏ thần vương đại nhân dáng dấp giống nhau như lúc, thật không hổ là phụ tử à. A a a, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì kỵ phụ dung liền có thể nắm giữ dạng này hoàn mỹ nam nhân, ta cũng muốn đàm luận dạng này đối tượng, ta cũng muốn cùng thần vương đại nhân như thế đạo lữ. Ô ô ô, nghe người chung quanh đàm luận, Mạc Mẫn Chí hướng về phía Mạc Lang Nguyên không ngừng nháy mắt. Thấy một màn này, Mạc Lang Nguyên trong nháy mắt ngầm hiểu, ho khan hai tiếng nói rằng, khụ khụ, nhị ca, nghĩ không ra ngươi sớm như vậy liền trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi một người bận rộn sẽ tới sắp đại hôn một ngày trước mới trở về đâu. Nghe nói như thế, Mạc Mẫn Chí khỏe miệng giật giật, nhưng vẫn là cố nén cười cho, nói rằng, a ha ha, tam đệ nói là lời gì, nhiều người ở đây nhãn tạm, vẫn là tìm một cái địa phương an tĩnh nói chuyện a. Ân, nhị ca nói phốc thử, có đạo lý. Mạc Lang Nguyên cố nén ý cười, đưa tay bắt lại Mạc Mẫn Chí bả vai, sử dụng đột không. Bá, trong chốc lát, Mạc Lang Nguyên cùng Mạc Mẫn Chí hai người bị một cỗ nồng đậm không gian chi lực bao vây, lập tức biến mất tại trước mặt mọi người. A a a, ông trời của ta, thần vương đại nhân kia đập thần tài bả vai động tác, mê chết người, a táng ngất. Kia mở miệng điên cuồng hò hét nữ tu sĩ đang kêu một chữ cuối cùng sau, liền hai mắt vừa nhắm hôn mê bất tỉnh. Chương 1048, Mạc Tần hai nhà lớn bố trí, cầu hôn. Đặt xính lễ. Chương 1048, Mạc Tần hai nhà lớn bố trí, cầu hôn. Đặt xính lễ. Tiên đạo cùng phòng khách chỉ thấy cách đó không xa một tòa trên đất trống, không ngừng vọt tới không gian năng lượng ba động, cuối cùng xuất hiện Mạc Lang Nguyên cùng Mạc Mẫn Chí thân ảnh. Nguyên bản ở phòng khách lặng lặng uống trà Mạc Sán Minh cùng kỵ phụ Dung nghe được động tĩnh, lập tức vì đó ngoái nhìn về phía Mạc Lang Nguyên cùng Mạc Mẫn Chí. Nha à, khách quý ít gặp à, đại gian thương, ngươi thế mà lại còn đến ta tiên đạo cùng làm khách. Mạc Sán Minh theo ghế dựa mềm đứng lên, trực tiếp đi tới Mạc Mẫn Chí trước mặt, một thanh nắm ở hắn bả vai. Ai, một lời khó nói hết ta, có thể hay không để cho ta ngồi xuống lại nói? Mạc Mẫn Chí vẻ mặt im lặng, một thanh đuốt ve Mạc Sán Minh cánh tay, biểu lộ tựa như là ăn phân như thế khó coi. Nhìn thấy một màn này, Mạc Sán Minh trong nháy mắt hứng thú, nghĩ không ra nhà mình nhị ca trở về không nói, còn mang đến cái gì ghê gớm chuyện lớn. Tới tới tới, ngồi, ta mời ngươi uống ta chân tàng 10 năm phổ nhị. Mạc Sán Minh chào hỏi Mạc Mẫn Chí đi vào phòng khách sofa ngồi xuống, là Mạc Mẫn Chí châm trà. Tại uống vài chén trà nước sau, Mạc Mẫn Chí lúc này mới từ từ nói đến vừa mới phát sinh tất cả. Tại giảng giải tới đem Mạc Lang Nguyên nhận lầm thành Mạc Sán Minh sau, tất cả mọi người ở đây đều cười ha ha. Ha ha ha, nhị ca, ngươi cũng quá khôi hài đi, thế mà liền chuyện như vậy đều sẽ lầm. Mạc Sán Minh vô đuổi nói rằng. Mạc Mẫn Chí che mặt, hắn có chút hối hận đem chuyện này giảng cho Mạc Sán Minh nghe xong, gia hỏa này thỏa thỏa việc vui người, nơi nào có việc vui, cái này bức đồ chơi nhất định ở đây. Thời gian thấm thoát, như thế bình thường thời gian, vậy mà liền dạng này lặng yên trôi qua 10 ngày. Mà tại cái này còn lại ngắn ngủi trong 10 ngày, Mạc gia cùng Tần gia lại không hẹn mà cùng triển khai một trận thịnh đại hành động. Hai nhà này cử động có thể nói là suy nghĩ khác người, bọn hắn nhao nhao bắt đầu bố trí nhà mình lối kiến trúc, đem nguyên bản thanh lịch sắc điệu hoàn toàn phá vỡ, thay vào đó là một mảnh hồng hồng hỏa hỏa, khí khí dương dương cảnh tượng. Bất luận là vách tường, cửa sổ, vẫn là đình viện, hành lang, đều bị tỉ mỉ trang trí đến rực rỡ hẳn lên, tràn đầy ngày lễ không khí. Trong đó là người khác chú ý nhất, thuộc về Mạc gia cùng Tần gia đại môn. Cái này hai cánh cửa, dường như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bị người vì vẽ lên một cái to lớn mà bắt mắt hỉ chữ. Cái này màu đỏ hỉ chữ, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, để cho người ta xa xa nhìn lại liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó vui sướng cùng chúc phúc. Mà lúc này giờ phút này, tại Tần gia gia chủ trong khuê phòng, một trận khác thịnh cảnh ngay tại trình diễn. Tòa này khuê phòng bố trí được dị thường xa xỉ, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng chủ nhân cao quý cùng phẩm vị. Gian phòng trung ương trưng bày một trương xinh đẹp tinh xảo trang điểm bàn, trên bàn bày đầy các loại chân quý đồ trang điểm cùng trang sức. Tại trương này trang điểm trước bàn, ngồi một vị duyên dáng yêu kiều huyền chuyển thân ảnh. Nàng thân mang một bộ tử sắc lưu ly váy, váy áo tung bay theo gió, tựa như tiên tử hạ phàm. Trên đầu của nàng mang theo một cái bạch ngọc băng tóc bên trên khảm nạm lấy sáng chói bảo thạch, lóe ra mê người quan mang. Mà làm người khác chú ý nhất, thuộc về nàng đôi mắt kia, kia là một đôi không giống bình thường dị đồng, vạn hoa đồng. Đôi mắt này giống như nở rộ cánh hoa đồng dạng, tản mát ra màu hồng hư ảnh, tựa như ảo mộng, làm cho người say mê trong đó. Nắm giữ dạng này kỳ lạ ánh mắt nữ tử, chính là Tần gia gia chủ doanh trấn nữ nhi, Tần Phượng Lan. Đúng lúc này, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, cửa phòng từ từ mở ra. Theo ngoài cửa đi tới một vị phụ trách Phượng Lan sinh hoạt thường ngày nha hoàn, Tiểu Như. Trong tay nàng bưng một cái khay, khay bên trong trưng bày nhiều loại trang sức, rực rỡ muôn màu, đẹp không sao tả xiết. "Tiểu thư, đây là thiên cổ đại đế ban cho ngài các loại chân bảo." Tiểu Như lòng tràn đầy vui vẻ nói rằng, thanh âm bên trong khó nén cảm giác hưng phấn. Nhưng mà, một câu nói kia lại như là một đạo sấm sét giữa trời quang, nhường nguyên bản đang chuyên tâm trang điểm Tần Phượng Lan trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trong tay nàng lông mày bút dừng ở giữa không trung, dường như thời gian đều tại thời khắc này đông lại. "Ân." Tần Phượng Lan phát ra một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ nhị non, con mắt của nàng trợn tròn lên, khó có thể tin mà nhìn xem Tiểu Như, "Ngươi nói cái gì? Ta tên hỗn đản kia lao cha, thế mà lại cho ta tặng đồ?" Tiểu Như bị Tần Phượng Lan phản ứng giật nảy mình, nàng đội vàng giải thích nói, "Ách, tiểu thư, thiên cổ miệng hạ dù sao cũng là ngài phụ thân, ngài như thế nhục mạ hắn, có phải hay không không tốt lắm à?" Tiểu Như thanh âm có chút run rẩy, nàng cũng không dám giống Tần Phượng Lan dạng này trực tiếp nhục mạ thiên cổ đại đế. Phải biết, thiên cổ đại đế nhưng là đương kim trên đời người có quyền thế nhất vật một trong, nếu như bị hắn biết có người dám như thế bất kính xưng hô hắn, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Tần Phượng Lan căn bản không có đem Tiểu Như lời nói nghe vào, trong óc của nàng giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lão già này vì sao lại bỗng nhiên tặng đồ cho nàng? Đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cái này lão đăng không phải là vụng trộm đem lão nương tái giá a? Tần Phượng Lan càng nghĩ càng thấy đến chuyện không thích hợp, sắc mặt của nàng biến càng ngày càng khó coi, nếu là hắn dám làm như thế, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Phượng Lan trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất an, nàng cả đời này đã sớm đem chính mình phó thác cho Mạc Mật Chí, nếu là muốn nàng gả cho những người khác, vậy đơn giản so giết nàng còn khó chịu hơn. Không được, ta phải nhanh đi nhìn xem những này chân bảo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Phượng Lan quyết định không còn ngồi chờ chết, nàng cấp tốc đứng dậy, bước nhanh đi đến Tiểu Như trước mặt, đoạt lấy trong tay nàng khay, cẩn thận xem xét lên những cái được gọi là chân bảo đến. Về phần bất hủ thế lực mặt mũi, tới ngươi a. Ngay tại Tần Phượng Lan tại tưởng tượng lấy được chân cái này lão đăng có mục đích gì thời điểm, bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng bước chân, sau đó là một tiếng sáng sủa vô cùng cười to, ha 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 ha, cách thật xa liền nghe ngươi đang mắng người, thế nào? Ngươi cứ như vậy hả ta? Vừa dứt tiếng, được chấn thân ảnh tựa như tia chớp cấp tốc, trong chớp mắt liền đã đi tới Tần Phượng Lan trong quê phòng. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà bước vàng, dường như mảnh không gian này với hắn mà nói không trở ngại chút nào. Sau khi vào phòng, được chấn trực tiếp đi hướng Phượng Lan, trong mắt lộ ra vô tận cương triều. Hắn nhẹ nhàng buông tay, dịu dàng nuốt ve Phượng Lan đầu, dường như nàng là một cái vô cùng bảo vật chân quý. Nhưng mà, đúng lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, được chấn hốc mắt chẳng biết lúc nào đã biến đỏ bừng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, tựa như lúc nào cũng khả năng lăn xuống đến. "Hai tử, ngươi biết không?" Được chấn thanh âm thoáng có chút run rẩy, "Hình dạng của ngươi cực kỳ giống mẹ của ngươi. Mỗi khi ta nhìn thấy ngươi, liền phảng phất thấy được nàng theo trên chiến trường trở về cảnh tượng." Nghe nói như thế, Tần Phượng Lan không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Nàng chưa hề nghĩ tới, mẹ của mình lại là chiến tử xa trường. Đúng lúc này, vẫn đứng ở một bên Tiểu Như, xem như hạ nhân, tự nhiên minh bạch lúc này chính mình không nên tiếp tục đợi ở chỗ này. Nàng lặng lẽ lui ra ngoài, đem không gian để lại cho được chấn cùng Tần Phượng Lan hai người. Trong phòng lập tức biến an tĩnh dị thường, chỉ còn lại được chấn cùng Tần Phượng Lan đối mắt nhìn nhau lấy. "Ngươi nói, mẹ ta nàng là chiến tử xa trường?" Tần Phượng Lan rốt cục phá vỡ trầm mặc, trong thanh âm của nàng mang theo một tia sợ hãi cùng nghi hoặc. Được chấn chậm rãi nhẹ gật đầu, trầm trọng nói rằng, "Đúng vậy, mẹ của ngươi là Cơ Gia thiên nữ, Cơ Hoa Vũ. Nàng có được huyễn cảnh vô song vạn hoa đồng, cùng có thể trấn áp địa ngục vô thượng thể chất, trấn ngục thần thể, cũng chính là ngươi bây giờ có thể chất." Được chấn mặt mỉm cười, duỗi ra ngón tay lấy Tần Phượng Lan, kỹ càng giải thích lấy trên người nàng cái này một thân làm cho người sợ hãi than thiên phú đến tột cùng là từ đâu mà đến. "Thì ra, những thiên phú này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là nguồn gốc từ nàng mẫu thân, Cơ Hoa Vũ. Đang lúc được Trấn Mong muốn tiếp tục cùng Tần Phượng Lan xâm nhập trò chuyện lúc, đột nhiên, một hồi dồn dập tiếng hô hoán theo ngoài cửa truyền đến, báo, bất thình lình thanh âm, nhường được Trấn sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm xuống. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt như hàn tinh lạnh lẽo, nhìn chằm chằm ngoài cửa, nghiêm nghị nói, "Giảng." Ngoài cửa tu sĩ hiển nhiên cảm nhận được Trấn uy nghiêm, vội vàng cùng kính đáp, "Tuân mệnh." Tiếp lấy, hắn cấp tốc báo cáo nói, "Ngàn cổ đại nhân, chúng ta tại hoàn thành Tần gia trang trí sau, Mặc gia người đến đây cầu hôn, cũng đưa tới phong phú xính lễ." Được Trấn nghe xong, khẽ mút cằm, biểu thị đã biết được việc này. Sau đó, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Tần Phượng Lan trên thân, khóe miệng nổi lên một tia cười nhàn nhạt, nhẹ nói, "Tốt, liên quan tới phía sau trận tướng, cùng mẫu thân ngươi tại sao lại vẫn lạc tất cả mọi chuyện, ta sẽ ở sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại, chúng ta hẳn là đi trước nên đón con rể tương lai của ta, cũng chính là ngươi tương lai phu quân." Tần Phượng Lan thấy thế, sắc mặt lập tức nổi lên một vệt đỏ bừng chi sắc, nàng có chút nhăn nhó nói rằng, "Là mẫn chí sao? Đương nhiên, ta bằng lòng ngươi gả cho Mặc gia." Được Trấn gật đầu cười. Trước đó, hắn không đáp ứng Tần Phượng Lan gả vào Mặc gia, nhưng thật ra là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân chính là, Mặc gia chính là bị Yên Thế Họa Loạn chỗ nguyền rủa gia tộc, thế hệ đi không ra một vị đại đế, hiện nay đã chạm vào chuẩn bất hủ. Hắn sợ hai nữ nhi của mình gả vào Mặc gia sẽ có nguy hiểm tính mạng, sẽ phải gánh chịu Yên Thế Họa Loạn hãm hại. Năm đó, Được Trấn còn rất tuổi nhỏ thời điểm, liền nghe qua trong nhà lão tổ nói qua, nếu không phải Mặc gia ra tay can thiệp Yên Thế Họa Loạn như thế, cũng sẽ không bị quỷ dị nguyền rủa dạng này kết quả. Tại biết Mặc gia rõ ràng có năng lực tự vệ, vẫn còn muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng ra tay bảo vệ những cái kia mệnh trùng chú định sẽ chết thế lực sau, hắn liền từ nhỏ đến lớn đều chưa có tiếp xúc qua Mặc gia bất kỳ tu sĩ, liền xem như gặp cũng biết trốn tránh. Nhưng bây giờ, Mặc gia phá trừ kia kinh khủng nguyền rủa, đồng thời có bộ phát thức tăng lên thế lực điểm báo, Được Trấn lúc này mới cải biến ý nghĩ. Mà ý nghĩ này cũng là tại quan sát Mặc gia liên tục xuất hiện thần thoại đại kiếp một màn, lại thêm toàn bộ tiên vực duy nhất nửa tiên tộc thế lực, cũng chính là quân gia, cũng nghĩ cùng Mặc gia thông gia mà sinh ra. Thật sao? Quá tốt rồi. Thấy Được Trấn thật bằng lòng để cho mình gả cho Mẫn Chí, Tần Phượng Lan cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên, đối với Được Trấn gương mặt dừng lại mánh thân. "Hi hi, yêu ngươi, lão cha." Nói xong, Tần Phượng Lan thật hưng phấn không thôi lôi kéo Được Trấn tay hướng phía đại sảnh đi đến. Chương 1049, thần đêm, rời đi Tần gia. Làm cực vực cấm địa, 1, chương 1049, thần đêm, rời đi Tần gia. Làm cực vực cấm địa, 1, thời gian thoáng qua liền mất, Tần Phượng Lan như là gió táp đồng dạng, nhanh chóng lôi kéo phụ thân của nàng Được Trấn, như cực nhanh chuyển đến tới rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh. Nhưng mà, khi bọn hắn bước vào đại sảnh trong mấy mắt, lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, chỉ thấy 30 vị thánh nhân cảnh giới Mặc gia tu sĩ chỉnh tề đứng ở nơi đó, mỗi người đều tản mát ra một loại uy nghiêm mà trang trọng khí tức. Cái này 30 vị tu sĩ hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, bọn hắn đại biểu cho Mặc gia tinh anh lực lượng, chuyên môn đến đây đưa lên xính lễ. Mà đứng tại đám người này phía trước nhất, chính là Mặc gia tứ đại thiên tiêu. Mặc gia lão đại, Mặc Dục Phong, bây giờ đã là Mặc gia tộc trưởng, hắn thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, một bộ trường bào màu đen càng lộ ra hắn uy phong lẫm lẫm. Mặc gia lão nhị, Bất Bại Thần Vương Mặc Sán Minh, danh hào của hắn trên giang hồ không ai không biết, không người không hiểu, nó mạnh mẽ thực lực làm cho người kính sợ. Mặc gia lão tam, Mặc gia thần tài Mặc Mẫn Chí, hắn thân mang y phục hoa lệ, trên thân còn mang theo một đầu tiên diễm lớn Zi Bọn, băng gấm bên trên treo lên một đóa tinh xảo hoa hồng, phá lệ làm người khác chú ý. Mặc gia lão tứ, Mặc gia chiến thần Mặc Di Đình, nàng tư thế yên ngang, mỹ lệ mà không mất đi cương nghị. Nhất là người mặc hoa hồng Mặc Mẫn Chí, hắn hiển nhiên là lần này đặt xính lễ nhân vật chính. Mà Mặc Dục Phong, Mặc Sán Minh cùng Mặc Di Đình thì tựa như hộ hoa sứ giả đồng dạng, bảo hộ tại bên cạnh hắn, tản mát ra một loại để cho người ta không dám tùy tiện trêu chọc khí thế. Mặc Mẫn Chí nhìn thấy Tần Phượng Lan sau, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, cũng hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển hướng Được Trấn, vị này sắp trở thành hắn nhạc phụ đại nhân người. Gặp qua nhạc phụ đại nhân, Mặc Mẫn Chí nhìn trước mắt cao lớn uy mãnh Được Trấn, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lòng kính sợ, hắn vội vàng cùng kính hướng Được Trấn hành lễ. Được Trấn thấy thế, cười ha ha lấy đáp lại nói, "Con rể à, ngươi người đại lão này chạy xa một chuyến, thật sự là vất vả. Nhanh, đến bên này ngồi." Nói, Được Trấn nhiệt tình kéo Mặc Mẫn Chí tay, trực tiếp đi hướng đại sảnh một vị trí. Vị trí này hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ an bài, nó ở vào đại sảnh chính giữa, lại cách Được Trấn gần nhất, hiển nhiên là tôn quý nhất chỗ ngồi. Mặc Mẫn Chí được sủng ái mà lo sợ, đội vàng nói tạ sau, tại Được Trấn dẫn đạo hạ, vững vàng ngồi ở trên vị trí này. Mà đúng lúc này, một mực yên lặng đứng ở một bên Tần Phượng Lan, cũng bước nhanh đi tới Mặc Mẫn Chí bên người, chăm chú sát bên hắn ngồi xuống. Trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, dường như đối đây hết thảy đều cảm thấy phi thường hài lòng. Nhưng mà một màn này lại bị Tần gia nội bộ một vị tuổi trẻ tu sĩ nhìn ở trong mắt. Vị này tuổi trẻ tu sĩ tên là Tần Dạng, sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, nhìn chằm chằm chăm chú sát bên Mặc Mẫn Chí Tần Phượng Lan, trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Thì ra, Tần Dạng cũng không phải là Tần gia con em bình thường, hắn chính là Tần gia lão tộc trưởng ở bên ngoài con riêng. Mặc dù thân phận có chút xấu hổ, nhưng Tần Dạng nương tựa theo chính mình thiên phú hơn người cùng cố gắng, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến thiên tôn cảnh giới, trở thành Tần gia hiếm có thiên tài. Nhưng hôm nay, hắn yêu tha thiết Tần Phượng Lan, lại đối Mặc Mẫn Chí thân mật như vậy, cái này khiến Tần Dạ trong lòng giống như bị ngàn vạn cái con kiến gặm nuốt đồng dạng, thống khổ khó nhịn. Rõ ràng, ta rõ ràng như thế yêu ngươi, ngươi vì sao muốn phản bội ta? Tần Dạ ở trong lòng giống giận, nhưng hắn trên mặt nhưng như cũng là mặt không biểu tình, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Hắn đứng bình tĩnh trong đám người, không có gây nên bất luận người nào chú ý, chỉ có chính hắn biết, nội tâm vẫn nộ đang không ngừng thôn phệ lấy hắn.
Ân.
Mặc Di Đình nguyên bản đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống, đột nhiên, một cỗ mãnh liệt ác ý như mãnh liệt ba đảo giống như hướng nàng đánh tới. Cỗ này ác ý dị thường nồng đậm, hơn nữa hiển nhiên là đặc biệt nhắm vào nàng nhị ca. Hai trong mắt của nàng trong nháy mắt hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt, giống như hai tia chớp vạch phá bầu trời đêm. Ánh mắt của nàng như là liệp ưng đồng dạng sắc bén, cấp tốc quét mắt bốn phía, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Rốt cục, tầm mắt của nàng trong đám người như ngừng lại một thân ảnh bên trên, Tần Dạ. Tiểu tử này, tu vi cũng không thấp à, 2000 tuổi liền có thể đạt tới thiên tôn cảnh giới, quả thật có chút thiên phú. Mặc Di Đình trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nhưng cùng lúc cũng đúng Tần Dạ sinh ra một tia yêu kỳ, bất quá, hắn đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân, như thế oán hận ta nhị ca đâu. Mặc Di Đình nhìn chằm chằm Tần Dạ, mong muốn dựa vào nét mặt của hắn cùng hành vi bên trong tìm tới một chút mánh khỏe. Nhưng mà, Tần Dạ trên mặt ngoại trừ lạnh lùng cùng địch ý bên ngoài, cũng không có quá nhiều cái khác cảm xúc bộc lộ. Đúng lúc này, Mặc Di Đình chú ý tới Tần Dạ ánh mắt đang rơi vào một cái phương hướng bên trên. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, Mặc Di Đình kinh ngạc phát hiện, Tần Dạ ánh mắt liền rơi vào tương lai mình nhị tẩu trên thân. Ngoa tạo. Mặc Di Đình không khỏi nghẹn ngào kêu lên, phát hiện này nhường nàng có chút chấn kinh. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Tần Dạ thế mà lại đem nhà mình nhị ca coi là tình địch, cái này thật sự là quá hoang đường. Tiểu muội, không được vô lễ. Mặc dù Phong nghe được Mặc Di Đình thô tục, sắc mặt có hơi hơi nặng, quay đầu quát lớn. Mặc Di Đình ý thức được chính mình thất thố, vội vàng thu liễm một chút cảm xúc, đáp là đại ca. Mặc dù ngoài miệng không nói thêm gì nữa, nhưng Mặc Di Đình trong lòng lại như cũ tức giận bất bình. Nàng cảm thấy cái này Tần Dạ quả thực chính là không hiểu thấu người, thế mà lại đối nhị ca sinh ra dạng này hiểu lầm. Bất quá, Mặc Di Đình cũng không có như vậy bỏ qua. Nàng thừa dịp đại ca không chú ý, lặng lẽ cho nhà mình Tam ca Mặc Sán Minh truyền một đạo âm. Tam ca, ngươi thấy cái kia Tần Dạ sao? Hắn giống như đối nhị ca có rất lớn địch ý đâu, hơn nữa còn đem nhị ca xem như tình địch, ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào à? Mặc Sán Minh thấy thế, trong lòng có chút nghi hoặc, thế là hắn thoáng chuyển động một chút đầu, dùng khóe mắt quét nhìn liếc một cái Mặc Di Đình, đồng thời cũng vận dụng thần niệm truyền âm nói, ngươi xác định sao? Mặc Di Đình tự nhiên minh bạch Mặc Sán Minh ý tứ, nàng ngoại trừ nắm giữ đấu chiến thánh thể cái này một cường đại thể chất bên ngoài, còn tu luyện một loại đặc thù pháp thuật, tên là Thiện Ác Chi Nhãn. Loại pháp thuật này có thể nhường nàng xuyên thấu qua biểu tượng thấy rõ một người bản chất cùng diện mục chân thật. Thiên chân vạn sắc ca, tam ca. Mặc Di Đình đội vàng dùng thần niệm đáp lại nói, ngữ khí 10 phần khẳng định, người kia tuyệt đối chính là Tần Dạ. Vì tiến một bước chứng thực phán đoán của mình, Mặc Di Đình còn cố ý phóng xuất ra một tia yếu ớt linh lực ba động, cái này tia linh lực như là gió nhẹ đồng dạng, nhẹ nhàng vất qua cái kia Tần Dạ khuôn mặt. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, đối mặt rõ ràng như thế linh lực đã qua, cái kia Tần Dạ vậy mà không phản ứng chút nào. Cái này khiến Mặc Di Đình không khỏi sinh lòng lo nghĩ, chẳng lẽ mình Thiện Ác Chi Nhãn xảy ra vấn đề? Kỳ thật, nguyên nhân chân chính cũng không phải là như thế. Lúc này Tần Dạ, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị ngồi Mặc Mẫn Trí bên cạnh Tần Phượng Lan hấp dẫn, đến mức đối Mặc Di Đình thăm dò không có chút nào phát giác. "Uy, bên kia tiểu tử, ngươi nhìn cái gì đấy?" Mặc Sán Minh mắt thấy một màn này, lập tức kìm nén không được lửa giận trong lòng, hắn nhanh chân hướng về phía trước, đi đến Tần Dạ trước mặt, không khách khí chút nào chỉ vào Tần Dạ cái mũi quát. Tần Dạ bị Mặc Sán Minh bất thình lình vừa hô giật nảy mình, thân thể của hắn run lên bần bật, dường như theo một giấc mơ đẹp bên trong giật mình tỉnh lại. "A, thế nào?" Tần Dạ vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Mặc Sán Minh, đồng thời ra vẻ vô tội ngắm nhìn bốn phía, dường như hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. "Tiểu tử, ngươi dứt khoát nhìn ta chằm chằm tương lai nhị tẩu nhìn cái gì vậy?" Mặc Sán Minh mặt mũi tràn đầy sương lạnh, ngữ khí lạnh như băng nói rằng. Thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại như là một đạo kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang, khiến cho nguyên bản huyên náo cảnh tượng trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ. Ngay tại Mặc Sán Minh tiếng nói rơi xuống một sát na, mọi người ở đây không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Tần Dạ, trên mặt của mỗi người đều biết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Bọn hắn hiển nhiên không ngờ rằng, cái này nhìn như không đáng chú ý người trẻ tuổi vậy mà lại lớn mật như thế mà nhìn chằm chằm vào Mặc Sán Minh tương lai nhị đầu nhìn. Nhưng mà, khi mọi người thấy rõ Tần Dạ khuôn mặt sau, bọn hắn chấn kinh chi tình càng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này bị Mặc Sán Minh trách móc người, lại là lao tộc trưởng từ bên ngoài tiếp trở về con riêng. Trong lúc nhất thời, Tần gia tất cả mọi người trầm mặt lại, không người nào dám lại dễ dàng mở miệng. Dù sao, vị này con riêng thật là lao tộc trưởng thương yêu nhất nhi tử, hơn nữa hắn còn nắm giữ cùng được chấn cạnh tranh tộc trưởng chi vị tư cách. Tại Tần gia, địa vị của hắn có thể nói là hết sức quan trọng. Đối mặt dạng này một cái bối cảnh thâm hậu nhân vật, ở đây Tần gia tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, tuyệt đối không thể đối với hắn có chút bất kính. Nếu không, một khi bị hắn ghi hận trong lòng, chính mình chỉ sợ cũng sẽ rơi vào thê thảm kết quả. Mọi người ở đây đều câm như hến thời điểm, được chấn cuối cùng mở miệng. Ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, nhìn chằm chằm Tần Dạ, lạnh lùng nói, "Ân, hiền đệ, ngươi nhìn ta như vậy nữ nhi, là làm cái gì? Đừng quên, nàng thật là ngươi cháu gái ruột. Ngươi vẫn là tiểu thúc của nàng. Wow, cái này từ bên ngoài trở về con riêng đến cùng đang dở trò quỷ gì a? Hôm nay thật là siêu cấp trọng yếu đại nhật từ đâu, bên ngoài nhưng có thật nhiều đại lao đều đang ngó chừng đâu. Nếu là xảy ra chút cái gì đừng rẽ, vậy coi như ghê gớm rồi, khẳng định sẽ truyền khắp toàn bộ tiên vực, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ biết chuyện này. Ta thật không có nhìn Phụng Lan chất nữ a. Ta chính là đang ngẩn người, sau đó ánh mắt vừa vặn liền dừng ở cái địa phương kia đi. Tần Dạ bỗng nhiên bị ở đây nhiều người như vậy chăm chú nhìn, lập tức liền hoảng hồn, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Nhưng mà, một bên Mặc Dục Phong nghe xong hắn lời này, trong lòng liền cùng gương sáng giống như, tiểu tử này khẳng định đang nói láo. Hơn nữa nhìn cái kia hô hấp dồn dập dáng vẻ, rõ ràng chính là trong lòng có quỷ, mong muốn liều mạng che giấu đâu. Nhưng mà, coi như Mặc Dục Phong đã nhìn ra ở trong đó mánh khóe, hắn cũng không biện pháp tại người khác địa bàn đã nói đi ra a, dù sao nơi này chính là Tần gia địa phương, nếu như hắn trực tiếp vạch trần Tần gia hoang ngôn, kia không chỉ có sẽ để cho chính mình ném đi mặt mũi, sẽ còn đắc tội Tần gia đâu. Hiện tại Mặc gia các lao tổ đều còn tại bế quan tu luyện, củng cố tu vi của mình đâu, căn bản cũng không phải là cùng bên ngoài những cái kia bất hủ thế lực khiêu chiến thời điểm. Cho nên a, Mặc gia hiện tại cần nhất chính là thời gian rồi. Được chấn xem như đại diện tộc trưởng, hắn sức quan sát tự nhiên không phải bình thường, khi hắn cùng Tần gia đối mặt trong mắt, liền từ ánh mắt của đối phương bên trong đã nhận ra kia thật sâu oán hận cùng yêu thương. Chương 1049, thần đêm, rời đi Tần gia. Làm cực bực cấm địa 2, chương 1049, thần đêm, rời đi Tần gia. Làm cực bực cấm địa 2, cái này oán hận hiển nhiên là nhằm vào Mặc Mẫn Trí, mà kia yêu thương thì không hề nghi ngờ là đối Tần Phượng Lan. Không chỉ có như thế, được chấn trong lòng cũng rất rõ ràng, cái này Tần Dạ cũng không phải bình thường người. Hắn nhưng là phụ thân của mình, Tần Uyên thương yêu nhất con riêng. Tần Uyên đối Tần Dạ sủng ái trình độ, quả thực vượt qua thường nhân tưởng tượng. Cho nên, coi như được chấn thân làm đại diện tộc trưởng, tay cầm nhất định quyền lực, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đối Tần Dạ động thủ. Dù sao, một khi hắn làm như vậy, Tần Uyên rất có thể sẽ không chút do dự tước đoạt hắn đại diện tộc trưởng chức vị. Tại loại này bất đắc dĩ dưới tình huống, được chấn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cưỡng chế bất mãn trong lòng, đối Tần Dạ phất phất tay, nói rằng: "Đi, ngươi không cần giải thích, đi xuống đi." Tần Dạ nghe nói như thế, trong mắt hàn ý càng lớn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm được chấn, hừ lạnh một tiếng sau, quay người cũng không quay đầu lại rời đi đại sảnh. Nhưng mà, hắn cũng không có thật rời đi, mà là trực tiếp chạy về phía Tần Nguyên trụ sở, chuẩn bị đi cáo trạng được chấn. Ở đây Tần gia tu sĩ nhóm nhìn thấy một màn này, đều lòng dạ biết rõ, bọn hắn không dám ngăn cản Tần Dạ, nhao nhao vội vàng nhường ra một lối đi, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Chờ Tần Dạ thân ảnh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt sau, được chấn lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vội vàng thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, đối với đám người cười ha ha nói: "Ha ha ha, nhường đại gia chê cười, tới tới tới, uống rượu, uống rượu." Nhưng mà, cùng được chấn ra vẻ nhẹ nhõm hình thành so sánh rõ ràng chính là, Mặc Mẫn Trí cũng không có giơ lên ly rượu. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối dừng lại tại Tần Dạ rời đi phương hướng, dường như có thể xuyên thấu qua cánh cửa kia, nhìn thấy Tần Dạ đi xa bóng lưng. Ngồi ở một bên Tần Phượng Lan, nguyên bản chính tâm không tại chỗ này mà nhìn chằm chằm vào đại sảnh đại môn, dường như đang mong đợi người nào đến. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được có người đụng một cái cánh tay của nàng, lấy lại tinh thần, phát hiện là Mặc Mẫn Trí đang mỉm cười nhìn nàng. "Ai, ngươi phát cái gì ngốc đâu?" Tần Phượng Lan hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Mặc Mẫn Trí mỉm cười, lắc đầu, dường như mong muốn che giấu chính mình vừa rồi thất thần. Hắn thuận tay cầm lên rượu trong tay ngọn, cùng được chấn bọn người cùng nhau mời rượu. Tại uống vài chén rượu sau, được chấn lộ ra phá lệ cao hứng, trực tiếp trong đại sảnh thiết yến, mời Mặc Dục Phong bọn người lưu lại cùng nhau dùng cơm. Mặc Dục Phong thấy thế, cũng không có cự tuyệt, rất sảng khoái tìm một chỗ ngồi xuống, cùng mọi người cùng nhau hưởng thụ cái này phong phú mỹ thực. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người cơm nước no nê. Mặc Mẫn Trí theo trên chỗ ngồi đứng dậy, động tác của hắn đưa tới người chung quanh chú ý, chỉ thấy hắn đưa tay theo chữ vật giới chỉ bên trên nhẹ nhàng một vệt, một chùm tiên diễm đóa hoa xuất hiện trong tay hắn. Mặc Mẫn Trí cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy bó hoa này, đi đến Tần Phượng Lan trước mặt, đưa nó đưa tới. Tần Phượng Lan thấy thế, đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, nàng cũng rũa ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy Mặc Mẫn Trí đưa tới hoa tươi. Nhìn thấy Tần Phượng Lan nhận lấy hoa tươi, Mặc Mẫn Trí trên mặt toát ra nụ cười hạnh phúc, hắn nhẹ nói: "Phượng Lan, 10 ngày sau, ta sẽ tắm nhất đại kiệu, thừa cưới tiên ngồi đến đây nên đón ngươi, nở mày nở mặt mà đem ngươi cưới vào ta Mặc gia. Ngươi, nguyện ý chờ ta sao?" Ta bằng lòng." Tần Phượng Lan thanh âm thoáng có chút run rẩy, dường như câu nói này đã dùng hết nàng khí lực toàn thân. Lời còn chưa dứt, hốc mắt của nàng trong nháy mắt ướt, một giọt bóng ánh nước mắt giống gậy mất tuyến chân châu đồng dạng, theo nàng trắng non gương mặt trượt xuống, cuối cùng nhỏ xuống tại trong tay nàng kia buộc nở rộ hoa tươi bên trên. Kia bó hoa tươi tại nước mắt làm nổi bật hạ, lóe ra chói mắt ánh sáng trắng bạc, phản phất tại là giờ khắc này hạnh phúc mà gieo họ. Mặc ra mọi người thấy một màn này, trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng. Bọn hắn đem chuẩn bị xong xính lễ từng cái buông xuống, sau đó lễ phép hướng Tần gia chúng nhân nói đừng, quay người rời đi. Theo Mặc gia người dần dần từng bước đi đến, Tần gia trong viện dần dần khôi phục bình tĩnh. Trong những ngày kế tiếp, Tần Phượng Lan chỉ cần an tâm chờ đợi 10 ngày sau hôn lễ. Đến lúc đó, Mặc Mẫn Trí sẽ cưới tám nhất đại kiệu, mang theo tiên ngồi đến đây cưới nàng qua cửa. Được chấn nhìn xem có chút hơi say rượu Tần Phượng Lan, nhẹ nói: "Phục Lan, ngươi về trước đi nghỉ ngơi à, nơi này có ta đến tiễn khách liền tốt." Tần Phượng Lan nhẹ gật đầu, chậm rãi quay người, bước chân có chút lảo đảo hướng lấy gian phòng của mình đi đến. Chờ Mặc gia người hoàn toàn rời đi Tần gia sau, Được chấn đang chuẩn bị quay người trở về phòng, đột nhiên, chói mắt quang lưu theo xa xôi sơn nhạc bên trong chạy nhanh đến, như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời, thẳng tắp không có vào được chấn mi tâm. Đạo ánh sáng này tốc độ chạy độ cực nhanh, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Được chấn chỉ cảm thấy trong đầu một hồi nhói nhói, ngay sau đó, một cái trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm tại trong đầu của hắn vang lên. Thanh âm này chính là thông qua tia sáng kia lưu truyền tới thần niệm truyền âm. Được chấn lặng lặng lắng nghe, sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm. Chờ truyền âm kết thúc, Được Chấn lông mày chăm chú nhăn lại, trong mắt của hắn hiện lên vẻ tức giận, lập tức dùng thần niệm truyền âm đáp lại nói, "Tần Phượng Lan thật là ta nữ nhi, hôn nhân đại sự của nàng tự nhiên do để ta làm chủ. Hơn nữa, phụ thân, ngài xem như lão tộc trưởng, chẳng lẽ không cảm thấy được ngài quản được có chút quá rộng sao?" Thần niệm truyền âm bay ra, không có vào xa xôi sơn nhạc sau, Được Chấn vung lên ống tay áo, quay người rời khỏi nơi này. Đang làm cực vực một cái nơi hẻo lánh, có một mảnh bị coi là cấm địa phương. Hoàn cảnh nơi này dị thường quỷ dị, bao quanh lấy yêu dị huyết hồng sơn nhạc, những này sơn nhạc cao vút trong mây, không thể nhìn thấy phần cuối. Sơn nhạc ở giữa, lít nha lít nhít sinh trưởng vô số quả đen như mực cây cối, phản phất là mảnh này quỷ dị chi địa bảo hộ người. Những này sơn nhạc toàn thân bày biện ra quỷ dị huyết hồng sắc, cùng hoàn cảnh chung quanh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Mà những cái kia đen nhánh cây cối, thì giống như là theo trong địa ngục mọc ra đồng dạng, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Càng khiến người ta sởn hết cả gai ốc chính là, mảnh này sơn nhạc chung quanh tràn ngập màu nâu đen sương mù, những sương mù này cũng không phải là bình thường sương mù, mà là tràn đầy nguyên rủa chi lực, nguyên rủa chi khí. Những này nguyên rủa chi khí liên tục không ngừng theo huyết hồng sắc sơn nhạc bên trong phun ra ngoài, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, đem toàn bộ cấm địa đều bao phủ ở bên trong. Mà những cái kia nguyên bản xanh biếc cây cối, vì tại dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn được, không thể không hấp thu những này nguyên rủa chi khí, dần ra, màu sắc của bọn chúng cũng biến thành đen nhánh vô cùng, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Ngoại trừ những này huyết hồng sắc sơn nhạc cùng đen nhánh cây cối bên ngoài, vùng cấm địa này bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến trận trận kinh khủng tiếng gào thét. Thanh âm này như cùng đi tự địa ngục các quỷ gào thét, để cho người ta không rét mà run. Những này tiếng gào thét chính là những cái kia đã từng vẫn lạc tại vùng cấm địa này sinh linh đang thức tỉnh sau, hút bốn phía nguyên rủa chi lực lúc phát ra. Bọn chúng tại mảnh này bị nguyên rủa thổ địa bên trên thống khổ dây rủa lấy, lại không cách nào đào thoát vùng cấm địa này trói buộc. Cái này bề ngoài kỳ lạ cấm địa bị mọi người xưng là nguyên rủa máu nhạc, là phong ấn sau khanh địa phương. Sau đó khanh nghe nói là một cái cực kỳ cường đại mà tà ác tồn tại, bị phong ấn ở nơi đây đã không biết bao nhiêu năm. Vì phòng ngừa sau khanh đào thoát phong ấn, vùng cấm địa này còn có 12 cái bất hủ thế lực phụ trách trông coi. Cái này 12 cái bất hủ thế lực theo thứ tự là Chu, Trương, Lý, Tần, Mạnh, Tạo, Tiền, Nhiễm, Tư Mã, Thác Bạn, Vương, vo cái này 12 cái hoàng triều. Mỗi cái hoàng triều đều điều động đại lượng cường giả đóng tại nơi này, ngày đêm bảo hộ lấy vùng cấm địa này, bảo đảm sau khanh vĩnh viễn không cách nào tránh thoát phong ấn trói buộc. Chu gia hoàng triều hoàng đế Chu Thiên Chấn đứng tại sơn nhạc nguy nga trước, ngửa đầu nhìn chăm chú kia không ngừng phát ra trận trận gào thét sơn phong, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thật sâu sầu lo. Hắn biết, toàn núi cao này cũng không phải là bình thường sơn nhạc, mà là bị Thiên Hoàng đại nhân phong ấn địa phương. Nhưng mà, bây giờ cái kia phong ấn dường như đã bắt đầu buông lỏng, Thiên Hoàng đại nhân nguyên rủa chi lực đang từ từ theo trong núi lan tràn đi ra. Chu Thiên Chấn lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài nói, "Ai, xem ra Thiên Hoàng đại nhân phong ấn cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản thời gian ăn mòn a, hắn nguyên rủa chi lực đã bắt đầu dọc theo người ra ngoài." Cũng không biết mới ứng tiếp người phải chăng đã xuất hiện, là có hay không đạt được Thiên Hoàng đại nhân tản mát bên ngoài truyền thừa. Đang lúc hắn đắm chìm trong suy nghĩ bên trong lúc, đột nhiên, một hồi thâm trầm tiếng cười ghé vào lỗ tai hắn vang lên. A a a. Tiếng cười kia dường như đến từ U Minh địa phủ, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Chu Thiên Chấn toàn thân run lên, trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc, hắn vội vàng nhìn quanh hai bên lên bốn phía, ý đồ tìm tới thanh âm nơi phát ra. Thật là, bốn phía không có một ai, ngoại trừ tòa kia phát ra gào thét sơn nhạc, không còn cái khác bất kỳ thân ảnh. Ai? Chu Thiên Chấn nghiêm nghị quát, thanh âm ở trong núi quanh quẩn, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nhưng mà, cái kia đạo thâm trầm tiếng cười cũng không có đình chỉ, ngược lại vang lên lần nữa, "Chu gia, ngươi có muốn hay không thoát ly vùng cấm địa này, đi ra bên ngoài nhìn một chút?" Chu Thiên Chấn nhướng mày, hừ lạnh nói, "Hừ, giấu đầu lộ đôi ra hỏa, có gan ngươi liền đi ra, bản đế cũng không sợ ngươi." Trong âm thanh của hắn để lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng tự tin, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng cũng không khỏi có chút thất vọng. Dù sao, thanh âm thần bí này có thể tại hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống xuất hiện ghé vào lỗ tai hắn, hiển nhiên thực lực không thể khinh thường. Bá, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Chu Thiên Chấn trước mặt. Mà đạo thân ảnh này, quần áo rách tung tóe, trên thân tràn đầy trắng bệnh nát giữa làn da, hắn hốc mắt lõm, răng bén nhọn, huyết hồng sắc song đồng gắt gao nhìn xem Chu Thiên Chấn. Cương thi. Nhìn thấy người đến dung mạo, Chu Thiên Chấn một cái liền đem nó nhận thành huyết sắc sơn nhạc bốn phía vẫn lạc sinh linh tỉnh lại cương thi. Nghe được cái này thấp kém xưng hô, hắn há mồm phát ra kinh dị tiếng cười chói tai. Kiệt 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 kiệt, ta cũng không phải những cái kia không có bất kỳ cái gì trí tuệ cương thi, mà là quỷ dị sinh linh, ghét đi. Ta tên là Lạc Ba Thác. Lạc Ba Thác thấp giọng nói rằng, ta quản ngươi là ai. Chu Thiên Chấn cũng mặc kệ ra hỏa này là cái gì, đưa tay chính là một đạo chùm sáng rực rỡ đánh ra, trực tiếp đánh phía Lạc Ba Thác. Lạc Ba Thác nhìn thấy đạo ánh sáng này buộc, hiện ra nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối đều không có dừng lại qua, hơn nữa không làm bất kỳ phòng ngự, cũng không có trốn tránh. Phanh, một tiếng vang kịch liệt truyền đến, Lạc Ba Thác chính diện tiếp Chu Thiên Chấn công kích, bốn phía khói đặc bay ra. Chương 1050, bất tử chi thân Lạc Ba Tỏ. Ý đồ khống chế Mạc Lang Nguyên Thiên Đạo, một, chương 1050, bất tử chi thân Lạc Ba Tỏ. Ý đồ khống chế Mạc Lang Nguyên Thiên Đạo, một, hừ, người không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem tràn ngập bốn phía sương mù, Chu Thiên Chấn hừ lạnh một tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi nơi này. Còn không có đi hai bước, trên thân liền xuất hiện bị công kích của mình trúng đích thương thế. Ách, cái này, đây là có chuyện gì? Chu Thiên Chấn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trên người mình thương thế, không rõ ràng cho lắm. Hương Hương, ha 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 ha, bụi mù tán đi, ghét thi lạc ba thác hoàn hảo không chút tổn hại từ đó đi ra, ánh mắt hài hước nhìn xem đối diện trên tay Chu Thiên Trấn. Thế nào a? Dạng này đau đớn, có phải hay không rất sảng khoái a? Lạc ba thác trên mặt mang trêu tức nụ cười, phản phất tại thưởng thức Chu Thiên Trấn vẻ mặt thống khổ. Chu Thiên Trấn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh cùng phẫn nộ, hắn khó có thể tin mà nhìn xem Lạc ba thác, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, ngươi vì sao lại không có việc gì? Còn có, ta vì sao lại thụ thương? Lạc ba thác phát ra một hồi âm trầm tiếng cười. Hát 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 tiếng cười kia trong không khí quanh quẩn, để cho người ta sởn hết cả gai ốc. Hắn chậm rãi đi đến Chu Thiên Trấn trước mặt, vươn tay nắm Chu Thiên Trấn hằn dưới, dùng sức vừa nhấc, khiến cho Chu Thiên Trấn không thể không nhìn thẳng hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, Lạc Ba Thác thanh âm băng lãnh mà mang theo vẻ đắc ý, chỉ cần ngươi động thủ với ta, ngươi liền sẽ thụ thương. Mà những người khác động thủ với ta, bọn hắn cũng giống nhau sẽ thụ thương. Chu Thiên Trấn sắc mặt biến càng thêm khó coi, hắn không thể nào hiểu được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đúng lúc này, Lạc Ba Thác đống nhiên làm một cái làm cho người khiếp sợ cử động. Hắn chậm rãi nâng lên cánh tay của mình. Sau đó không chút do dự đưa trên cánh tay làn da liền dây lưng thịt xé xuống. Một màn này thật sự là quá mức huyết tinh cùng tàn nhẫn. Chu Thiên Trấn mở to hai mắt nhìn xem kia máu me đầm địa vết thương, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt buồn nôn cảm giác. Nhưng mà hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì khó chịu, ngược lại nhìn chằm chằm Lạc Ba Thác vết thương, dường như muốn nhìn rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Qua vài giây đồng hồ, làm cho người ngạc nhiên chuyện đã xảy ra, kia nguyên bản máu me đầm địa vết thương, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phục hồi như cũ. Thế nào? Ta cỗ này bất tử chi thân thể, các ngươi chỉ cần không ngừng đối ta công kích, thụ thương cũng chỉ sẽ là các ngươi, mà ta cũng không để ý thế nào, đều không chết được. Lạc Ba Thác thâm trầm nói. Nhìn thấy một màn này, Chu Thiên Trấn như bị sét đánh giống như, thân thể run lên bần bật, dường như khí lực toàn thân đều trong nháy mắt bị rút đi đồng dạng. Hắn giống một bãi bùn nhão như thế, chán nản ngồi trên mặt đất, hai mắt trống rỗng vô thần, bờ môi có chút rung động, hưu khí vô lực nói rằng, ngươi mong muốn ta làm cái gì? Lạc Ba Thác khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Chu Thiên Trấn, trong mắt để lộ ra không che giấu chút nào tham lam cùng dục vọng. Chậm rãi nói rằng, rất đơn giản, mở ra sau khi khanh phong ấn. Ta biết trong tay ngươi có ít ra hai cái ma hứng thạch, cho nên, ngươi đừng nghĩ lấy dở trò. Nghe được Lạc Ba Thác lời nói, Chu Thiên Trấn sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Lạc Ba Thác, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà thoáng có chút run rẩy, ngươi muốn ta giải khai sau khanh phong ấn. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chu Thiên Trấn trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, sau khanh chính là thời kỳ thượng cổ đại ma đầu, hung tàn cùng tà ác trình độ làm cho người giận sôi. Một khi nhường sau khanh thoát khốn, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi, toàn bộ thế giới đều có thể sẽ lâm vào một trận tai họa thật lớn bên trong. Thấy Chu Thiên Trấn kiên quyết như thế cự tuyệt, Lạc Ba Thác nụ cười trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vẻ mặt âm trầm cùng dữ tợn. Hắn đột nhiên giơ chân lên, một cỗ lực lượng quỷ dị tại trên đùi của hắn phun trào, sau đó giống như là một tia chớp, hung hăng đá vào Chu Thiên Trấn trên thân. Phanh, theo một tiếng vang nặng nề, Chu Thiên Trấn thân thể giống đạn pháo như thế bị đạp bay ra ngoài. Hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà nện xuống đất, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Không ca. Chu Thiên Trấn trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, rơi xuống nước trên mặt đất, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Thân thể của hắn cuộn thành một đoàn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thống khổ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hiển nhiên nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng thương tích. Dù cho Chu Thiên Trấn nắm giữ đại đế cảnh giới thực lực, nhưng ở Lạc Ba Thác này quỷ dị chi lực công kích đến, cũng lộ ra không chịu được như thế một kích. Nay quỷ dị chi lực dường như có thể xuyên thấu thân thể của hắn, đối với hắn nội tạng cùng kinh mạch tạo thành khó mà khép lại tổn thương. Nhưng mà, cứ việc gặp trọng thương như thế, Chu Thiên Trấn ánh mắt lại như cũ kiên định. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Ba Thác, dùng hết chút sức lực cuối cùng nói rằng, ngươi mơ tưởng đem sau khanh thả ra, cho dù chết ta cũng không đáp ứng. Hắn phí hết sức chín châu hai hổ mới từ băng lãnh cứng rắn trên mặt đất chậm rãi bò lên, thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà khẽ run. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt Lạc Ba Thác, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Chu Thiên Trấn cố nén trên người kịch liệt đau nhức, cắn răng nghiến lợi mong muốn đối Lạc Ba Thác phát động công kích. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới đứng bước gót chân một sát na, Lạc Ba Thác giống như quỷ mị bỗng nhiên thoáng hiện tới trước mặt hắn, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Còn chưa chờ Chu Thiên Trấn kịp phản ứng, Lạc Ba Thác nắm đấm tựa như kia chớp đánh tới, hung hăng đập vào trên ngực của hắn. Một quyền này giống như trọng truy đồng dạng, Chu Thiên Trấn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều bị chấn động đến rời vị, một câu ngai ngái hương vị xông lên cổ họng. Ố ra, Chu Thiên Trấn cũng không còn cách nào ức chế, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể của hắn giống như diều đứt dây như thế hướng về sau bay đi, nặng nề mà ngã trên đất. Theo một cách này, Chu Thiên Trấn ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Cặp mắt của hắn dần dần đã mất đi hào quang, trước mắt thế giới biến mơ hồ không rõ. Cuối cùng, hắn hai mắt khẽ đảo, trực tiếp mất đi. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lạc Ba Thác nhìn xem ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự Chu Thiên Trấn, hừ lạnh một tiếng nói rằng, đã ngươi không chịu ngoan ngoãn phối hợp, vậy ta cũng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn đặc thù. Dứt lời, Lạc Ba Thác giơ tay lên, nhẹ nhàng khẽ đảo, to bằng một cái chậu rửa mặt mặt người bọ rùa như là làm ảo thuật đồng dạng xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này bọ rùa toàn thân bày biện ra quỷ dị màu đỏ sậm, trên lưng mặt người đồ án sinh động như thật, phản phất tại đối với Chu Thiên Trấn nhe răng cười. Lạc Ba Thác không chút do dự mà đem người mặt bọ rùa hướng phía Chu Thiên Trấn ném đi, chỉ thấy cái kia bọ rùa như là mũi tên đồng dạng, thẳng tắp nào về phía Chu Thiên Trấn. Trong chớp mắt, nó liền bay đến Chu Thiên Trấn trước mặt, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, bắt đầu điên cuồng gặm nuốt lên Chu Thiên Chấn huyết đục đến. Mặt người bỏ rùa răng dị thường sắc bén, những nơi đi qua, Chu Thiên Chấn da thịt bị tùy tiện xé rách, máu tươi văng khắp nơi. Không chỉ có như thế, nó còn tham lam thôn vệ lấy Chu Thiên Chấn linh hồn, phản phất muốn đem hắn mọi thứ đều thôn vệ hầu như không còn. Tại mặt người bỏ rùa tứ ngược hạ, Chu Thiên Chấn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc héo rút, cuối cùng biến thành một bộ da bọc xương thấy khô. Mà mặt người bỏ rùa thì tại thôn vệ xong Chu Thiên Chấn sau, thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ diệu. Hình thể của nó dần dần bành trướng, nguyên bản màu đỏ sẫm sắc ngoài cũng biến thành càng ngày càng trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến thành Chu Thiên Chấn bộ dáng. Ngay cả Chu Thiên Chấn trên người quần áo cùng với sức cũng đều bị hoàn mỹ phục chế đi ra. Chu Thiên Chấn chậm rãi đứng dậy, trên mặt của hắn không có chút nào biểu lộ, tựa như một cái không có linh hồn con rối. Hắn đi lại tập tễnh đi đến Lạc Ba Thác trước mặt, sau đó cung cung kính kính quỳ một chân trên đất, dùng một loại thanh âm giống như máy móc nói rằng: "Chu Thiên Chấn, gặp qua Lạc Ba Thác đại nhân." Lạc Ba Thác khẽ bước cằm, nhẹ nói: "Ân, ngươi là ta từ ma em bé trong đám thi thể mang ra, năng lực của ngươi nhất định tại phía trên, ta tin tưởng ngươi, đi thôi, cướp đoạt còn lại ma hướng thạch, sau giải phóng khanh, hạ xuống yên thế hòa loạn." "Là, vì thế giới, đại thống nhất." Chu Thiên Chấn nét miệng lộ ra nụ cười, hưng phấn hô. Getty ngẩng đầu nhìn về phía thành công nhường hắn lại tới đây hư không khẽ hở, kinh hoàng khiếp sợ nói: "Một kiếm, liền có thể chém ra hư không, dẫn đến lượng giới đạt được trong nháy mắt dính liền, mặc ra, đây là ra một cái quái vật a." Mặc ra bên này, Mặc Mẫn Chí đưa xong xính lễ, liền bắt đầu nghiêm túc trang phục Mặc ra nội bộ, giống nhau đều là màu đỏ tô điểm, hoa hồng trải tường, trong đó, Cực Đạo Cung càng là trang phục xa hoa nhất. Bởi vì, Cực Đạo Cung chính là Mặc Mẫn Chí phụ thân, cũng chính là Mặc Lân địa bàn. Mà Mặc Mẫn Chí thành hôn, muốn bái phụ mẫu, cho nên, hơn phân nửa sân bãi đều là tại Cực Đạo Cung cử hành. Mặc Lăng Nguyên hắn không có cùng nhau đi, là chính mình muốn tu luyện một đoạn thời gian, sau đó chờ nhị bá thành hôn sau, chính mình liền phải cùng Mặc Sán Minh tiến đến quân gia đem chuyện nói rõ ràng. Trong phòng tu luyện, Mặc Lăng Nguyên ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân linh khí phun trào, như là một dòng suối trong giống như ở trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi. Hô hấp của hắn bình ổn mà kéo dài, mỗi một lần thổ nạp đều dường như cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Trong cơ thể hắn, âm dương đục nguyên quyết lực lượng như là một cô mãnh liệt hồng lưu, lao nhanh không thôi. Cỗ lực lượng này không ngừng mà cọ rửa linh hồn của hắn, đem nó rèn luyện đến càng phát ra thuần túy cùng cường đại. Theo thời gian trôi qua, Mặc Lăng Nguyên linh hồn dần dần đạt đến một tầng thứ mới. Đột nhiên, một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, giống như là núi lửa phun trào. Cỗ lực lượng này trong nháy mắt xông phá linh hồn hắn trói buộc, nhường linh hồn của hắn đẳng cấp đạt được chất tăng lên. Oeng, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo to lớn tiếp vân. Đạo này tiếp vân như là một cái hung mãnh cự thú, mở ra huyết bổn đại khẩu, đem Mặc Lăng Nguyên chỗ tu luyện thất bảo phủ trong đó. Tiếp vân trong, màu lam thiên lôi như là ngân xà đồng dạng không câu chuyện, phát ra trận trận oanh minh, phản phất tại hướng Mặc Lăng Nguyên thị uy. Mặc Lăng Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú trên không thiên tiếp. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, lẩm bẩm nói: "Nghĩ không ra, tu vi của ta còn chưa đột phá tới đại đế cảnh giới, ngược lại là linh hồn trước một bước bước vào đại đế cấp bậc." Dứt lời, hắn lắc đầu, khẽ cười một tiếng, sau đó đứng dậy, thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt bay lên bầu trời. Cùng lúc đó, trong thư phòng, Mặc Sán Minh đang ngồi ở trước bàn sách, nghiêm túc phê chữa lấy một chút cũng không trọng yếu quyển trục. Chương 1050, bất tử chi thân Lạc Bà Tỏ. Ý đồ khống chế Mặc Lăng Nguyên Thiên Đạo. 2. Chương 1050, bất tử chi thân Lạc Bà Tỏ. Ý đồ khống chế Mặc Lăng Nguyên Thiên Đạo. 2. Những quyển trục này đều là cùng ngoại giới các loại cơ duyên cùng bí cảnh tin tức tương quan, đối với Mặc Lăng Nguyên mà nói, có lẽ cũng không quá tác dụng lớn chỗ, nhưng đối với Mặc Sán Minh mà nói, lại là hiểu rõ tình huống ngoại giới trọng yếu con đường. Hắn trưởng quản Tiên Đạo Cung, trên thực tế là một cái chuyên môn phụ trách tại tiên vực tiến hành thăm dò bộ môn. Cái ngành này chức trách chính là đi phát hiện những cái kia dấu ở trong tiên vực chân quý tài nguyên cùng bảo vật, cũng đưa chúng nó tiêu ký xuống tới. Một khi phát hiện đồ tốt, Tiên Đạo Cung liền sẽ tướng quan tin tức tuyên bố tới Trí Duệ Đường, cung cấp Mặc gia đám tử đệ xác nhận nhiệm vụ. Hoàn thành những nhiệm vụ này sau, Mặc gia đám tử đệ cũng không cần sẽ đạt được bảo vật nộp lên, chỉ cần tại Trí Duệ Đường đăng ký nhiệm vụ hoàn thành liền có thể. Cứ như vậy, Mặc gia đám tử đệ liền có thể tự do chi phối bọn hắn đạt được bảo vật, bất luận là chính mình sử dụng vẫn là trao đổi vật phẩm khác đều có thể. Nếu như tại hoàn thành nhiệm vụ sau, đạt được bảo bối đối với mình cũng không có tác dụng quá lớn, như vậy Mặc gia đám tử đệ còn có thể lựa chọn đem nó cầm tới Trí Duệ Đường đi hối bái thành tương ứng điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy có thể dùng đem đổi lấy bọn hắn cần có những bảo vật khác, từ đó tăng lên tu vi của mình. Mà Mặc Di đỉnh trưởng quản chiến thần điện thì là một cái chuyên môn bồi dưỡng Mặc gia quân đội địa phương. Tại chiến thần điện bên trong có 4 chi cường đại quân đội, theo thứ tự là Mặc Thiên Quân, Mặc Quân, Mặc Huyền Quân cùng Mặc Phản Quân. Trong đó, Mặc Thiên Quân là cường đại nhất một chi quân đội. Chi quân đội này bên trong binh sĩ, tu vi thấp nhất đều đã đạt đến chí tôn cảnh giới, mà cao nhất thì là từ chuẩn đế cảnh giới tướng quân xuất lĩnh. Thực lực như vậy, khiến cho Mặc Thiên Quân trong chiến đấu mọi việc đều thuận lợi, trở thành Mặc gia một trương vương bài. Mặc Quân, bên trong binh sĩ, tu vi thấp nhất đạt tới thánh nhân cảnh giới, cao nhất chính là hỗn độn đạo tôn tướng quân phụ trách dẫn đội. Mặc Huyền Quân, binh sĩ tu vi thấp nhất thần hỏa, tối cao thánh nhân tướng quân dẫn đội. Mặc Phản Quân là một đám động thiên cảnh giới trở lên tu sĩ tổ hợp mà thành, nhân số là ít nhất một nhóm, hơn nữa phụ trách dẫn đội cũng là một vị thánh nhân tướng quân dẫn đội. Không có cách nào, phàm là đạt tới thần cảnh tu sĩ, không phải trở thành hoàn thành Mặc gia nhiệm vụ tu sĩ tám nhân, chính là trở thành Mặc Huyền Quân binh sĩ, nghe theo Mặc gia thánh nhân phân công. Khu cụ, xé xa. Mạc Sán Minh tại phê chữa xong cuối cùng một phần nhiệm vụ đơn sau, liền cảm giác được cái gì, ngửa đầu nhìn về phía Thiên Kiếp hội tụ phương hướng. Ân. Hắn bỗng nhiên sinh lòng nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người đột phá tới đại đế cảnh giới sao? Nếu không như thế nào hạ xuống khủng bố như thế đại đế có đâu? Nhưng mà, khi hắn cẩn thận quan sát sau, lại phát hiện cái này dường như cũng không phải là bình thường đại đế cướp. Ngay tại hắn lòng tràn đầy hồ nghi lúc, một cỗ kỳ diệu cảm ứng xông lên đầu. Hắn kinh ngạc ý thức được, cái thiên kiếp này lại là nhà mình thật lớn nhi dẫn tới. Niệm nó, nhi tử. Hắn nghẹn ngào kêu sợ hãi, nơi nào còn có tâm tư đi phê chữa đống kia tích như núi nhiệm vụ đơn, trong nháy mắt như mũi tên đồng dạng, đột nhiên bật lên, một cái lắc mình tựa như quỷ mị xuất hiện ở trên không. Mà cùng lúc đó, đi theo hắn cùng nhau đến đây, ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài, còn có kỵ phụ dung cùng Mạc Lân. Mạc Lân vừa mới đến nơi đây, liền không chút do dự quay đầu nhìn về phía nhà mình nhi tử, Mạc Sán Minh, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, tán thán nói, xem ra, tôn nhi của ta coi là thật nắm giữ thành tiên tư chất ta. Mạc Sán Minh nghe vậy, đội vàng cung kính đối với mình phụ thân làm một đại lễ, khiêm tốn nói rằng, phụ thân quá khen rồi. Sau đó, ánh mắt của hắn cấp tốc chuyển hướng đã hội tụ hoàn tất thiên kiếp, chỉ thấy kia mây đen quần quận bên trong, sớm xét văng rội, dường như ngày tận thế tới đồng dạng. Đúng lúc này, chói mắt ánh sáng màu hoàng kim bỗng nhiên phóng lên tận trời, như là mặt trời mới lên ở hướng đông, đâm rách tầng tầng mây đen. Đám người nhìn chăm chú quan sát, người tới chính là Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên ngửa đầu nhìn xem trên không uy lực đạt tới cựu thải thần đế kiếp linh hồn thiên kiếp, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một vẻ nụ cười, nghĩ không ra, linh hồn đẳng cấp đạt tới thông thấu cảnh giới, thế mà cũng biết dẫn tới thiên kiếp, đây là ta không cách nào nghĩ tới. Đốt, túc chủ, ngài chớ suy nghĩ quá nhiều, trên toàn thế giới cũng chỉ có một mình ngài, linh hồn đẳng cấp đạt đến thông thấu cảnh cần độ kiếp, cái khác tu sĩ căn bản cũng không phối độ kiếp, bởi vì đó chính là bọn họ linh hồn đẳng cấp, cho dù là tấn thăng thông thấu liền cảnh giới, nếu là thiên lôi rơi xuống, chúng đích linh hồn bản thể trong nháy mắt liền sẽ tử vong. Nếu là bọn họ mỗi một cái đạt tới thông thấu cảnh giới, liền cần độ uy lực đạt tới cựu thải thần đế kiếp uy lực thông thấu thiên kiếp, như vậy toàn bộ thế giới đại đế tu sĩ đều sẽ biến cực kỳ thưa thớt. Thì ra là thế, là ta quá mức bị tiền, cho nên mới tìm tới thiên đạo ghen ghét đúng không? Mạc Lăng Nguyên nghe xong hệ thống giải thích, ngữ khí âm trầm nói: Ân, cũng có thể nói như vậy, linh hồn của ngươi đẳng cấp đạt tới thông thấu cảnh giới, uy lực liền có thể so với đại la kim tiên cường giả khả năng đạt tới hàng linh cảnh giới, liền xem như thế giới này thiên đạo cũng mới chỉ có hãn hải cảnh giới, hắn không ghen ghét ngươi, ghen ghét ai? Được rồi, đừng tất tất, ta đi trang ít, liền không thèm nghe ngươi nói nữa a, bye bye. Mạc Lăng Nguyên cùng hệ thống nói lời từ biệt, sau đó liền xông ra tiên đạo cùng, trực tiếp đi tới trên không. Bá, Mạc Lăng Nguyên vừa xuất hiện, thiên đạo chi nhãn trong nháy mắt khóa chặt chính mình, cũng hạ xuống một đạo quan trụ, đem nó tiếp đón được thiên kiếp bên trong. Ha ha, ta còn là lần thứ nhất ở trước mặt người đời độ kiếp đâu, ngẫm lại cũng có chút khẩn trương là chuyện gì xảy ra. Mạc Lăng Nguyên hưng phấn không thôi, trong lòng có một loại mong muốn một quyền làm nát thiên kiếp, quay người tiêu sái rời đi xúc động. Ngay tại hắn ý nghĩ kỳ quái thời điểm, thiên đạo chi nhãn bên trong truyền đến một thanh âm, ngươi chính là luân hồi tiên đế an bài tại tiên vực quân cờ sao? Ân. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên trên mặt lộ ra nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía vẫn như cũ hiển lộ ở chân trời thiên đạo chi nhãn, nhịn không được mở miệng nói, thế nào? Thiên đạo hồng quân, ngươi có chuyện gì muốn nói? Ngươi thế mà biết ta? Thiên đạo hồng quân thấy Mạc Lăng Nguyên một câu nói toạc ra lai lịch của mình, này thiên đạo chi nhãn bên trong lần thứ nhất xuất hiện yếu ớt biểu tình biến hóa, kia là thần sắc kinh hoàng. Có cái gì không biết rõ đây này, thiên đạo chi nhãn, ngươi cho lão tử chờ lấy, chờ ta thành tiên một phút này, cái thứ nhất liền lấy ngươi tới khai đao. Mạc Lăng Nguyên lớn tiếng hướng về phía thiên đạo chi nhãn giận dữ hét. Thử, bằng vào ngươi một cái chỉ là thánh vương, có tư cách gì dám cùng thiên đạo nói như vậy, trở thành ta khôi lỗi a? Thiên đạo chi nhãn thấy mình thân phận bị nói toạc ra, cũng không muốn giả bộ tiếp nữa, trực tiếp phóng xuất ra vô số đạo thiên đạo bản nguyên, trực tiếp phóng tới Mạc Lăng Nguyên. Thiên đạo hồng vân, cái tên này tại huyền huyễn giới có thể nói là như sấm bên tai. Dạ tâm của hắn bừng bừng, để cho người ta không khỏi vì đó líu lưỡi. Mục tiêu của hắn cũng không phải là vẹn vẹn trở thành một cái nho nhỏ thiên đạo chức quan, mà là muốn leo lên luân hồi tiên đế bảo tọa, trở thành thế giới này chân chính chúa tể người. Mỗi khi trong tiên vực có người đột phá đại đế chi cảnh lúc, Hồng Quân liền sẽ không chút do dự sử dụng hắn thiên đạo chi nhãn tiến hành quan sát. Đôi mắt này dường như có thể nhìn rõ tất cả, bất kỳ biến hóa rất nhỏ đều chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Một khi phát hiện có tiềm lực thiên tài, hắn liền sẽ không chút gì keo kiệt hạ xuống thiên đạo bản nguyên, ban cho những người này lực lượng vô tận cùng cơ duyên. Nhưng mà, Hồng Quân mục đích làm như vậy cũng không phải là đơn thuần bồi dưỡng những thiên tài này, mà là muốn đem bọn hắn một mực trưởng khống tại trong tay mình. Hắn hy vọng những người này có thể trở thành hắn vận ngã luân hồi tiên đế hữu lực vũ khí, tựa như một cây thật dài cây gậy, có thể tại thời khắc mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng. Nhưng mà, muốn thực hiện cái mục tiêu này cũng không phải là chuyện dễ. Con đường thành tiên vốn là vô cùng gian nan, dù cho thành công đột phá, cũng bất quá là một cái tán tiên mà thôi. Mong muốn tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải tại trong tiên cảnh trải qua vô số gặp chắc trở cùng khiêu chiến, mới có như vậy một cơ hội. Càng hỏng bét chính là, nếu như Hồng Quân thủ hạ ở bên ngoài sông sáo lúc bị luân hồi tiên đế phát hiện, như vậy hắn trồng dưới thiên đạo bản nguyên liền sẽ lập tức bị phá trừ, những này thủ hạ cũng biết ngược lại trở thành luân hồi tiên đế thủ hạ. Kể từ đó, Hồng Quân kế hoạch không chỉ có sẽ thất bại, còn có thể sẽ cho chính mình mang đến phiền toái cực lớn. Tới bây giờ, thiên đạo Hồng Quân trong tay người, tu vi cao nhất cũng chỉ có thể cùng mình ngang hàng mà thôi, cũng chính là thiên tiên cấp bậc. Phong hồi lộ chuyện, Mạc Lăng Nguyên mỗi ngày nói chi nhãn bên trong phun ra nhiều như vậy thiên đạo bản nguyên, sắc mặt lập tức trầm xuống, chó hồng quân lại muốn khống chế ta, trở thành khôi lỗi của ngươi. Nằm mơ đi thôi. Mạc Lăng Nguyên nâng lên hai tay, sau lưng hiện hiện tiên tiên thánh thể đạo thai lục đại thức tỉnh ra dị tượng, trực tiếp dung nhập vào trong hai tay, sử xuất lục đạo luân hồi quyền, một tay lấy bay tới thiên đạo bản nguyên toàn bộ đánh tan. Đập nát thiên đạo bản nguyên, Mạc Lăng Nguyên liền đem đầu mâu nhắm ngay trên không thiên đạo chi nhãn, thiên đạo lão nhi, cút đi. Dứt lời, Mạc Lăng Nguyên hai con ngươi chuyển hóa thành thượng cổ song trọng đồng, sử xuất phá thiên thần quang, phóng xuất ra một đạo lam kim sắc trùng sáng, trực tiếp đánh vào thiên đạo chi nhãn phía trên, đem thiên đạo chi nhãn đánh thành một phấn, hóa thành thiên địa linh khí tiêu tán ở giữa thiên địa. Hắn vừa mới đem thiên đạo chi nhãn đánh nát, cũng cảm giác được linh hồn của mình ngay tại bóc ra thân thể. Thông thấu thiên kiếp, muốn đánh cho là linh hồn của ta, cho nên linh hồn của ta nhất định phải ra ngoài sao? Mạc Lăng Nguyên tự lẩm bẩm một tiếng, đưa tay cầm bốc lên nhất khí hóa tam thanh pháp quyết, phóng xuất ra chính mình thượng cổ song trọng đồng phân thân, lúc này mới bóc ra đi linh hồn, trực tiếp bay vào trên thiên kiếp không. Linh hồn bay ra bên ngoài cơ thể, chỉ còn lại thể xác bản thể chậm rãi nhắm hai mắt lại, khoanh chân ngồi ở trong hư không. Mà tam thanh hóa thân thì là xung làm lên người hộ đạo, chỉ cần ai dám đến bản tôn một bước, hắn liền sẽ trong nháy mắt ra tay, đem địch nhân diệt sát. Hiện nay, hắn cũng có diện sát thần thoại đế cảnh giới thủ đoạn. Cái kia chính là sử dụng tổ long bảo thuật tăng thêm chí tôn thần uy, đem thực lực tăng lên tới chí tôn cảnh trở lên tu vi, sau đó sử dụng trùng đồng áo nghĩa, bất kể là ai, đều chỉ có bị diệt phần. Dù sao, trùng đồng áo nghĩa có hai cái, thứ nhất, tên là khai thiên tích địa, thứ hai, tên là hủy thiên diệt địa. Hủy thiên diệt địa không tốt trường khống, chỉ có khai thiên tích địa một cái. Cái này áo nghĩa cực kỳ nguy tiên, có thể tại trùng đồng nội bộ sáng tạo ra một cái thế giới, sau đó đem địch nhân hút đi vào, sau đó hấp thu địch nhân tu vi, cường hóa bản thân. Chương 1051, linh hồn đại kiếp, Mạc Vũ Khôn đại chiến Mạc Hằng dự, tiến vào vô tận chi giới. 1. Chương 1051, linh hồn đại kiếp, Mạc Vũ Khôn đại chiến Mạc Hằng dự, tiến vào vô tận chi giới. 1. Ầm ầm, ken két. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng sấm, một đạo màu xanh thảm thiên lôi như là một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vuốt từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh vào Mạc Lăng Nguyên kia yếu ớt linh hồn thể bên trên. Ai da. Mạc Lăng Nguyên linh hồn thể gặp nặng như thế kích, lập tức phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm thống khổ kêu rên. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất kinh nghiệm linh hồn bị thiên lôi công kích kịch liệt đau nhức, dường như toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại bị xé rách, thiêu đốt. Đúng lúc này, Long Tử Tuyên lòng nóng như lửa đốt theo trong khuê phòng chạy vội mà ra. Nàng vừa mới nghe được Mạc Lăng Nguyên kia tê tâm liệt phế chú lên, sợ hãi trong lòng cùng lo lắng trong nháy mắt xông lên đầu, không để cho nàng cố tất cả hướng lấy Mạc Lăng Nguyên phương hướng chạy như điên. Cùng lúc đó, Trung Đồng thân bén nhạy phát giác được Long Tử Tuyên đến, hắn lập tức dùng thần niệm truyền âm cho nàng, không cần lo lắng, bản tôn chỉ là tại độ kiếp, mặc dù sẽ có chút thống khổ, nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng. Nghe được Mạc Lăng Nguyên truyền âm, Long Tử Tuyên trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt như cũ chăm chú khóa chặt tại Mạc Lăng Nguyên trên thân, sợ hắn sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, ngoại trừ Long Tử Tuyên vẻ mặt lo lắng bên ngoài, còn có một người cũng giống nhau lòng nóng như lửa đốt, cái kia chính là Kỵ Phụ Dung. Từ khi hoài thai trăm năm sinh hạ Mạc Lăng Nguyên sau, nàng còn chưa tới kịp cùng nhi tử thật tốt ở chung, vừa ra tới liền thấy Mạc Lăng Nguyên gặp tiên kiếp tẩy lễ, một màn này nhường nàng vạn phần hoảng sợ, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Bất quá, lần này Kỵ Phụ Dung cố nén nội tâm sợ hãi, quyết định toàn bộ hành trình quan sát Mạc Lăng Nguyên độ kiếp quá trình. Nàng chăm chú cắn môi, chắp tay trước ngực, yên lặng là Mạc Lăng Nguyên cầu nguyện. Nguyên Nhi, nhất định phải chịu nổi a. Kỵ Phụ Dung trong lòng tràn đầy vô tận lo âu và chờ đợi, cuối cùng, nàng chỉ có thể dùng một câu nói kia để diễn tả mình đối Mạc Lăng Nguyên thật sâu lo lắng. Mạc Lăng Nguyên hồn thể giờ phút này bị vô số nói giữ tận lôi xà quấn quanh lấy, những này lôi xà giống như là nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, điên cuồng gặm nuốt lấy linh hồn của hắn thân thể, mỗi một đạo lôi xà công kích đều mang đến một hồi thấu xương kịch liệt đau nhức. Ân, vẫn rất đau. Mạc Lăng Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng hơi hơi run rẩy lấy, hắn cảm nhận được thiên lôi uy lực, cái này không phải là bình thường đau đớn, mà là sâu tận xương tủy tra tấn. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên cũng không có bị cái này kịch liệt đau nhức đánh ngã, hắn cấp tốc vận chuyển lên bá hồn quyết, một cỗ cường đại hồn lực theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Cỗ này hồn lực như là một cái lưới lớn, cấp tốc bao trùm phương viên trăm dặm phạm vi, đem chúng quanh thiên địa chi linh tận số dẫn dắt mà đến. Những thiên địa này chi linh như là bị Mạc Lăng Nguyên hồn lực hấp dẫn, nhao nhao hội tụ đến bên cạnh hắn, tạo thành một cái linh lực cực lớn vòng xoáy. Mạc Lăng Nguyên không chút do dự đem những thiên địa này chi linh dẫn nhập linh hồn của mình bên trong, lợi dụng bọn chúng tới sửa bổ bị thiên lôi tàn phá linh hồn. Theo thiên địa chi linh không ngừng dung nhập, Mạc Lăng Nguyên linh hồn dần dần khôi phục một chút sinh cơ, nguyên bản ảm đạm linh hồn chi quang cũng một lần nữa sáng ngời lên. Tốt, ngay tại lúc này, Mạc Lăng Nguyên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn hít sâu một hơi, mượn nhờ thiên lôi chi lực, bắt đầu rèn luyện linh hồn của mình. Thiên lôi lực lượng tại trong linh hồn của hắn tứ ngược, không ngừng mà đánh thẳng vào linh hồn của hắn hàng rào, nhưng Mạc Lăng Nguyên lại cắn chặt răng, không thối lui chút nào. Hắn đem cố này lực lượng cuồng bạo dẫn đạo tới linh hồn chỗ sâu, nhường cùng mình linh hồn lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau ma luyện. Tại thống khổ này rèn luyện quá trình bên trong, Mạc Lăng Nguyên linh hồn biến càng ngày càng cường đại, nguyên bản yếu ớt linh hồn hàng rào cũng biến thành kiên cố. Linh hồn đại kiếp, quả nhiên danh bất hư truyền a. Mạc Lăng Nguyên cảm thụ được linh hồn biến hóa, khóe miệng nổi lên một vệt lạnh lẽo đủ cười. Hắn đưa tay vung lên, 16 trôi lóe ra hàn quang trường kiếm bỗng nhiên hiện hiện, những này trường kiếm vây quanh thân thể của hắn phi tốc xoay tròn, tản mát ra làm người sợ hãi sát ý đi. Mạc Lăng Nguyên khẽ quát một tiếng, 16 thanh trường kiếm như là mũi tên đồng dạng, thẳng tắp phóng hướng thiên không trung thiên kiếp. Ầm ầm, khi thiên kiếp cùng 16 trôi thí hồn trường kiếm đụng nhau trong nháy mắt, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. chỉ thấy thiên kiếp bị cái này 16 thanh trường kiếm mạnh mẽ bổ ra, lộ ra bên trong cuồng bạo thiên lôi. Những ngày này lôi đã mất đi thiên kiếp trói buộc, như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, điên cuồng hướng hạ xuống rơi, trực tiếp đánh vào Mạc Lăng Nguyên trên thân. Phía dưới, Mạc Lăng Nguyên song quyền nắm chặt, toàn thân cơ bắp đều càng cứng tới cực điểm, hắn gắt gao cắn chặt răng quan, thừa nhận thiên lôi tẩy lễ. Mỗi một đạo thiên lôi oanh kích đều mang đến một hồi to lớn lực trùng kích, Mạc Lăng Nguyên thân thể tại cỗ này lực trùng kích tác dụng dưới run không ngừng lấy, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có ngã xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên không thiên kiếp năng lượng dần dần hao hết, mà Mạc Lăng Nguyên lại như cũ vững vàng đứng tại chỗ, trên người hắn mặc dù vết thương chồng chất, nhưng không có nhận bất kỳ tính thực chất tổn thương. Cũng không lâu lắm, thiên kiếp giống như thủy triều dần dần thối lui, bầu trời cũng giống là bị thành tẩy qua đồng dạng, lần nữa khôi phục sáng sủa. Ở trên không trung, Mạc Lăng Nguyên độ kiếp quá trình cuối cùng kết thúc, linh hồn của hắn thể như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, cấp tốc trở về tới nhục thân của mình bên trong. Theo linh hồn quý vị, Mạc Lăng Nguyên hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia thanh minh, dường như cả người đều tỏa ra một loại mới tinh khí tức.